Chương 290, Triệu Công Minh đến thế giới Châu. Chương 290, Triệu Công Minh đến thế giới Châu. Lần này Tam Tiên đảo một nhóm, 3 tỷ bội đoạt được có thể nói kinh người. Vân tiêu đến Tam Quang Thần Thủy Tịnh Thế Bạch Liên Tiên Quy Địa Cụ Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ Đồng Lai Động Tiên Địa, Quỳ tiêu đến Nhất Nguyên Trọng Thủy Luân Hồi Tử Liên Tiên La Địa Võng Địa Dung Kim Liên Kỳ Doanh Châu Động Tiên Địa, Bích tiêu đến Tiên Tiên Chân Thủy Huyền Thủy Hắc Liên Ngũ Châm Tùng Chân Võ Táo Giác Kỳ Phương Hồ Động Tiên Địa. Tổng cộng 5 kiện cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, cộng thêm một gốc cực phẩm Tiên Tiên Linh Căn. Như vậy thu hoạch có thể xưng kinh thế. Nhà tích thiện, tất có dư khánh, tích bất thiện nhà, tất có dư hương. Tam tiêu tiên tử hôm nay đoạt được, đều là bởi vì ngày xưa tại nhân tộc hưng thịnh thời khắc quảng kết thiện duyên, nhiều lần tích công đức bố trí. Vân tiêu, Quỳnh tiêu, Bích tiêu ba người đã đem trong hải đảo trụ cột triệt để luyện hóa, từ đó căn cơ vững chắc, lại không nỗi lo về sau. Các nàng cùng nhau rời đảo, lướt sóng mà đến, thẳng đến Văn Thiên nơi ở khi hải vực phía dưới cái kia ba tòa hộ đảo đại trận lại lần nữa mở ra thời điểm, Văn Thiên liền đã xong nhưng tại tâm, cơ duyên đã đến, công thành viên mãn. Trong lúc thoáng qua, ba đạo thân ảnh từ xa mà gần, như ánh sáng giống như hà, rơi vào trước mắt. Một bộ trắng thuần người, dung mạo như ngày xuân phồn hoa, rực rỡ không gì sánh được. Một khoác quỳnh màu người, phong thái hiểu điệu, thân vận động lòng người, hướng thú huyền chuyển. Một nước bích tí người, tiếu nhan mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, tựa như thu thủy doanh doanh. Chính là Tam Tiêu Tiên Tử Giá Lâm. Không chờ đứng vững, Bích Tiêu thanh âm đã trước chuyển đến. Ha ha ha, nhỏ Văn Thiên, ngươi thật là có bản lĩnh. Ngươi cái kia Sơn Hải Kinh tuy chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng tại tầm bảo tìm tòi bí mật bên trên, ngay cả tiên thiên trí bảo đều chưa hẳn thắng được qua nó. Nàng coi là lần này có thể tìm được Tam Đảo cơ duyên, toàn bộ nhờ Sơn Hải Kinh chỉ dẫn. Kỳ thực không phải vậy. Chân chính lên mấu chốt chi dụng, chính là Văn Thiên tự thân chỗ tụ chi công đức cùng khí vận. Nếu không có này cả hai hỗ trợ, cho dù cầm trong tay 10 sách Sơn Hải Kinh cũng khó kiếm một tia tạo hóa. Nếu không, thân là Thiên Địa Bảo giám tức Sơn Hải Kinh bản thể chi chủ Trấn Nguyên Đại Tiên, sớm đã đạp biến hồng hoang, thu hết thiên hạ chí bảo. Nhưng nếu Bích Tiêu nói như thế, Văn Thiên cũng không nói ra, chỉ mỉm cười đáp lại. Ba vị sư bá thần thái tỏa sáng, manh mối mang vui, nhất định là thắng lợi trở về. Sư chất ở đây, chúc mừng ba vị tiền bối tâm tưởng sự thành. Hắn cũng không truy vấn các nàng được vật gì. Thứ nhất, thế gian chân bảo trung vi ngoại vật, nhân tình mới là căn bản. Chỉ cần tình nghĩa tại, người khác chi bảo cũng có thể để bản thân sử dụng. Thứ hai, mặc dù các nàng đoạt được lại phong, lại há có thể thắng qua trong bàn tay mình Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng bản cổ thánh điện. Trừ phi trong tay các nàng nắm giữ Hỗn Độn Trung hoặc Càn Khôn đỉnh bực này tiên thiên chí bảo, mà đây cơ hồ không có khả năng. Cần biết toàn bộ Hồng Hoang từ khai thiên đến nay, tiên thiên chí bảo cận tồn 6 cái, do khai thiên thần phủ biến thành Thái Cực Đồ bản cổ phiên Hỗn Độn Trung, Hỗn Độn Thanh Liên quả sen dung Càn Khôn nhị khí ngưng tụ thành Càn Khôn đỉnh, 36 điểm nhụy hoa hợp tạo hóa chi khí tạo thành thế giới châu tức 36 quả định hải châu, cùng một viên hạt sen hóa sinh 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Có các bốn kiện tuy không phải tiên tiên trí bảo tên, lại câu ngang nhau uy năng, thật là ẩn thế trọng khí. Hồng Mông Lượng Thiên Xích Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bản cổ thánh điện Chu Tiên kiếm trận. Tam Tiêu tiên tử mặc dù năm gần đây khí vận lên cao, cũng tích bên dưới không ít công đức, nhưng phúc duyên còn không đủ để chạm đến cái kia 10 cái trí bảo. Các nàng cùng Triệu Công Minh đồng nguyên hóa hình, bốn người vận mệnh tương liên, khí vận cùng hưởng. Bây giờ Triệu Công Minh đến thế giới châu vực này tiên tiên trí bảo, trong lúc vô hình đã phân đi 3 tỷ bội rất nhiều cơ duyên. Bởi vậy, trên người các nàng phúc trạch tự nhiên không cách nào lại đạt tới nghịch thiên chi cảnh. Cho dù là bản cổ tam thanh, căn cơ thâm hậu, khí vận kéo dài, cũng bất quá tất cả chấp hai kiện tiên tiên trí bảo mà thôi. Đối với cái này, Văn Thiên trong lòng thản nhiên, không có chút nào ghen ghét chi ý, cũng không nửa phần tiếc nuối. Nghe nói Văn Thiên trong lời nói khen ngợi, Tam Tiêu đều là mặt lộ ý cười. Đặc biệt Bích Tiêu vui mừng nhất. Dù sao Văn Thiên có thể hiện thân nơi đây, dẫn các nàng trung phó cơ duyên, chính là nàng nhất thời cao hứng, chủ động đề nghị bố trí. Bây giờ thu hoạch tương đối khá, nàng đương nhiên sẽ không quên vị này lập công lớn sư chất. Chỉ gặp nàng cười nhẹ mở miệng, lần này ta tìm được trong truyền thuyết phương ấm động tiên, ở trên đảo bảo vật đông đảo, duy bốn dạng có thể xưng tuyệt thế. Nhỏ Văn Thiên, ngươi có thể đoán ra ta mang về cái gì? Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu sau khi nghe xong liếc nhau, lặng yên thở phào một cái. Nguyên lai hải ngoại tam tiên đảo cuối cùng vẫn là bị ba người các nàng liên thủ tìm được. Ha ha, ta lại không phải người có thiên mệnh, sao có thể biết được sư bá đoạt được? Văn Thiên thiếu đáp, hắn muốn không ý truy vấn chuyến này đoạt được, có thể Tam Tiêu cũng không tính giấu giếm vị ân nhân này. Bích Tiêu cũng chưa từng trông cậy vào hắn thật có thể đoán đúng. Nàng như vậy đặt câu hỏi, bất quá là muốn tại trước mặt mọi người triển lộ một phen đắc ý thôi. Vừa dứt lời, liền gặp nàng từ trong tay áo lấy ra ba vật, cao giọng nói, "Phương Hồ đảo thượng linh căn trải rộng, kỳ tài vô số, có thể nhập mắt của ta, chỉ có ba kiện này." Cái kia ba vật chính là Huyền Thủy Hắc Liên Ngũ Châm Tùng cùng một mặt đen kỵ tiểu kỳ, Chân Võ Táo Giác Kỳ. Mặt này cờ gọi là Chân Võ Táo Giác Kỳ chính là tam tài trong cờ người cờ, người đã xuất thân nhân tộc, chính hợp sử dụng. Hôm nay sư bá liền đem cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo bàn cho ngươi. Bích Tiêu giọng điệu trêu dương, giữa thần sắc khó nén đắc ý tình cảnh này, đừng nói Văn Thiên buồn cười, liền ngay cả Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng che miệng cười khẽ. Văn Thiên một chút suy nghĩ, liền chưa chối từ. Bảo vật này tại Bích Tiêu không quá mức đại dụng, thuộc tính cũng không hợp Tam Tiêu tu hành chi đạo. Huống hồ chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải là hiếm thấy trọng bảo. Sư ba khó được ban thưởng, như khăng khăng nhún nhường ngược lại xa lạ. Thế là hắn không mình hành lễ, cung kính tiếp nhận. Văn Thiên cảm ơn Bích Tiêu sư bá ban thưởng bảo. Ha ha ha, đừng đội lấy ta. Bích Tiêu khoát tay cười nói, trong tay ngươi mặt kia tiểu kỳ, cùng ta trong lòng bàn tay gốc linh căn này khách quan, thực khó đánh đồng. Cây này gọi là ngũ châm tùng chính là ngũ hành đều đủ tiên tiên chi căn, đứng hàng cực phẩm trong linh căn, thiên địa hiếm thấy. Thiệt giáo chúng môn đồ bên trong, chỉ có sư tôn của ngươi Hạm Chi Tiên tinh thông nhất tầm bộ linh căn chi đạo. Hôm nay Ngô Bích Tiêu liền hào phóng một lần, đem vật này tặng cho Hạm Chi Tiên, cũng coi như vật về kỷ chủ. Chỉ là phương trượng đạo chưa thành hình tại đạo của ta cơ bên trong, không thoát thân nổi, chỉ có nắm ngươi thay chuyển giao, mang đến Kim Ngao đạo. Văn Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn mặc dù sớm liệu Hải Ngoại Tam Đảo có dấu thượng thừa linh căn, lại không ngờ tới Tam Tiêu lại sẽ đem nó ban cho chính mình sư môn. Nghĩ lại phía dưới, cũng không khó minh bạch. Chính như Bích Tiêu lời nói, các nàng huynh muội bốn người vốn cũng không tự ý bồi dưỡng chi đạo, đối với cái này loại việc vật cũng không hào hứng. Cùng để Ngũ Châm Tùng để đó không dùng vô dụng, không bằng tặng cho chân chính có thể phát huy nó giá trị người. Tiến thêm một bước nói, dễ này đối với các nàng tu hành cũng không thực chất giúp ích. Các nàng sở tu không phải ngũ hành chi đồ, cũng không thông ngũ hành pháp tắc. Duy nhất chỗ thích hợp chính là trấn áp khí vận hiệu quả. Như tại lúc trước, Bích Tiêu có lẽ sẽ còn lưu lại lấy cố bổn nguyên. Nhưng hôm nay khác biệt, nàng đã đến thập nhị phẩm huyền thủy hắc liên, Triệu Công Minh lại lấy được thế giới châu bực này chí bảo, bốn người tương lai khí vận sớm đã vững chắc như núi. Giữ lại Ngũ Châm Tùng ngược lại thành dư thừa đồ vật. Chương 291, liên quan đến đại đạo mấu chốt cơ duyên. Chương 291, liên quan đến đại đạo mấu chốt cơ duyên. Những ngày khớp nối, Văn Thiên cảm thấy rõ ràng. Dễ này tại Tam Tiêu mà nói, bất quá vật ngoài thân, với hắn chính mình cũng không quá mức đại dụng. Nhưng đối với Hạm Chi Tiên mà nói, lại là liên quan đến đại đạo mấu chốt cơ duyên. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không chối từ nữa, phản mang ý cười mở miệng, Bích Tiêu sư bá cần phải hiểu rõ, đưa ra bảo bối dễ dàng, ngày sau như muốn thu hồi, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ha ha ha, Nô Bích Tiêu há lại lật lọng hạng người. Lời này mặt ngoài là đối với Bích Tiêu mà nói, kỳ thực ý đang thử thăm dò Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Hắn không biết hai người phải chăng ngầm đồng ý, chỉ có ba người đều không dị nghị, hắn có thể an tâm nhận lấy. Bất quá lần này, ngược lại là hắn quá lo lắng. Tam Tiêu đã đến Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng Tam Đảo, Phúc Duyên đã dày. Chỉ là một gốc tác dụng không lớn linh căn, Bích Tiêu nguyện đưa liền đưa, không chút nào tiếc rẻ. Đương nhiên, cái này cũng tùy từng người mà khác nhau. Như đổi lại người khác, chưa hẳn chịu tùy tiện nhường cho. Duy chỉ có đối mặt Văn Thiên, các nàng mới như vậy sảng khoái. Thế là Văn Thiên lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Con mỉm cười nói tương lai định là Bích Tiêu tìm tới một hai hợp duyên nhân tộc đệ tử, bổ tình này nghị. Cười nói rơi thôi, Bích Tiêu quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Đại tỷ, ta biết ngươi sắp chạm thi chứng đạo. Trong tay của ta tòa đài sen này, tên là thập nhị phẩm huyền thủy hắc liên, cũng thuộc cực phẩm tiên thiên chí bảo. Cái này linh bảo đối với ngươi chém ra ác thi rất có ích lợi, đã có được, liền tặng cho tỷ tỷ đi. Bích Tiêu lời vừa nói ra, Văn Thiên trong lòng hơi rung, chính là Vân Tiêu bản nhân cũng chưa từng ngờ tới. Đó là một tòa thập nhị phẩm đài sen, không cần lắm lời, nó chân quý chỗ không cần phải nhiều lời. Tây Phương giáo cùng A Tu La giáo riêng phần mình trấn áp khí vận chí bảo, cũng bất quá là thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Như vậy cấp độ linh vật, không chỉ có thể định khí vận, càng chất chứa vô thượng uy năng. Không thể. Bảo vật này đã do ngươi đoạt được, chính là cùng ngươi hữu duyên, đại tỷ có thể nào lấy chi ngươi? Vân Tiêu vốn muốn đem trong tay thiên hoa rượu truy kỳ tặng cho Tam Muội, làm đáp lễ. Nhưng hôm nay Bích Tiêu đã đem chân võ táo giác kỳ giao cho Văn Thiên, nàng liền khó có thể lại đi quả tặng. Chính mình không thể báo đáp, lại há có thể thản nhiên tiếp nhận muội muội chỗ hiến. Hai người nhún nhường liên tục, cuối cùng là Văn Thiên mở miệng khuyên giải. Hai vị sư bá lại nghe vãn bối một lời. Người tu đạo sở cầu người, duy đại đạo mà thôi. Vật ngoài thân, bất quá phù vân. Nay thập nhị phẩm huyền thủy hắc liên rơi vào Bích Tiêu sư bá trong tay, nhiều nhất hộ thân tránh họa, nhưng nếu quy về Vân Tiêu sư bá, lại có nhìn giúp đỡ chứng đạo. Cá cùng tay gấu đều là sở dụng, nhưng không thể đều chiếm được lúc, khi lấy nó kẻ nặng. Tắc thành cho hắn người thiện niệm, chính là hành vi quân tử, ngăn người con đường phía trước, không phải tu hành bản ý. Vân Tiêu sư bá nhận lấy lễ này, cũng là thuận theo tự nhiên, thành toàn một phen ý tốt. Nhược tâm cảm giác bất an, ngày sau tự có cơ hội đền bù. Lần này ngôn ngữ như thanh tuyền nhập tâm, thẳng đến hai người đáy lòng. Liên quan đến ngày sau con đường, Vân Tiêu không còn thất tử. Nếu như thế, ta liền tụ chi. Lẽ ra như vậy. Bích Tiêu mỉm cười gật đầu. Tuy nói nàng tại phương trượng đảo thu hoạch tương đối khá, có thể quay đầu kiểm kê, thập nhị phẩm huyền thủy hắc liên cho Vân Tiêu, ngũ châm tùng tặng cho Hạm Chi Tiên, chân võ táo giác kỳ đưa cho Văn Tiên, cuối cùng bẹn bẹn đến một khối phương hồ động thiên bia làm kết. Nói nàng phúc trạch thâm hậu cũng tốt, phí công buôn ba cũng được, thực khó phân tích. Vân Tiêu tiếp nhận đài sen sau, liền chậm rãi hướng ba người giảng thuật chuyến này gặp gỡ. Khi nàng nói ra đã ở bên mông Đông Hải tìm được Tam Đảo một trong Đồng Lai đảo lúc, Bích Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, lập tức thoải mái. Ta có thể tìm được phương trượng, đại tỷ tìm được Đồng Lai, lại có gì kỳ? Lần này, Vân Tiêu cũng không ra vẻ mê hoặc. Nàng đưa tay dẫn một cái, đem đoạt được đồ vật, từng cái hiện ra tại trước mắt mọi người. Có ba kiện bảo vật hiện thế, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên Thiên Quy, địa cụ Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ. Ta tại Đồng Lai đảo bên trên tìm được một ao bạch liên, đáng tiếc hoàn chỉnh không thiếu sót chỉ có một tòa. Bây giờ ta đã đến thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, tiểu muội lại tặng ta thập nhị phẩm Huyền Thủy Hắc Liên, có thể thấy được ta Vân Tiêu chỗ đi chi lộ, chính là tạo hóa chi đồ. Nói sớm đi, cái kia Huyền Thủy Đài Sen nhất định quy đại tỷ tất cả. Bây giờ Tịnh Thế Bạch Liên cũng rơi vào đại tỷ chi thủ, thật ứng với lúc trước nói như vậy. Vân Tiêu cũng không đáp lại muội muội trêu ghẹo, nàng ngược lại đem trong tay Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ đưa về phía Văn Thiên. Văn Thiên sư điện, nếu Bích Tiêu đã đem chân võ táo giác kỳ cho ngươi, ta liền cũng đem cái này Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ cùng nhau giao cho ngươi đảm bảo. Vật này mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại là hiếm thấy tiên thiên tam tài chi khí. Bích Tiêu trong tay bảo vật không nhiều, trước đây ban thưởng bảo lúc, Văn Thiên còn sẽ suy nghĩ một hai. Nhưng đối mặt Vân Tiêu chỗ thủ, hắn không cần chối từ, trong miệng cảm ơn, hai tay đã vững vàng tiếp nhận ngày đó cờ. Ha ha ha, thiện hai. Đệ tử Văn Thiên, cảm ơn Vân Tiêu sư bá trọng thượng. Chân võ táo giáp kỳ vào tay hàn ý xâm nhiên, sát khí bức người, mà thiên hoa diệu truy kỳ giữ tại trong lòng bàn tay, thì như gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng ôn nhuận. Cái này vừa lúc tiên đạo vô tư, thường trợ thiện giả, nhân gian hữu tình, lại nhiều dấu việc đáng tiếc chân thực khắc họa. Đợi Văn Tiên nhận lấy thiên kỳ, Vân Tiêu vừa rồi đưa mắt nhìn sang Quỳnh Tiêu. Nhị muội, ta tại Đồng Lai đảo còn tìm đến cái này thiên quy, địa cụ. Nó cùng trong tay ngươi thiên quyền, địa hành có cùng một gốc, đều là thuộc trật tự chi đạo, cùng ngươi cơ duyên thâm hậu. Nếu như thế, liền giao cho trong tay ngươi. Đa tạ đại tỷ. Quỳnh Tiêu tiên tử không có nhượng bộ. Thiên quy, địa cụ cùng thiên quyền, địa hành mở dạng, đều là chấp trưởng quy tắc chi lực chí bảo. Hai kiếm hợp bích, cả công lẫn thủ, không có chút nào sơ hở. Về sau vô luận là trạm tiền thi, đoạn ác nghiệm, hay là phân ra bản thân bản nguyên, đều có thể trôi chạy không ngại. Nếu nói ngũ châm tùng thành tiểu hạm chi tiên chi đạo, thập nhị phẩm huyền thủy hắc liên đặt vững Vân Tiêu chi lộ, như vậy hôm nay cái này thiên quy, địa cụ chính là nàng Quỳnh Tiêu chứng đạo căn bản. Bảo vật này đối với Vân Tiêu vô dụng, đối với Bích Tiêu vô ích, Văn Thiên cũng khó thi triển, duy chỉ có cùng nàng Quỳnh Tiêu phù hợp không gì sánh được. Bởi vậy tiếp ở trong tay, tâm an, thần định. Vân Tiêu lặng im không nói, nhưng Bích Tiêu sớm đã mở miệng cười nói, nhị tỷ à, ta nói ngươi, đại tỷ cho đồ vật, cầm là được, còn cảm ơn cái gì? Quỳnh Tiêu mơn trớn thiên quy, địa cụ tinh tế cảm giác huyền cơ trong đó, sau đó khoẹt môi khẽ nhếch, ý cười như hoa. Ta từng tại Doanh Châu du lịch lúc, ngẫu nhiên đạt được vài cái cọc tạo hóa, trong đó có nhiều thứ chính hợp đại tỷ sử dụng. Quỳnh Tiêu tiên tử nói xong, lòng bàn tay ánh sáng nhạt chớp động, ba kiện bảo vật theo thứ tự hiện hiện. Theo thứ tự là thập nhị phẩm luân hồi tử liên thiên la, địa vong cùng địa dung kim liên kỳ. Đại tỷ, ngươi đã có bạch liên cùng hắc liên nơi tay, cái này thập nhị phẩm luân hồi tử liên liền trở về ngươi tất cả đi. Văn Thiên sư điện, ngươi đã nắm giữ thiên kỳ, người cờ, vậy cái này địa dung kim liên kỳ tự nhiên về ngươi tất cả. Đưa ra hai kiện linh bảo sau, trong tay nàng chỉ còn lại thiên la, địa vong. Ha ha, ta muội, bộ pháp bảo này cùng ta trong tay thiên quy, địa cụ thiên quyền, địa hành cực kỳ phù hợp, liền do ta lưu lại sử dụng. Lời này nghe tới bình thản, kỳ thực xa không phải đơn giản như vậy. Cái kia thiên la, địa vong há lại chỉ có từng đó là phù hợp. Nó cùng thiên quy, địa cụ thiên quyền, địa hành có cùng một gốc, đều là trèo chống thiên địa trật tự trí bảo. Sáu cái linh bảo đều là thuộc cực phẩm tiên tiên hàng ngũ, ngày sau để mà chạm khước tam thi, có thể nói ông trời tác hợp cho. Chương 292, tìm kiếm kiện thứ 3 chạm thi chi khí. Chương 292, tìm kiếm kiện thứ 3 chạm thi chi khí. Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng Văn Tiên đều là ngầm hiểu, đây là Quỳnh Tiêu mệnh trùng chú định cơ duyên. Tam Tiêu vốn là phi phàm, nguyên là khai thiên thời khắc 9 tầng mây khí bên trong 3 sợi hóa hình mà thành tồn tại. Các nàng khí vận thâm hậu, khó mà đo đạt. Một phen tặng cho trao đổi đằng sau, ba người đoạt được rõ ràng. Vân Tiêu tập hợp đủ thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên, thập nhị phẩm Huyền Thủy Hắc Liên, Quỳnh Tiêu chấp trưởng thiên la, địa vong thiên quy, địa cụ, Văn Thiên thì cầm thiên hoa diệu truy kỳ, địa dung kim liên kỳ, chân võ táo rất kỳ. Trong đó, Vân Tiêu thu hoạch kinh người nhất. Ba tòa thập nhị phẩm đài sen mặc dù không chủ sát phạt, nhưng nó sức phòng ngự có thể xưng vô song. Càng mấu chốt chính là, cái này ba vật đều là nguồn gốc từ hỗn độn thanh liên mảnh vỡ biến thành. Đợi một thời gian, nếu có thể tích lũy đầy đủ công đức, nàng vô cùng có khả năng đặt chân hỗn nguy hiểm ngoại la chi cảnh, trở thành hồng hoang lại một vị bất hủ thánh giả. Mà Quỳnh Tiêu cũng không phải kém. Trong tay nàng tổ ba linh bảo đồng căn đồng nguyên, pháp tác tương thông, tương lai con đường tu hành đã sớm bị nhắc đến cực điểm cao chi cảnh. Dù là dưới mắt tu vi còn thấp, nhưng căn cơ đã định, tiềm lực vô tận. Phóng nhãn hồng hoang, có thể tập hợp đủ ba kiện đồng nguyên tiên tiên trí bảo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Huyền Đô đại pháp sư, đa bảo đạo nhân hạng người, còn tại đau khổ tìm kiếm kiện thứ 3 trạm thi chi khí. Lúc này, Văn Thiên im lặng trầm tư. Gặp Vân Tiêu tiếp nhận thập nhị phẩm luân hồi tử liên một cái chớp mắt, trong lòng hắn chợt nổi lên bận sóng. Hẳn là cái này một lượng tiếp, địa phủ phong đô vị trí, cuối cùng rồi sẽ rơi vào Vân Tiêu chi thủ. Niệm này cũng không phải là nghĩ viển vông. Đợi Tam Hoàng Ngũ Đế thế gian qua đi, Vân Tiêu thân phụ khí vận như vậy cùng công đức, chém tới nhất thi thậm chí toàn trạm tam thi đều có khả năng. Phong đô đại đế, nhất định chấp trưởng luân hồi pháp tắc người, nhất định phải có khống chế u minh trật tự tư cách. Một kiếp trước địa phủ, bởi vì hậu thổ nương nương chưa từng đích thân tới thống ngự, cuối cùng do huyền môn đệ tử tiếp quản. Như không người chủ trì, luân hồi vận chuyển chắc chắn hỗn loạn, nhân lực không thể thiếu. Nhưng này vị tiếp trước phong đô đại đế, bởi vì vô duyên thập nhị phẩm luân hồi tử liên từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo luân hồi bản nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tây Phương giáo địa tạm vương, xiển giáo thái ớt chân nhân các cường giả nhao nhao xâm nhập u minh, tự mình trấn thủ các phương. Xe đến trước núi ác có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Về phần Vân Tiêu tương lai là không cần nhập u minh chấp trưởng địa phủ, còn không thể kết luận. Hết thảy đều là phải chờ tới Tam Hoàng Ngũ Đế chi cục kết thúc đằng sau mới có thể sáng tỏ. Dưới mắt suy nghĩ những này, gắn liền với thời gian còn sớm. Bích Tiêu tiên tử cũng là như vậy. Nàng cầm ba kiện ẩn chứa trật tự chi lực pháp bảo, rõ ràng cùng thiên đình khí vận tương liên. Tại hồng hoang bên trong, chỉ có thiên đình có thể thay mặt thiên đạo làm việc, nắm phép tắc kỷ cương, gắn bó vạn giới pháp độ. Tam Tiêu vẫn cần chỉnh đốn tu hành chỗ, thế luyện đoạt được linh bảo, kiểm kê chiến lợi. Văn Tiên liền một mình rời đi trước. Hắn cũng không đội tại trở về Không Động Sơn, ngược lại quyết định về trước Kim Ngao đảo một chuyến. Bích Tiêu phó thác ngũ châm tùng tăng thêm trong tay mình tiên tiên một khí dây hổ lô đều có thể giao cho hạm chi tiên. Một khi nàng đến này hai gốc linh căn, đại đạo phương hướng liền có thể vững chắc xác lập. Đối với tiên tiên sinh linh mà nói, có thể tại đại la kim tiên cảnh liền lập xuống đạo quả thật cơ duyên lớn. Sau đó không lâu, Văn Thiên bước vào Kim Ngao Đảo, trở lại hắn cùng Hạm Chi Tiên cộng tu chi địa. Chỉ gặp Nông Thần Điện bên cạnh, Linh Thực Cung bên ngoài, màu xanh biết rạng rỡ, cỏ cây phồn thịnh. Bốn mùa hoa nở bất bại, tám tiết cỏ xanh thường mới. Tiên quả cành rủ xuống, thụy một thành rừng, ra cốc tường hòa trải rộng ở giữa, khó mà đếm hết. Thấy tình cảnh này, Văn Tiên trong lòng hiểu rõ. Đây hết thảy, nhất định là Hạm Chi Tiên cùng mấy vị đệ tử tự tay kinh doanh mà thành. Từ Hạm Chi Tiên đột phá tới Đại La Kim Tiên, cũng biết được ngày sau là Nhân Hoàng Chi Sư, tâm cảnh đã không giống trước kia. Năm gần đây, nàng bế quan ngộ đạo thời gian ít dần, càng nhiều tinh lực chút xuống tại chăm sóc linh căn cùng linh trà phía trên. Nàng mấy vị đệ tử cũng là như thế, không cần khổ tu tranh độ, cũng không lượng kiếp chi lo, sinh hoạt bình yên tự tại. Hoặc lưu không động sơn bản Văn Tiên tả hữu, hoặc đến Kim Ngao Đảo phụng dưỡng Hạm Chi Tiên, cũng thường bị tiệt giáo mặt khác tiên giả mời đi làm khách. Bởi vì đa số tiệt giáo môn nhân khó gần Văn Tiên cùng Hạm Chi Tiên chi thân, Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa bốn người liền trở thành đám người tranh nhau tiếp đãi quý khách. Trước đây Hạm Chi Tiên chỗ dục tiên tiên trà diệp, trừ giữ lại cho mình một bộ phận bên ngoài, những người còn lại đều là giao cho Triệu Công Minh xử trí. Tiệt giáo trong ngoại môn đệ tử, nắm giữ ngọc bài người đã đạt 30,000 chi chúng. Kim Ngao Đảo bên trên mỗi ngày vãng lai cầu pháp người vấn đạo nối liền không dứt, càng có vô số tán tu mộ danh mà đến, luận trải qua biện luận, kết giao tiên hữu. Triệu Công Minh chế linh trà mặc dù phòng, đối mặt khổng lồ như thế nhu cầu, cuối cùng hạt cắt trong sa mạc. Năm gần đây hắn đột nhiên bị Thông Thiên Thánh Nhân triệu nhập Bích Du Cung bế quan, bạt vô âm tín. Những cái kia trường kỳ ỷ lại linh trà thanh tâm nội đạo chi sĩ bỗng nhiên mất dựa vào, giống như ngăn nước chi tuyển, nhao nhao lâm vào nôn nóng khó có thể bình an chi cảnh. Thế là, có thể khống chế linh trà nơi phát ra Thiếu Điện một bằng người, liền trở thành đám người tranh nhau kết giao đối tượng. Cho dù là trong nội môn đệ tử tùy thị bảy tiên, gặp Thiếu Điện bốn người, cũng phải chắp tay mỉm cười, gọi một tiếng tốt sư tôn. Văn Tiên bước vào Nông Thần Điện lúc, Hắc Hoàng sớm đã ở trước cửa chờ đợi. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái kia lông xù đầu chó, khóe môi khẽ nhếch. Người chó này yêu, sợ là tam giới tiêu giao nhất một cái, ngay cả ta cái này khi thánh sư cũng không bằng ngươi tự tại. Ha ha ha, Đồ Nhi a, ngươi thật đúng là sống được câu thúc. Ứng thanh mà ra chính là Hạm Chi Tiên. Thêu nợ khẽ mở, phớt lờ ú mỉm cười, nàng nghiêng người dựa vào lư hương bên cạnh, khí tức ôn nhuận như ngọc. Tu vi bước vào Đại La Kim Tiên sau, khí chất của nàng đã hoàn toàn thay biến. Ngày xưa Thái Ức Kim Tiên cảnh giới lúc, nàng ở ngoại môn tuy có thanh danh, lại nhiều bởi vì nàng là Kim Ngao Đảo nguyên trụ chi tiên, cũng không phải là xuất phát từ thực lực bị người kính trọng. Bây giờ khác biệt, thân là nội môn thân truyền, lại có cao thâm đạo hạnh, ai còn dám đối với nàng có nửa phần khinh mạn. Huyền môn thánh nhân tọa hạ thân truyền, không chỉ là thân phận tôn quý, càng mang ý nghĩa mệnh cách phi phàm. Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, thậm chí Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề, chỗ thu đệ tử đều là cô hôn nguyên tiềm lực. Chỉ có chuẩn thánh mệnh cách người, phương đến xếp vào môn tường. Nguyên nhân chính là như vậy, Tây Phương Nhị Thánh cho dù môn đình bắn bẻ, cũng từ trước tới giờ không lạm thu môn đồ. Hạm Chi Tiên nếu thật có thể như Đa Bảo đạo nhân hoặc Vi Linh Thánh Mâu giống như chứng được chuẩn thánh quả vị, hôm nay tất cả khinh thị đều đem hóa thành nhìn lên. Huống chi, nàng bây giờ quả thật chúng đệ tử trên con đường tu hành không thể thiếu người. Thông Thiên giảng đạo giao phó trí tuệ, nàng linh trà thì giúp người đột phá mê chướng. Nhất mạch truyền thừa, ban ơn cho toàn đạo, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đệ tử Văn Thiên, bái kiến lão sư, nguyện lão sư nói thể an khang. Văn Thiên cung kính hành lễ, Thiếu Điện, Lạc Phi mấy người cũng tùy theo tiến lên thăm hỏi. Nghỉ, Văn Thiên theo Hạm Chi Tiên đi vào Linh Thực Cung. Trong điện tĩnh mịch, linh khí mờ mịt, hắn gần ngày việc làm từng cái bẩm báo. Nghe tới Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người thu hoạch được thiên đại cơ duyên lúc, Hạm Chi Tiên trong mắt nổi lên vui mừng chi quang. Tam Tiêu cùng nàng cùng Thải Vân Tiên xưa nay tình nghĩa thâm hậu. Kiếp trước Triệu Công Minh tại Tây Kỳ vẫn lạc, năm người bi phẫn lấp ừng, không để ý Thông Thiên Thánh Nhân lệnh cấm, khăng khăng xuống núi báo thủ. Phần kia cởi mở tình nghĩa, đến nay chưa quên. Chương 293, Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Căn. Chương 293, Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Căn. Cả đời này, giữa các nàng duyên phận vẫn như cũ kéo dài mà thâm hậu. Văn Tiên nói xong những này, liền từ trong tay áo lấy ra một kiện vật, chính là Bích Tiêu nhờ vả chi lễ. Lão sư, vật này tên là Ngũ Châm Tùng, chính là hồng hoang bên trong duy nhất một gốc Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Căn, đứng hàng cực phẩm tiên tiên chi thuộc. Nó do Bích Tiêu sư bá tại Phương Hồ Động Tiên tìm được, Tam Tiêu đều là nói cây này cùng ngài con đường phù hợp, cho nên mệnh ta đưa tới. Hạm Chi Tiên nhìn qua gốc kia toàn thân lưu chuyển lên ngũ hành ánh sáng linh thụ, nhất thời nghẹn lời. Nàng lặp đi lặp lại nói nhỏ, cái này hai mắt trợn lên, khó nén rung động. Nàng biết rõ cực phẩm tiên tiên linh căn ý vị như thế nào. Toàn bộ huyền môn ngũ giáo, đến nay không có một giáo có được như thế chí bảo. Trình độ chân quý của nó, viễn siêu pháp bảo tầm thường ngàn vạn lần. Sao có thể nhận lấy? Văn Thiên, ngươi quá mức liều lĩnh, lô mãng. Trong bảo như thế, có thể nào tự tiện mang về? Nàng cũng không bởi vì đạt được linh căn mà mừng rỡ, ngược lại trách cứ lên đệ tử đến. Dưới cái nhìn của nàng, Tam Tiêu cử động lần này gần như thi ân, chính mình không công mà hưởng lộc, thực khó an tâm. Nàng còn không biết cái kia Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng Tam Đảo, chính là Văn Thiên dẫn đường mới lấy tái hiện tại thế. Chỉ có Lạc Phi, Giao Cơ cùng Nữ Hoa ba người, trong lòng thanh minh. Các nàng đạo tràng đều là Văn Thiên tự mình giúp đỡ tìm định, nhất là Lạc Phi ở Đại Dư, Nữ Hoa Trấn Nguyên Tiệu, nhị đảo đều là hợp ngũ hành khí vận, cùng Tam Tiên đảo hô ứng lẫn nhau. Bởi vậy các nàng minh bạch, nếu không có Văn Thiên chỉ điểm, Tam Tiêu gì có thể đặt chân cái kia Đông Hải bí cảnh. Trước mắt gốc này Ngũ Châm Tùng kỳ thực là đối với ân tình phản hồi. Lão sư không cần chối từ. Văn Thiên cười khẽ, Tam Tiêu có thể được đầu tiên, đệ tử thật có hơi cực khổ, một chút hồi báo, chuyện đương nhiên. Huống hồ cây này mặc dù quý, cho các nàng mà nói lại không đại dụng. mà tại tiệt giáo bên trong chỉ có ngài nhất tốt tẩm bổ linh căn, bồi dưỡng linh thực, giao cho ngài trong tay mới là vật tận kỳ dụng, như lưu tại người khác thì người tài giỏi không được trọng dụng. Hạm Chi Tiên trầm mặc một lát, cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Nàng cũng không phải là không động tâm, chỉ là lúc trước thẹn trong lòng, bây giờ nghe nói nhân quả từ đầu đến cuối, liền không còn thất tử. Khi nàng hai tay tiếp nhận ngũ châm tùng lúc, Thiếu Điển, Lạc Phi bọn người ánh mắt đột nhiên sáng, tinh thần phấn chấn. Bọn hắn bây giờ đã nhập kim tiên chi cảnh, thái ớt chi lộ gần trong gang tấc. Đại hắn ngày chứng được thái ớt kim tiên, liền có thể ngắt lấy cây này kết chi quả thông, mượn nó tinh hoa để bản thân sử dụng. Hồng hoang giữa thiên địa, tổng cộng có 18 gốc cực phẩm tiên tiên linh căn. Trong đó, nhân sâm quả có thể tăng thọ ngàn năm, bàn đào cũng cô duyên niên kỳ hiệu. Hạt bồ đề có thể trợ người đốn ngộ huyền lý, lá tràng nộ đạo cũng có thể dẫn động linh đài thanh minh, bảo hồ lô chất chứa thiên địa tinh khí, lá chuối tây có thể luyện hóa tiên tiên linh khí chi hình, tử tinh bồ đào ăn vào có thể dòm pháp tắc quy tích, tinh thần quả ăn sau có thể cảm ứng thiên đạo lưu truyền. Mà cái này ngũ châm tùng quả lại không chỉ giao phó người tu hành kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành lực lượng bản nguyên, càng có thể giúp thái ớt kim tiên đem thể nội ngũ hành chi đạo đẩy tới cảnh giới viên mãn. Vật này có thể xưng hy thế kỳ chân, đối với nhân tộc mà nói càng phi phạm. Nhân tộc chính là nữ hoa lấy tam quang thần thủy dung cựu thiên tức ngưỡng điều hòa âm dương, hội tụ ngũ hành, quán thông tạo hóa, thanh trọc tương sinh chỗ tạo. Vô luận tiên thiên giáng sinh người hay là ngày kia thai nghén chi thể, đều là cùng âm dương ngũ hành tự nhiên phù hợp. Nguyên nhân chính là như vậy, tại hồng hoang trong vạn tộc, nhân tộc tu chỉ ngũ hành cùng âm dương chi lộ, thường thường làm ít công to. So sánh với nhau, ngũ châm tùng quả đối với nhân tộc giá trị viễn siêu nhân sâm quả bản đạo chi lưu, cũng thắng qua hạt bồ đề, lá tràng ngộ đạo, thậm chí bảo hộ lô cùng lá chuối tây các loại tiên thiên linh vật. Dù sao có thể bù đắp tự thân bản nguyên cơ duyên, giữa thiên địa lắc đắc không có mấy. Tam thanh thánh nhân bản nguyên xuất từ khai thiên lúc ba sợi thanh khí, muốn tiến thêm một bước chỉ có đoàn tụ khai thiên chi khí. Nhưng từ bản cổ bổ ra hỗn độn, cái kia ba đạo thanh khí sớm đã tản vào hồng hoang, tầm bộ vạn vật diễn hóa lại khó ngưng tụ thành hình. Cho nên tam thanh căn cơ tuy cao, nhưng cũng dừng bước nơi này, không cách nào cao hơn một tầng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thì bắt nguồn từ bồ đề thụ cùng khổ trúc hai gốc độc hữu linh căn. Hồng hoang bên trong không còn phân gốc, cũng không đồng loại, nó bản nguyên nhất định không cách nào phát triển. Không chỉ là thánh nhân bị giới hạn bản nguyên thuộc về, rất nhiều tiên tiên sinh linh cũng khó mà đột phá này hạn. Ngày xưa đế hoàng chính kiếp sở dĩ cao hứng, chính là bởi vì Đông Vương công thuần dương pháp tắc biến thành cùng đế tuấn, thái nhất thái dương pháp tắc xuất ra lẫn nhau ngấp nghé đối phương bản nguyên. Đều là muốn đoạt kia chi nguyên lấy thành kỳ đạo, hy vọng đem thuần dương hoặc thái dương chi lực thăng hoa đến nguyên dương chi cảnh. Bây giờ Thiếu Điển bốn người mắt thấy ngũ châm tùng như thế, trong lòng như thế nào còn có thể bình tĩnh. Khởi bẩm sư tổ, cây này cùng ta huyết mạch cộng minh, thật là hữu duyên độ vật. Đệ tử coi là, như thực tại Kim Ngao đạo bên trên, nhất định có thể mọc rễ nảy mầm, phúc phận một phương. Như sư tổ bận rộn không rảnh bận tâm, đệ tử nguyện tự mình thủ hộ cây này, ngày ngày tới tiêu, không phụ trời ban cơ duyên. Thiếu Điển lời nói mặc dù cùng, tâm ý lại không khó xem xét. Văn Thiên cùng Hạm Chi nhìn nhau cười một tiếng, sao lại không rõ ý nghĩa. Chỉ nghe Văn Thiên cất cao giọng nói, ha ha, các ngươi tâm tư, ta cùng lão sư sớm đã rõ ràng trong lòng. Cái này ngũ châm tùng kết chi quả chia làm ngũ sắc, chính hợp ngũ hành số lượng, mỗi sắc 10 biên, tổng cộng 50. 150.000.519, vô cùng chân quý. Bích Tiêu sư bá đã lấy đi 5 mai, còn lại 45 mai, ta đã có an bài. Hạm Chi Tiên cùng Văn Thiên bản thân cũng không cần mượn nhờ ngũ hành chi lực tăng cao tu vi, cho nên sớm tại đi Kim Ngao đảo trên đường, Văn Thiên liền đã suy nghĩ chu toàn, định ra 9 vị thụ quả người. Chủ vị chính là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đồng tử, Thủy Hỏa. Thủy Hỏa đồng tử chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới, bởi vì hắn là Thủy Hỏa kỳ lân tàn hồn dựa vào thủy hỏa hồn lô biến thành, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh. Nếu có được 5 mai ngũ châm tùng quả, tu vi của nó tất có thể đột phá bình cảnh, hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Hắc Hoàng mặc dù chưa bước vào thái ớt kim tiên hàng ngũ, thực lực còn thấp, nhưng hắn một đường đi theo Văn Thiên, mưa gió đồng hành, chưa từng lùi bước. Bởi vì cái gọi là có công không thưởng, dùng cái gì phục chúng. Lại nói, đắc đạo giả, thân quyến cùng trèo lên. Tại Văn Thiên trong lòng, Hắc Hoàng đáng giá có được 5 mai quả thông. Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ cùng nữ hoa 4 người theo sát phía sau. Bọn hắn thân là lịch đại nhân hoàng dòng dõi, thể nội ngũ hành căn cơ hơi có khuyết điểm. Ngũ châm tùng quả vừa lúc có thể bổ nó bản nguyên chi không đủ, giúp đỡ mệnh cách biến mãn. Còn lại ba người, thân phận cũng cực kỳ đặc thù. Chính là ba vị nhân hoàng chi mẫu, Hoa Tư Thị, Khương Nhâm Tự, Tự Phụ Bảo. Các nàng nếu không có đại cơ duyên giáng lâm, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại kim tiên. Bây giờ chỗ đạt cảnh giới, đều là lại nhân hoàng chi mẫu cái này một mạng nghiên cứu ra chỉ mà đến. Thiên đạo đối với các nàng cũng không ưu ái, thậm chí ẩn ẩn bài xích. Kiếp trước bên trong, các nàng không vào người, xiển hai giáo môn đồ pháp nhãn, không người đến nữa. Cuối cùng bởi vì thọ nguyên hao hết, sớm vẫn lạc bụi bặm. Bây giờ một kiếp này đã biến, Văn Tiên đã tham gia nhân quả, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hán nguyện đem việc này làm đến triệt để, bảo vệ đến cùng. Chương 294, chủ sát phạt linh bảo đến bộ này thiếu khuyết. Chương 294, chủ sát phạt linh bảo đến bộ này thiếu khuyết. Ba người tại Kim Ngao đảo một ngày, Hiên Viên, Liệt Sơn thậm chí tương lai chi nhân hoàng ánh mắt liền sẽ không rời đi. Cho dù tương lai tiệt giáo tại phong thần lượng kiếp bên trong bại lui, cũng không có người dám tùy tiện động các nàng mảy may. Tuy nghĩ thế, Văn Thiên không chần chờ nữa, đưa tay liền đem trên cây 45 mai quả thông đều lấy xuống. Tại chỗ phân cùng Hắc Hoàng, Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, nữ hoa tất cả đến một phần. Hắc Hoàng nguyên bản chưa từng hy vọng xa vời chính mình cũng có thể được chia trái cây, đợi quả nhập lòng bàn tay, lập tức vui vẻ nhảy cẫng, cái đuôi lắc không ngừng. Thiếu Điển sau khi nhận lấy, lại ra vẻ khiêm tốn nói: "Sư tổ, này ngũ châm tùng linh tính vi phạm, hay là bởi ngài tự mình chiếu khán thì tốt hơn. Giao cho đệ tử, sợ nuôi dưỡng bất thiện, đả thương ngược lại linh căn." Văn Tiên cùng Hạm Chi Tiên nghe vậy, nhất thời im lặng. Ai chẳng biết hắn sớm đã đạt được mục đích, đâu còn có tâm tư đi chăm sóc cỏ cây. Hạm Chi Tiên thấy thế cũng không nói nhiều, đưa tay tiếp nhận gốc kia ngũ châm tùng. "Thôi, ta liền đưa nó cắm ở phía sau viện trong dược viên. Cũng may mỗi 150.000 năm mới kết một gốc dạ quả, dưới mắt đổ có thể thành tịnh chút thời gian." Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi cây này thanh danh lan truyền ra ngoài, cầu quả người chắc chắn lùn lùn kéo đến. May mà Văn Tiên sớm làm quyết đoán, đem nhóm này trái cây đều phân phối thỏa đáng. Nếu không, nàng trước cửa sợ lại phải đông như chảy hội, không được an bình. Đang muốn đứng dậy tiến về hậu viện trồng trọt thời điểm, Văn Tiên bỗng nhiên lên tiếng, đưa nàng gọi ở: "Sư tôn không cần bối rối, cái này ngũ châm tùng chính là Tam Tiêu Tiên Tử đặc biệt vì sư tôn chuẩn bị lễ vật. Đệ tử lần này từ Kim Ngao đảo trở về, cũng mang theo hai kiện bảo vật hiến cho sư tôn." Văn Tiên vừa dứt lời, Hạm Chi Tiên mặt lộ kinh ngạc, liền ngay cả Thiếu Điển một nhóm bốn người cũng đều thần sắc khẽ nhúc nhích. Bọn hắn biết rõ, phàm trải qua Văn Tiên chi thủ coi là trân trọng đồ vật, tất vật phi phàm. Thí dụ như Thiếu Điển trong lòng bàn tay ngũ hành tháp Lạc Phi cầm ngũ hành kỳ cùng ngũ hành linh châu giao cơ trong tay tạo hóa thương, còn có nữ hoa đeo phiêu miểu triển tiên ái, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa sơ khai liền thai nghén mà ra trí bảo. Bởi vậy, mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi Văn Tiên lấy ra cỡ nào kỳ chân dị bảo tặng cho Hạm Chi Tiên. "Sư tôn, xin mời nhìn kỹ này hai vật." Chỉ gặp Văn Tiên song trưởng mở ra, hai kiện đồ vật lặng lặng hiện hiện. Thứ nhất gỗ cũng không phải gỗ, giống như trúc phi trúc, cố tiết có nhánh, toàn thân phong dài, bất quá chín thức dư, thô vẹn vẹn khoảng 3 tấc. Chất liệu mềm dẻo nhẹ nhàng, không cần tạo hình liền đã tự nhiên mà thành. Càng kỳ lạ chính là, một trượng phía trên quấn quanh lấy một gốc xanh biếc dây leo, phiến lá hình như thuyền con, xanh tươi lướt át, tại vô hình trong khí lưu nhẹ nhàng đông đưa. Đang y thì trượng mà sinh, trượng bởi vì đằng tăng huy, cả hai giao hòa, tựa như một thể. Thiếu Điển bốn người nhìn chăm chú một chút, đều không nhận ra vật này lai lịch. Hạm Chi Tiên cũng là gấp chầm chầm không thả, trong mắt quang mang lấp lóe, lại chậm chạp không thể ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, linh thực trong điện bảy người đứng im, chỉ có gió nhẹ Phật lá thanh âm lặng yên vang lên. Một lát yên tĩnh sau, Văn Tiên khẽ mở ra ngôi. Trượng này tên là Linh Mục Pháp Trượng, nắm chi có thể thanh tâm tinh thần, đi bước như bay, khử tà duyên nhiên, cũng có thể tiếp tục tu nạp bốn bể tiên thiên linh khí. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nghe đồn từng vì viễn cổ ma thần Linh Mục lão tổ bản nguyên biến thành chi khí. Mà trên trượng chỗ phụ dây leo, tên là Tiên Thiên Một Khí Hồ Lô, đằng ngày xưa kết có 7 viên bảo hồ lô, mỗi một mai đều là tiên thiên chí bảo. Hai món bảo vật này đều là xuất từ Bất Chu Sơn chỗ sâu, hôm nay dâng lên, nguyện sư tôn để mà hộ thân an tâm. Hồng Hoang bên trong, trượng loại pháp bảo đông đảo, uy danh hiển hách người chỗ nào cũng có. Thái thượng lão tử chấp Cửu Long Kim Trượng chính là đạo tổ Hồng Quân ban cho, thống ngự huyền môn chúng sinh. Đông Vương Công cầm Long Đầu Quải Trượng biểu tượng quần tiên đứng đầu, quyền hành gia thân. Kỳ Lân lão tổ có Kỳ Lân Trượng trấn áp khí vận, Luân Hồi lão tổ trưởng Luân Hồi Trượng khống chế sinh tử, Âm Dương lão tổ bằng Âm Dương Trượng điều hòa lưỡng nghi. Các loại trượng khí, mỗi người đều mang đại đạo chi uy. Nhưng này tiên tiên một khí hồ lô đằng lại coi là chuyện khác. Này dây leo chính là đỉnh cấp tiên tiên linh căn, ẩn chứa linh hồn pháp tắc chân ý giữa thiên địa, thời gian chi cao, không gian vi tôn, nhân quả sư vương, vận mệnh khó dò. Mà linh hồn chi đạo đứng hàng tiên tiên pháp tắc thứ 5, cực kỳ hiếm thấy. Trước kia trong Tuyết Nguyệt, này dây leo kết chi hồ lô, từng cái chấn động hồng hoang, danh chấn vạn giới. Dây leo kia leo lên chỗ, sinh ra 7 viên trái cây, đều là hiện lên màu tím điểu, diễn phần mình nhận chứa giữa thiên địa vận luật đặc biệt. Mai thứ nhất kim quang rạng rỡ, uy về thái thượng lão quân chi thủ, trong đó chất chứa hoán linh chi luật, trải qua lô hỏa rèn luyện, hóa thành đan khí chí bảo, tên là Tử Kim Hồ Lô. Mai thứ hai xích hà lưu truyền, là hồng vân luật được, nó luật chủ nát thần sau cùng tiên thiên hồng sa tương dùng, thành cựu 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 tán phách hồ lô chuyên phá nguyên thần bất diệt chi thể. Mai thứ ba thanh khí lượn lờ, rơi vào nữ vai trong tay, phù hợp dẫn hồn chi quy, cuối cùng cũng bị đúc là thống ngự vạn yêu trọng khí, chiêu yêu phiên trấn áp dạy vận. Quả thứ tư hắc vụ nặng nề, do Nguyên Thủy Tiên Tôn chấp trưởng, đối ứng đoạn hồn chi ý, luyện thành sát phạt lợi khí hư vô hạp, có thể phong sinh tử tại một đường. Quả thứ năm bạch mang lệnh thấu xương, Đông Hoàng Thái Nhất cầm chi, đến nước phách chi tắc, rèn đúc ra hung danh hiển hách trạng tiên phi đao vừa ra tắt thiên địa thất sắc. Quả thứ sáu hoàng văn quay quanh, thông thiên giáo chủ nạp chi, ứng khống linh chi đạo, càng đem thủy hỏa kỳ lần chân linh phong nhập trong đó, ẩn chứa không lường được chi uy. Mai thứ bảy lam màu yếu đất, bởi vì trước sáu quả sớm hái, dây leo mạch khô kiệt, không thể viên mãn, từ đầu đến cuối treo ở đầu cảnh chưa quen, cũng không người hỏi thăm. Bây giờ thế cục đã biến. Văn Thiên không chỉ có tìm được cái này còn sót lại dễ mây, càng lấy đại pháp lực tỉnh lại nó sinh cơ, khiến cho trọng hoán linh khí. Này dây leo có thể lay lắt đến tận đây, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nó từng đến linh mục trượng Hỗn Nguyên Côn cùng phiêu miệu triển thiên đái ba vật tầm bổ, vừa rồi chưa triệt để tàn lụi. Bây giờ khôi phục, thì dựa vào tam quang thần thủy nhuận nó tủy, hữu thiên tức ngưỡng bồi kỳ cơ, càng có Văn Thiên trên thân chỗ tích ba đạo công đức vì đó rót vào sinh khí. Chính là Hạm Chi, Thiếu Điển bọn người tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tin tưởng, người trước mắt có thể bưng ra hồ lô đằng cùng linh mục trượng bực này gì thế đồ vật. Lão sư, ta biết ngài đại đạo cần thiết, ở chỗ ba cây chí chân linh căn, đã có ngũ châm tùng làm căn cơ, hôm nay cái này hồ lô đằng tự nhiên phụng tại ngài trước. Văn Thiên hai tay chỉ lên, Hạm Chi Tiên một chút giật mình lo lắng, lập tức thản nhiên tiếp nhận. Chỉ vì này dây leo sớm đã mất đi thai nghén thần quả chi lực, còn lại thân thể nhìn như bình thường, đối với người bên ngoài mà nói gần như không tác dụng, không người xem làm chân. Nhưng đối với nàng mà nói khác biệt, muốn chứng đại đạo, cần mượn 3 quả đỉnh cấp tiên tiên linh căn trạm khước tam thi, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên vô luận là ngày xưa Ngũ Châm Tùng hay là trước mắt Hổ Lô Đằng đều là không thể thiếu cơ duyên. Nàng không chối từ nữa, đưa tay tiếp nhận. Duy chỉ có đối mặt cây kia lặng lặng nằm ngang linh mục trượng nàng chần chờ. Vật này chính là công phạt chí bảo, phong mang nội liễm là được lay sơn hạ, mặc cho ai chấp chi đô có thể nhấc lên phong vân. Gặp nàng thần sắc do dự, Văn Tiên lúc này mở miệng quên đủ. Sư tôn, như ngài lấy tiên tiên linh căn thi triển trạm thi chi thuật, mặc dù thủ ngữ có thừa, lại công phạt không còn chút sức lực nào. Dưới mắt ngài chính cần một kiện chủ sát phạt linh bảo đến bộ này thiếu khuyết. Cái này linh mục pháp trượng không chỉ có phẩm giai thượng thừa, càng cùng đạo của ngài thống phù hợp, vốn là nên quy về ngài trong tay. Gặp Văn Thiên như vậy nói rõ, Thiếu Điện bọn bốn người cũng nhao nhao phụ họa. Khởi bẩm sư tổ, đệ tử cảm thấy Văn Thiên lão sư nói cực phải. Như sư tổ chấp trưởng trượng này, ngày khác luận đạo tranh phong, nhất định có thể khí thế như hồng. Chương 295, môn hạ đệ tử cơ duyên cũng theo đó hưng thịnh. Chương 295, môn hạ đệ tử cơ duyên cũng theo đó hưng thịnh. Hồ Văn Thiên lão sư tự thân pháp bảo đông đạo, không cần vì thế tiếp rẻ một kiện. Hạ Chi Tiên mặc dù không biết Văn Thiên người mang Hồng Mông Lượng Thiên Xích không động ấn bực này chí bảo, nhưng cũng hiểu biết hắn có được từ điện chủ ý loại này công phạt lợi khí. Một chút suy nghĩ, nàng liền đưa tay nhận lấy cây kia linh mục trượng. Đỗ Nhi lại để cho vi sư thiếu một phần tình nghĩa. Tinh tế hồi tưởng, từ ngươi nhập ta tiệt giáo trước cửa đến nay, vi sư chưa từng cho ngươi bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, ngược lại là nhiều lần từ ngươi chỗ được bảo lấy được trợ. Ha ha, sư tôn làm gì khách khí như thế? Sư đồ một thể, khí vận đồng nguyên, cùng tiến cùng lui, vốn là tự nhiên. Đối với Văn Thiên vị đệ tử này, Hạ Chi Tiên trong lòng quả thực vui mừng. Nhục thân nó tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đại La tên, có 102 tiên bàn, đủ để xưng tôn một phương, chính là chân chính đại năng chi thể. Những năm gần đây, Văn Tiên đúng là trong lúc vô hình vì nàng tăng thêm không ít vinh quang. Không bao lâu, Hạm Chi Tiên liền đem Ngũ Châm Tùng cùng Tiên Thiên một khí hồ lô đằng trồng trọt tại nhà mình trong dược viên. Khi cái này hai gốc cực phẩm Tiên Thiên linh căn tại Kim Ngao đảo lập nghiệp sinh cơ, bên ngông Tiên Thiên linh khí lập tức giống như thủy triều từ vực ngoại trào lên mà đến, hội tụ ở linh thực điện bên ngoài vườn trồng trọt bên trong. Trước đây đã có đề cập, cực phẩm tiên thiên linh căn sở dĩ hiếm thấy, nguyên nhân chính là nó có thể không ngừng từ hỗn độn chỗ sâu hấp thu hỗn độn linh khí, cũng đem nó chuyển hóa làm hồng hoang có thể dùng tiên thiên chi khí. Đối với hồng hoang thiên đạo mà nói, thế giới màng thai cùng cực phẩm linh căn đều là gắn bó thiên địa vận chuyển nơi hạch tâm, cả hai đều có thể dẫn hỗn độn chi khí nhập hồng hoang. Nhưng màng thai chỗ nạp chi khí, dùng cho vững chắc thiên địa kết cấu, mà linh căn biến thành chi khí, thì thôi động thế giới diễn hóa cùng quyết trương. Nguyên nhân chính là như vậy, phàm nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh căn người, đều là lại nhận thiên đạo ý chí ưu ái cùng phù hộ. Cũng nguyên nhân chính là này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể bị thiên đạo lọt mắt xanh, thu hoạch bay vận chi lực, chấn nguyên đại tiên cũng bằng nhân sâm quả cây vững vàng hồng hoang nhóm đứng đầu. Càng bởi vì qua lại trong lượng tiếp rất nhiều linh căn tổn hại, thiên đạo không thể không đem người còn sót lại ẩn nấp tại bên ngoài số mệnh. Tung thánh nhân đích thần tới, cũng khó xem xét tung tích. Thí dụ như Hoàng Trung Lý Tử Tinh Bồ Đảo Chu Thiên Tinh Thần Tụ Thông Tiên Kiến Mục Luân Hồi bị ngạn hoa đều là đã không thấy ở thế gian xuất hiện. Hồng hoang bên trong, những cái tia đỉnh tiêm tiên tiên linh căn đã hiển lộ tung tích, lại bị thiên đạo chi lực lặng yên che chở. Phù Tăng Thụ cùng Nguyện Huệ Thụ sớm đã cùng Thái Dương, Thái Âm nhị tinh kết thành, lẫn nhau hô ứng, tự nhiên mà thành. Từ đó đằng sau, không người có thể thương nó mảy may. Văn Thiên có thể được Hồ Lô Đằng cùng Ngộ Đạo trà thụ toàn bởi vì hắn thân phụ tam trọng đại công đức, khí vận gia thân. Riêng là một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, tản ra sóng linh khí mặc dù tồn, lại không trương dương. Chỉ khi nào hai gốc cùng tồn tại, cái kia cố hội tụ thiên địa tinh hoa khí tức liền cũng không còn cách nào che lấp. Khi Ngũ Châm Tùng cùng Tiên Thiên một khí Hồ Lô Đằng bắt đầu đem hỗn độn linh khí như giang hà dẫn vào Kim Ngao đảo lúc, Chu Thiên bên trong đại năng đều có nhận thấy. Tiên thiên sinh linh vốn là đối với tiên thiên linh khí cực kỳ nhạy cảm. Thí dụ như xiển giáo 12 kim tiên, sở dĩ nhao nhao đặt chân hồng hoang, chọn đất khai phủ, đều là bởi vì những động thiên kia phúc địa chất chứa nồng đậm tiên thiên chi khí. Trước hết nhất phát giác dị động, chính là đạo này chi chủ, Thông Thiên Thánh Nhân. Lúc đó, Thông Thiên chính tại Bích Du cung bên trong là Triệu Công Minh giảng giải đại đạo huyền cơ. Từ ngày đó hóa thân đem Triệu Công Minh từ Tam Tiên đảo mang về, ánh mắt của hắn liền từ đầu đến cuối rơi vào trên thân người này. Chỉ vì Triệu Công Minh trong lòng bàn tay cầm 36 quả định hải châu liên quan đến tiệt giáo tương lai hưng suy. Thông Thiên đã ngộ ra, muốn cho pháp bảo này lộ sát thành tiên tiên chí bảo thế giới châu chỉ có hai đầu đường tắt. Thứ nhất, cần tích lũy rộng lượng tiên đạo công đức, thứ hai thì là để Triệu Công Minh lấy 12 quả định hải châu làm dẫn, phân biệt chém tới tốt, ắt, chấp tam thi. Đợi tam thi quý nhất, cái kia 36 hạt châu cũng đem tự nhiên dung hợp, thành tựu vô thượng chi khí. Ngày xưa Hồng Quân đạo nhân đã là như thế làm việc. Hắn muốn do một mảnh tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hóa hình mà ra, sau lấy 3 mảnh vỡ phân biệt chém ra tam thi. Khi tam thi đoàn tụ, 4 mảnh điểm ngọc hải cốt cũng theo đó hợp nhất, thành tựu hôn nguyên chi đạo. Việc này bí ẩn sâu xa, ngoại nhân có biết, nhưng làm bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh, bọn hắn lại lòng dạ biết rõ. Bây giờ Thông Thiên cũng bước phía sau bụi, ý đồ này pháp là tiệt giáo đúc thành trấn giáo chí bảo. Chỉ là con đường này rất khó đi thông, điều kiện tiên quyết là Triệu Công Minh nhất định phải bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh. Chỉ có đến tận đây cảnh giới, mới có thể chạm thi hỏi, tiến tới truy tìm tam thi hợp nhất trung cực chi lộ. Bởi vậy, Thông Thiên đem toàn bộ tâm huyết chút xuống tại Triệu Công Minh trên tu hành. Nhưng lại tại giờ phút này, Kim Ngao đảo linh thực cung phương hướng đột nhiên nổi lên linh cơ chấn động. A, Hạm Chi Tiên lại được hai gốc cực phẩm tiên tiên linh căn. Tốt cơ duyên, quả thật đại cơ duyên. Ta thân là thánh nhân, còn chưa từng tìm được một gốc, nàng lại độc chiếm sóng gốc. đợi ánh mắt hướng về trong đạo tràng văn tiên, thông thiên thần sắc hơi động, hình như có sở ngộ, lúc này ngưng thần thôi diễn. Trong một chớp mắt, nhân quả tận mất mặt trước. Hạm Chi Tiên đoạt được hai gốc chí bảo, chính là Hồ Lô Đằng cùng Ngũ Châm Tùng đều là hiếm thấy tiên tiên linh căn. Cái kia Hồ Lô Đằng xuất từ Bất Chu Sơn, chính là Văn Thiên đoạt được, mà Ngũ Châm Tùng thì lại đến từ Phương Hồ Đảo, là Bích Tiêu thu hoạch. Thì ra là thế, thì ra là thế. Xem ra ta Tiệt Giáo khí vận vững chắc đằng sau, môn hạ đệ tử cơ duyên cũng theo đó hưng thịnh. Thông Thiên đạo nhân phát giác việc này liên quan sâu xa, lập tức thi pháp che lấp mấy người trên người thiên cơ vết tích. Tuy biết cử động lần này khó bền bỉ, nhưng có thể chỉ hoãn nhất thời chính là nhất thời. Dù sao cũng tốt hơn ba tòa tiên đảo tính cả hai gốc linh căn đều bại lộ tại bên ngoài. Cho dù động tác nhanh chóng, vẫn không thể hoàn toàn tránh đi mấy vị thánh nhân cảm ứng. Trước đó Triệu Công Minh đến 36 khỏa Định Hải Châu lúc, Tiệt Giáo khí vận liền đã lặng yên tăng trưởng. Lập giáo mới bắt đầu, Tiệt Giáo lấy Chu Tiên kiếm trận trấn áp khí vận, kỳ thế như hồng hoang giang hà, ngày ngày có chạy đến, cũng ngày ngày có chạy tới. Nhìn như môn đồ trải rộng thiên hạ, kỳ thực căn cơ vang dội, khó mà lâu cố. Có thể từ 36 khỏa Định Hải Châu nhập chủ Bích Du cung sau, tung chưa hóa thành tiên tiên chí bảo, tung chưa thay đổi trấn giáo chi khí, nhưng từ Tiệt Giáo chạy ra khí vận lại bỗng nhiên giảm bớt, tựa như đường sông tắc nghẽn, tiết ra ngoài dần dần dừng. Như vậy dị tượng, tự nhiên chạy không khỏi mặt khác thánh nhân chi nhãn. Bọn hắn mặc dù không biết cụ thể nguyên do, ánh mắt lại sớm đã tập trung kim lao đảo. Dù sao, có thể ổn khí vận giả, không phải linh bảo tức linh căn. Chỉ là không người nghĩ đến, trong này lại liên lụy tiên thiên chí bảo cơ hội. Như thông thiên thật nắm giữ tiên thiên chí bảo, Tiệt Giáo khí vận sợ sớm đã triệt để phong trấn. Nguyên nhân chính là chư thánh từ đầu đến cuối lưu ý Tiệt Giáo động tĩnh, cho nên khi kim lao đảo bên trên cắm xuống hai gốc linh căn thời điểm, giữa thiên địa khí cơ khẽ nhúc nhích, tức bị cảm giác. Một phen thôi diễn đằng sau, tất cả thánh phản ứng không đồng nhất. Hồ Lô Đằng cùng Ngũ Châm Tùng tên, bọn hắn đều có biết. Thái thượng lao tử thấy thế, vung khẽ phất trần. Tốt, chắc không được tam đệ môn hạ khí vận chuyển ổn, nguyên lai là cái này hai gốc linh căn lộ ra hiệu. Đáng tiếc đối với chúng ta không quá mức đại dụng, bất quá tụ linh trấn vật thôi. Lần này ngôn ngữ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền Đô đại pháp sư sớm đã tu tới chuẩn thánh hai thi cảnh giới, không cần Ngũ Châm Tùng quả trợ đạo. Chương 296, Tiệt Giáo đã thế thịnh chương 296, Tiệt Giáo đã thế thịnh bởi vậy tại thái thượng trong mắt, này hai vật sát thực thuộc bình thường. Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng thấy được thiên cơ. Chưa từng lường trước, Hạm Chi Tiên như vậy xuất thân, có thể đến trọng bảo này, quả thật bất công. Như vậy linh căn, bản đương nhiên thuộc về tại ta xiển giáo tất cả. Xiển giáo môn hạ rất nhiều đệ tử thân truyền, bây giờ tại Hồng Hoang các nơi đều có được, đạo hạnh tinh tiến, linh bảo nhiều lần thu. Nguyên Thủy Tiên Tôn thấy tình cảnh này, trong lòng mặc dù hơi có không nhanh, nhưng cũng chưa truy đến cùng. Ngược lại là Tiệt Giáo khí vận phát sinh dị động, hắn rốt cục thấy được trong đó mánh khóe. Kim Ngao đảo bên trên, một gốc tân sinh linh căn đứng vững đám mây, nữ hoa nương nương xa xa trông thấy, trong lòng đột nhiên chấn động. Năm đó Tử Tiêu một giảng kết thúc đằng sau, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng Phục Hy, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên các loại lục phương tề tụ Bất Chu Sơn eo, chung gặp một gốc hồ lô đằng quay quanh cổ thụ mà sinh. Lúc đó các phương tất cả lấy một hồ lô mà đi, dây leo bởi vì mất trái cây, lúc này khô bại như bụi. Đợi cho Tử Tiêu hai giảng đem khải, Nữ Hoa thụ tối tâm cơ hội dẫn dắt, quay về cửu địa, chỉ gặp cái kia khô quắt sợi đằng vẫn còn tồn tại một tia yêu đất sinh khí. Nàng nhất thời tâm niệm lưu chuyển, vẽ một đoạn tàn nhánh mang theo về chỗ ở, coi là bất quá trò chuyện làm tưởng niệm. Ai ngờ hôm nay, này dây leo không ngờ tại Kim Ngao đảo bên trên cắm rễ thành rừng, sinh cơ rạng rạo, xanh tươi lướt át. Thông Thiên sư Minh Phúc duyên thâm hậu, có thể đến hai gốc cực phẩm tiên tiên linh căn tại một đảo. Từ nay về sau, Tiệt Giáo môn nhân lại không cần đặt chân Hồng Hoang tìm kiếm thánh địa tu hành. Nữ Hoa lời nói không hoa. Linh căn tụ nạp ở giữa, tiên tiên linh khí như sóng triều tụ, tại Kim Ngao đảo linh thực cùng bốn phía ngưng tụ thành vũ hải. Thiếu Điện, Lạc Phi, Hắc Hoàng năm người đều bị cái này linh khí nồng nặc hấp dẫn, quyết ý lưu lại lâu dài nơi đây, bế quan ngộ đạo. Chuyện thế gian luôn có chập trùng. Có người đắc đạo bước lên, liền có người vẻ u sầu khó tiêu. Tu Di Sơn bên trên, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề ngồi ngay ngắn đài sen, sắc mặt nặng nề. Tiệt Giáo vốn đã thế thịnh, nay lại thêm hai gốc chí bảo linh căn, quả thật nghịch thiên chi vận. Ta thế giới phương Tây rộng lớn và dặm, Tây Nưu Hạ Châu toàn cảnh không gây một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn sạc lập đủ. Chuẩn Đề ngữ khí phẫn uất, ngôn từ ở giữa gần như lên án thiên đạo. Nhưng hắn cũng không hiểu biết, giữa thiên địa còn có Hoàng Trung Lý Tử Tinh Bồ Đảo Chu Thiên Tinh Thần Thụ Thông Thiên Kiến Mộc Luân Hồi Bị Ngạn Hoa năm cây linh căn ẩn nấp chưa hiện. Lại càng không biết cái kia Tử Tinh Bồ Đảo thụ sớm đã lặng yên rơi vào Tây Nưu Hạ Châu chỗ sâu, chính là nó âm thầm tầm bổ địa mạch, mới làm phương Tây linh khí ngày càng khôi phục, vì ngày sau đại hưng chôn xuống căn cơ. Những nhân quả này, ngay cả thánh nhân cũng khó thấy rõ. Tiếp Dẫn sau khi nghe xong thở dài một tiếng, sư đệ chớ đổi. Thông Thiên đến cơ duyên này, sắp thực người phi thường nhưng so sánh, nhưng người ta không cần chấp niệm nơi này. Đợi bát bộ phù đồ luyện thành ngày, giáo ta khí vận tự nhiên bao trùm trừ phái phía trên. U minh chỗ sâu, hậu thổ nương nương ánh mắt rơi vào nhân gian cựu lê bộ lạc, chính tinh tế quan sát Sibiu nhất cử nhất động. Nàng chưa từng lưu ý, Đông Hải phía trên, Tiệt Giáo khí tượng đã nghiêng trời lệch đất. Kim Ngao đảo bên trên, hai gốc linh căn lặng yên sinh trưởng, nguồn gốc từ Văn Tiên chi thủ. Nàng ngắm nhìn cái tia xanh tươi cành lá, trong lòng nổi lên tầng tầng suy nghĩ. Thánh nhân bọn họ phản ứng như thế nào, Văn Tiên cũng không hiểu biết, cho dù biết được, cũng vô lực sửa đổi cái gì. Rời đi Hạm Chi Tiên linh thực cung sau, hắn trực tiếp hướng Kim Linh Thánh Mẫu chỗ ở bước đi. May mắn là, vị kia đạo tôn chỗ tu hành ngay tại cùng một tòa đảo phía trên, đã giảm bớt đi lặn lội đường xa phiền phức. Hoa Tư Thị, Khương Nhâm Tự, tự phụ bảo ba vị nhân tộc quý nữ, bây giờ chính tại Kim Ngao đảo theo Kim Linh Thánh Mẫu tu đạo ngộ pháp. cho nên Văn Thiên tại khởi hành về tộc trước đó, đặc biệt đến đây tiếp, chỉ vì ở trước mặt nói một tiếng đừng ý hết lần này tới lần khác lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu vừa mới tứ tượng tháp chém mất thiệt thì, đang lúc bế quan vững chắc cảnh giới, to lớn đệ tử Dư Nguyên cũng ra ngoài thăm bạn chưa về. Thế là Văn Thiên bước vào Kim Linh cung lúc, đối diện gặp phải chính là ba vị này nữ tử. Nhìn thấy người đến đúng là Văn Thiên, ba người đều là lộ kinh hãi. Dưới mắt nhân tộc chính vào tam hoàng trị thế, ngũ đế lý chính khẩn yếu con đầu, theo lẽ thường, hắn ứng tọa trấn trung tâm, khó mà bước ra đi xa. Tham kiến thánh sư, không biết hôm nay tại sao nhìn thấy Tôn Nhan. Đối với các nàng mà nói, Văn Thiên không khác vận mệnh chuyển hướng người. Nếu không có nó dẫn độ, chỉ dựa vào các nàng nguyên bản căn cơ, quả quyết vô duyên đặt chân tiên đồ. Ha ha ha, ta lần này đến, chuyên vì các ngươi. Hạm chi sư bà ngẫu lấy được một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, tên là Ngũ Châm Tùng. Trên đó kết ngũ hành quả thông, nhất nghi tầm bổ nhân tộc huyết mạch thần hồn. Hôm nay mang đến 15 mai, một thì tặng cho các ngươi phục dụng, thứ hai xem kỹ một chút các ngươi ở đây tu hành phải chăng an thuận. Tiệt giáo bên trong, trừ Văn Thiên bên ngoài, ở Kim Ngao đảo nhân tộc môn đồ, chỉ có ba người này. Lại đều do hắn tự mình dẫn vào đạo môn, hôm nay thăm viếng, hợp tình hợp lý, như là thăm đáp lễ cũ đồ. Các nàng mặc dù ở đây tu hành, lại đều có độc lập độc vụ. Kim Linh Thánh Mẫu tinh thông con đường luyện khí, từng bị ba người luyện chế của mình một kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc nơi dừng chân chỗ, bảo vệ tu hành. Nhưng Văn Thiên cũng không ở lâu chi ý, trên vai còn có trong tộc sự việc cần giải quyết, cần nhanh chóng trở về. Phân phát xong quả thông sau, hắn đang muốn khởi hành rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ba vị này nhân hoàng chi mẫu, trong tay không gây một kiện tiên thiên linh bảo hộ thân. Trầm ngâm một lát, hắn trong tay áo lấy ra ba kiện bảo vật. Hoa Tư Thị, Khương Nhâm Tự, Tự Phụ Bảo, các ngươi chính là nhân tộc ba vị nhân hoàng chi mẫu. Mệnh cách ngay cả thông thiên địa nhân tam tài, khí vận giáo hội tại một đường. Trùng hợp ta có một bộ tam tài linh bảo nay khi ban cho các ngươi, thuận thế mà truyền thụ. Xác thực, Văn Thiên giờ phút này lấy ra ba kiện pháp bảo, chính là trước sớm Tam Tiêu Tiên Tử tặng cho hắn Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ Điệu Dũng Kim Liên Kỳ cùng Chân Võ Táo Giác Kỳ. Cái này ba mặt tiểu kỳ, phân biệt đối ứng trời, người tam tài vị trí. Tại ta tiệt giáo môn hạ đệ tử bên trong, chỉ có các ngươi ba vị nhất phù hợp bọn chúng. Tại Văn Thiên trong mắt, Hoa Tư Thị ba người mặc dù cùng hắn cùng là tiệt giáo đệ tử, luận bối phận cũng không cao thấp, nhưng ở nhân tộc trong truyền thừa, các nàng càng giống là hậu bối văn sinh. Dù sao các nàng quý tích trưởng thành, từ đầu đến cuối chưa từng thoát ly qua Văn Thiên nhìn chăm chú cùng hộ hữu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối với các nàng từ trước tới giờ không keo kiệt ban thưởng bảo. Khởi bẩm thánh sư, vô công bất thụ lộc, trọng bảo như thế, chúng ta sao dám tùy tiện tiếp nhận? Ha ha, ba vị là nhân tộc dựng dục ra ba vị nhân hoàng, phần này công đức còn chưa đủ nặng nề sao? Thú hồ, ba kiện này linh bảo bất quá là thượng phẩm tiên tiên đồ vật, trong mắt của ta cũng không phải là hy thế kỳ chân, nhưng đối với các ngươi mà nói, lại là bảo mệnh hộ thân ỷ bảo. Tiệt giáo giáo chủ chính là trận pháp đại tông sư, trong môn trên dưới có nhiều tình thông đạo này người. Cái này ba mặt kỳ bản thân uy năng không tầm thường, càng có thể liên hợp bố thành tiên tiên tam tài đại trận, các ngươi vừa bận nhờ vào đó lĩnh hội trận pháp chi huyền cơ. Sau khi nghe xong lời ấy, Hoa Tư Thị ba người không chối từ nữa, cung kính nhận lấy cái kia ba mặt bảo kỳ. Hoa Tư Nhâm Tự, phụ bảo bái tạ thánh nhân ban thưởng bảo. Các nàng mặc dù cùng Văn Thiên ở chung không nhiều, lại thường cùng thiếu điện bọn người vắng lai. Chương 297, nhân hoàng đại nghiệp, không thể trì hoãn. Chương 297, nhân hoàng đại nghiệp, không thể trì hoãn. Mà thiếu điện bốn người mỗi khi gặp đăng lâm Kim Ngao đảo, trừ bái kiến sư tổ Hạm Chi Tiên bên ngoài, át tới Kim Linh cung hướng tổ mẫu thỉnh an. Từ bọn hắn trong miệng, Hoa Tư ba người sớm đã biết được, thiếu điện bốn người trên thân rất nhiều linh bảo, đều là xuất từ Văn Thiên chi thủ. Từ đó có thể biết, Văn Thiên cũng không phải là keo kiệt tại tứ bảo người, cũng không phải tham luyến ngoại vật hạng người. Tình hình thực tế là, mặc dù thân là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử thân truyền, lại là nhân hoàng chi mẫu, trong tay các nàng không gây một kiện tiên thiên linh bảo, cầm bất quá vài kiện ngày kia pháp bảo mà thôi. Dù sao, không phải ai đều có thể như Văn Thiên bình thường, nhiều lần đến nghịch thiên cơ duyên. Cho dù là huyền môn đời thứ hai đệ tử thân truyền, mỗi người trong tay cũng chỉ có một hai kiện tiên thiên chí bảo, càng không nói đến các nàng những này đời thứ ba truyền nhân. Bởi vậy, ba kiện này linh bảo đến, gặp đúng thời. Một thì có thể mượn nó cảm ngộ tiên tiên pháp tắc, thứ hai có thể từ đó thể vị trận đạo tinh vi. Mặc dù nhi tử Phục Hy, Liệt Sơn, Hiên Viên không cách nào đích thân đến Kim Ngao đảo thăm viếng, may mà thiếu điện, Lạc Phi, Giao Cơ, nữ hoa bốn vị này tôn bối hậu nhân thường xuyên lên đảo. Như vậy, tu hành tuế nguyệt cũng không trở thành tịch mịch cô thanh. Đợi Hoa Tư ba người nhận lấy bảo kỳ, Văn Thiên lại hơi chút nói chuyện với nhau, liền quay người rời đi. Trước khi đi, Tự Phụ Bảo chuyên đến đây tìm Văn Thiên, muốn vì nhi tử Hiên Viên hỏi một quẻ con đường phía trước. Cứ việc Hiên Viên đã bị thiên mệnh chọn làm nhân tộc thứ ba hoàng, Văn Thiên lại không thể đem này thiên cơ tùy tiện nói tỏ ra. Phụ bảo ngươi lại an tâm, Hiên Viên chính là huyền môn chúng thánh trung nhận nhân chủ, mặc dù trên đường nhiều gian khó, cuối cùng rồi sẽ thành tựu không kém hơn tiên hoàng, địa hoàng. Đến thánh sư một lời, tâm ta liền an. Mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, mẹ đi ngàn dặm mà không niệm. Phụ bảo ngày ngày lo lắng nhi tử an nguy, cái kia Hiên Viên lại đã sớm đem mẫu thân không hề để tâm, toàn tâm đắm chìm ở hành trình cùng tình duyên bên trong. Khi tiệt giáo khí vận ngày càng hưng vượng thời điểm, Côn Luân Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu đứng ngồi không yên. Từng có lúc, hắn xiển giáo tại ngũ giáo bên trong số một. Bất luận yêu giáo hay là tây phương giáo tạm dừng không nói, đơn thuần tam thanh tọa hạ người, xiển, đoạn tam giáo, Nguyên Thủy từ đầu đến cuối cho là mình ở thượng phong. Nhân giáo chỉ lấy một tên đệ tử, bất quá ý nghĩa tượng trưng mà thôi, nó khí vận cùng thanh thế kém xa xiển giáo. Về phần tiệt giáo, đồ chúng tuy nhiều, lại không tiên thiên trí bảo chấn áp khí vận, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực căn cơ trôi nổi. Loại tồn tại này, nguyên không đáng hắn quan tâm quá nhiều. dù sao chân chính có thể làm cho đại đạo vững chắc là kéo dài không dứt, vững chắc kiên cố khí vận chuyển thừa. Có thể thế sự lưu chuyển, hồng hoang thế cục đã lặng yên thay đổi. Triệu Công Minh đến đủ 36 khỏa định hải châu sau, thiệt giáo khí vận như bản thạch rơi xuống đất, ngày càng kiên ổn. Không chỉ có như vậy, môn hạ đệ tử cũng nhao nhao quật khởi, tu hành tinh tiến không chỉ. Đại giáo chi tranh, thủ trọng khí vận, đó là liên quan đến tồn vòng căn bản lợi ích. Thứ yếu chính là mặt mũi, cái này mặt mũi thể hiện tại đệ tử tu vi cao thấp phía trên, liên lụy uy vọng cùng cách cục. Càng sâu tầng thì là đối với đạo thống cùng thánh ý đọ sức. Ngày xưa xiển giáo gần như chỉ ở trên nhân số kém thiệt giáo, còn lại đều là chiếm ưu. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, không chỉ là số lượng, chất lượng cũng dần dần bị kéo dài khoảng cách. Thiệt giáo thủ đồ Đa Bảo đạo nhân đã chứng được nhị thi chuẩn thánh chi cảnh, tương lai chém mất thứ tam thi mấy thành kết cục đã định. Này đồ vô đương thánh mẫu, mặc dù còn chỗ hôn nguyên kim tiên vị trí, chưa đạt chuẩn thánh bậc cửa, nhưng đợi ngũ đế lý chính mở ra, đế sư công đức gia thân, nhất định có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đăng lâm chuẩn thánh hàng ngũ. Tam đồ kim linh thánh mẫu, trước kia thu ba vị nhân hoàng chi mẫu làm đồ đệ, công đức viên mãn đã lâu, bây giờ đã là tiệt giáo bên trong trạm thi thành công chuẩn thánh một trong. Tứ đồ quy linh thánh mẫu, quy linh thánh mẫu bởi vì thu nhân tộc văn tổ thương hiệt làm đồ đệ, đến trên thân nó văn vận công đức, lại nhận huyền quy lão tổ còn sót lại chống trời chi công, cuối cùng thành nhị thi chuẩn thánh chi cảnh. Tiệt giáo môn hạ bốn vị đệ tử thân truyền đều là đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới, riêng phần mình có khai tông lập phái chi năng. Như vậy khí tượng chính là xiển giáo khó mà với tới chỗ. Lúc đó xiển giáo bên trong duy nhiên đăng đạo nhân một vị chuẩn thánh, lại cùng nguyên thủy thiên tôn cũng không thâm hậu nguồn gốc. Môn hạ đệ tử tu vi cách xa, kỳ thực chiếu dọi xuất giáo nghĩa sâu cạn có khác, việc này làm cho nguyên thủy thiên tôn lòng sinh không vui. Nghĩ cùng Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên ba người tương lai đều là đem nhập nhân tộc là đế sư, thưởng đại công đức, nguyên thủy đứng ngồi không yên. Nhà mình đệ tử tất công chưa lập mặc dù làm cho người lo lắng, nhưng đối thủ từng bước lên cao càng nhói nhói tâm thần. Nếu như tiệt giáo lại thêm 3 năm vị chuẩn thánh, hồng hoang bên trong ai còn sẽ tính trọng bản cổ tam thanh đặt song song tên? Ý niệm tới đây, nguyên thủy lập tức mệnh bạch hạc đồng tử Triệu Nam Cực Tiên Ông đến đây. Nam Cực Tiên Ông nghe hỏi lập tức buông xuống chư vụ, vội vàng chạy tới Ngọc Hư Cung. Đại hắn cầm trong tay phất trần đi vào trong điện, nguyên thủy thần sắc mới có chút hòa hoãn. Hành lễ tất, nguyên thủy mở miệng nói, Nam Cực, Quảng Thành tự tại nhân hoàng sự tỉnh tiến tới dương chậm chạp. Chỉ có Công Tôn Hiên Viên sớm ngày đăng lâm cộng chủ vị trí, ngươi cái kia sư đệ mới có thể tích lũy đầy đủ đế sư công đức. Nó thu hoạch công đức càng dày, tham dự việc này xiển giáo đám người đoạt được phúc phận cũng càng phong. Bây giờ Quảng Thành Tử đã ở nhân tộc tu hành mấy trăm năm, Hiên Viên vẫn chưa xưng hoàng, này nhanh thực sự quá chậm. Năm đó Phục Hy cùng Liệt Sơn, bất quá hơn 10 năm liền thống hợp nhân tộc, thành cựu nhân hoàng vị trí. Cho nên hôm nay gọi ngươi đến đây, là muốn ngươi đi một chuyến nhân tộc, đem bên trong lợi hại hướng Quảng Thành Tử nói rõ. Nhân hoàng đại nghiệp, không thể trì hoãn. Đối với chuyện này, Nam Cực Tiên Ông muốn không ý nhúng tay. Tuy là nguyên thủy thủ đồ, đứng hàng ngoại môn đại sư mình, nhưng địa vị cuối cùng không kịp thân truyền. Huống hồ việc này nguyên bản do Quảng Thành Tử toàn quyền chấp trưởng. Nhưng gặp sư tôn sắc mặt âm trầm, biết Quảng Thành Tử hành sự bất lực, đành phải lĩnh mệnh mà đi, tiến về nhân tộc một nhóm. Nguyên thủy dưới mắt tình cảnh, Nam Cực trong lòng rõ ràng. Ngày thường hắn thường cùng nhân giáo Huyền Đô, Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử luận đạo đàm kinh, đối với thiên hạ đại thế rõ như lòng bàn tay. Thân là ngoại môn thủ tịch đệ tử, hắn lẽ ra vì sư tôn chia sẻ trách nhiệm. Thế là Nam Cực Tiên Ông cầm trong tay Ngọc Hư Cung sắc lệnh, khởi hành lao tới Trắc Lộc. Quảng Thành Tử cùng Hiên Viên hoàng đế chưa bao giờ lười biếng qua sứ mệnh. Từ hoàng đế liên minh thành lập đến nay, mặc dù thanh thế to lớn, tộc đàn ngày càng hưng thịnh, nội bộ phân tranh nhưng cũng lặng yên sinh sôi. Giữa gia tộc có việc vặt ưu phiền, bộ tộc ở giữa càng có lợi hơn ích gấp mắc. Cho dù không đề cập tới quê nhà miệng lưỡi, riêng là các bộ lạc tài nguyên phân phối một chuyện, liền đủ để khiến người sức đầu mẹ chán. Bởi vậy những năm gần đây, Công Tôn Hiên Viên hám sâu tại phức tạp chính vụ bên trong, ngay cả tĩnh tâm tu hành cơ hội đều lắc đắc không có mấy. Trái lại Sibiu, tại Cửu Lê chi địa như cá gặp nước. Đến Vu tộc đến nữa, lại lấy được Tây Phương giáo ám trợ, tu vi của nó phi tốc kéo lên, cách Hỗn Nguyên Kim Tiên vẹn vẹn cách xa một bước. May mà Hiên Viên bên người còn có Lôi Tổ xử lý nội vụ, Lực Mục, Thường Tiên bọn người trấn thủ ngoại đình. Nếu không có bọn này hiền năng phụ tá, tình cảnh của hắn chỉ sợ càng thêm gian nan. Nam Cực Tiên Ông nhận được tiên tôn pháp chỉ sau, chưa làm một lát dừng lại, lập tức khởi hành tiến về Trắc Lộc, hoàng đế liên minh nơi hạch tâm. Hắn lần nữa đạp vào mảnh đất này, chỉ vì truyền đạt côn luân phía trên ý chí. Khi Quảng Thành Tử nhìn thấy vị sư huynh này giáng lâm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mình tại nhân tộc kinh doanh nhiều năm, hết thảy ngay ngắn trật tự, sư tôn vì sao đột nhiên sai người đến đây? Thằng đến nghe xong Nam Cực lời nói, hắn mới hiểu được nguyên do, nguyên lai là tiến độ chậm chạp, đã gây nên sư tôn bất mãn. Nam Cực cũng không giấu giếm, tuyên đọc xong Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh mệnh sau, liền đem những năm này thấy đăm chiêu toàn bộ bẩm báo. Chương 298, có thể bắt chước tiền lệ, làm xiển giáo bên trong cũng đi ra hai vị chuẩn thánh. Chương 298, có thể bắt chước tiền lệ, làm xiển giáo bên trong cũng đi ra hai vị chuẩn thánh. Vô luận kiếp trước kiếp này, hắn từ đầu đến cuối ôn hòa hiền hậu bình thản. Từ trước tới giờ không tranh phong, cũng không độc quyền, chỉ theo sư mệnh làm việc. Không người phân công lúc, liền ẩn cư côn luân lĩnh hội đại đạo, hoặc tìm kiếm hỏi thăm cao nhân nghiên cứu thảo luận huyền lý. Xiển giáo 12 kim tiên mặc dù tối phân ba phái, giữa lẫn nhau chợt có khập khiễng, lại không người đối với Nam Cực sinh ra hiềm khích. Như vậy xử thế chi đạo, so với ngày xưa vẫn là hồng vân chân nhân, càng lộ vẻ khiêm lui nhân hòa. Nguyên nhân chính là như vậy, Quảng Thành Tử nghe hắn ngôn ngữ lúc đặc biệt chuyên chú, hoàn toàn buông xuống đại sư minh thân phận ra đỡ. Rộng thành sư đệ, ta biết ngươi là nhân tộc bỏ ra rất nhiều, nhưng bây giờ hồng hoang vạn giáo cùng nổi lên, riêng phần mình thành tựu phi phàm. nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư đã chạm khứ thiện thi cùng ác thi, chỉ đợi công đức viên mãn, liền có thể chém mất thứ tam thi. Xuất thân của hắn căn cơ, trong lòng ngươi có bài, mà sư tôn đối với ngươi kỳ vọng, kỳ thực càng ở trên đó. Lại nhìn yêu tộc côn bằng, tam thi chém hết, sắp bước vào chí thánh chi cảnh, hoàn thành ba thân vị nhất. Càng có tam sư bá tọa hạ thiệt giáo, bây giờ đã có ba vị chuẩn thánh, Đa Bảo, Kim Linh, Quy Linh. Có khác vô đương thánh mẫu cùng Vân Tiêu nương nương, đều là đã đạt hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Quảng Thanh Tử, ngươi thân là xiển giáo đệ tử đích truyền, luôn luôn thụ lao sư coi trọng. Lấy tư chất của ngươi cùng lai lịch, như muốn chạm khước tam thi, thành tựu chuẩn thánh vị trí, dưới mắt chính là cơ hội tốt. Hiên Viên sự tình cần phải gấp rút tiến lên, chớ lại để cho sư tôn khó xử. Khi Nam Cực Tiên Ông sẽ lại nói đến đây, Quảng Thành Tử trong lòng tỏa ra tỉnh táo. Thiên địa đại thế này, như thuyền đi dòng chảy xiết, dừng bước tức chìm. Chư giáo tranh chấp, tranh là khí vận lưu chuyển, thánh nhân đánh cờ, nhìn chính là mặt mũi được mất. Mà bọn hắn những này tiên tiên hóa hình tồn tại, mặt ngoài truy đuổi là cơ duyên công đức, kỳ thực vì một đường siêu thoát cơ hội. Hắn rốt cuộc minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao phái Nam Cực Tiên Ông đích thân tới. Xiển giáo đã không còn cách nào các loại. Sư Minh nói cực phải, ta thật có cô phụ sư tôn kỳ vọng. Gặp Quảng Thành Tử thái độ kính cẩn nghe theo, Nam Cực Tiên Ông sắc mặt dừng lại, lại thấp giọng nói bổ sung, ngươi có biết Tiệt giáo tại Phục Hy Nhân Hoàng thời đại, mượn đế sư chi công, trợ Quy Linh Thánh Mẫu cùng Thương Hiệt bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Đợi cho Liệt Sơn Nhân Hoàng xuất thế, Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng nhờ vào đó cơ duyên chứng đạo. Bây giờ Hiên Viên đăng lâm Nhân Hoàng vị trí, Tiệt giáo môn hạ không gây một người bước chân trong đó. Đây là ta xiển giáo cơ hội tốt, ngươi coi là đồng môn trải đường, là giáo môn khai quang. Thánh ý đã chuyển, nhìn ngươi ghi nhớ tại tâm, ta liền không ở thêm. Mấy câu nói đó ngữ khí ôn hòa, lại là lời từ đáy lòng. Dù chưa nói rõ, nhưng Quảng Thành Tử đã hiểu ý Nam Cực chi ý, là muốn hắn tại đến đỡ Hiên Viên đồng thời, cũng vì xiển giáo đệ tử khác dành một phần tạo hóa. Năm đó Phục Hy là Nhân Hoàng lúc, ba vị huyền môn đệ tử bằng văn vận công đức tràn thi, Huyền Đô, Thương Hiệt, Quy Linh, nhất là Thương Hiệt sáng tạo chữ, Quy Linh diễn pháp, đều là bởi vì phía sau có người bố cục sâu xa. Bây giờ Hiên Viên thừa thiên mệnh, nếu có thể bắt chước tiền lệ, làm xiển giáo bên trong cũng đi ra hai vị chuẩn thánh, thì giáo môn danh vọng chắc chắn tiến thêm một bước. Có thể sự thật lại là Nam Cực Tiên Ông cũng không hiểu biết toàn bộ nội tình. Quy Linh, Kim Linh, Thương Hiệt sở dĩ có thể thành đạo, cũng không phải là vẹn vẹn bằng tự thân tu vi, mà là ỷ vào một người âm thầm chủ tính, người kia chính là Văn Thiên. Việc này bí ẩn đến cực điểm, ngay cả thánh nhân có lẽ cũng không từng triệt xem xét, huống chi Nam Cực. Bởi vậy khi hắn mong đợi tại Quảng Thành Tử một mình trèo chống đại cục lúc, kỳ thực đã đem nó đẩy vào khốn cảnh. Quảng Thành Tử trầm mặc thật lâu, nội tâm nặng nề. Chính như Nam Cực lời nói, hắn xác thực đã mất sau. Không gần như chỉ ở Nhân Hoàng đại nghiệp tiến tới dương chậm chạp, tại trên con đường tu hành cũng không có thể đột phá bình cảnh. Hồi tưởng năm đó, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân gần như đồng thời leo lên Côn Luân, cùng là tiên tiên chi thể, cùng thụ thánh nhân chỉ điểm. Một cái xuất từ Ngọc Thành, một cái sinh tại Thượng Thành, điểm xuất phát cũng không chia cao thấp. Nhưng hôm nay, Đa Bảo đã ở Tiệt giáo tiệm lộ phong mang, mà chính hắn còn tại nguyên địa chủ trừ. Tuế nguyệt lưu chuyển, trải qua vô số kiếp số đằng sau, hai người cảnh giới sớm đã chênh lệch cách xa. Đa Bảo đạo nhân sớm đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên hàng ngũ, càng bởi vì dạy bảo Liệt Sơn có công, thành tựu nhị thi chuẩn thánh vị trí, đứng ở chí cao chi cảnh. Mà Quảng Thanh Tử, mặc dù là cao quý thánh nhân đệ tử thân truyền, đứng hàng xiển giáo thủ tịch môn nhân, tu vi nhưng thủy chung dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khó tiến thêm nữa. Đại La cùng Hỗn Nguyên nhìn như vẹn vẹn cách xa một bước, kỳ thực như cách vực sâu. Người trước mặc dù xưng tiên bên trong chí tôn, vẫn cuốn tại thiên địa pháp tắc bên trong, người sau cũng đã lĩnh hội đại đạo bản nguyên, siêu thoát vạn tượng bên ngoài. Càng làm cho người ta nỗi lòng khó bình chính là, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân tiên phú tương cận, căn cốt tương đương, bây giờ lại rơi vào như vậy cách xa chi cục. Không cần suy nghĩ sâu xa, Quảng Thành Tử liền biết, hồng hoang bên trong những cái kia thông tiên triệt địa tồn tại, chắc chắn cầm tam giáo học sinh tu vi cao thấp làm đề tài nói chuyện trò cười. Chính mình chỉ sợ sớm đã biến thành trong mắt người khác tầm thường. Thậm chí, sẽ đem bọn hắn những đệ tử này không tốt, uy tội xiển giáo giáo nghĩa không được đạo, dẫn lây sang sư môn căn bản. Cục diện như vậy, làm hắn lưng phát lạnh. Khi Nam Cực Tiên Ông sắp trở về Ngọc Hư cung lúc, Quảng Thành Tử liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Sư đệ tạ quá đại sư Minh đưa tin, xin mời thay ta báo cáo thánh nhân lão sư, đệ tử tất thích đáng xử trí Hiên Viên một chuyện. Tốt. Đợi Nam Cực Tiên Ông rời đi hồi lâu, Quảng Thành Tử tĩnh tọa trầm tư, lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng quyết định, lập tức khởi hành tiến về Trắc Lộc Hoàng Đô, thấy tận mắt môn hạ đệ tử Công Tôn Hiên Viên. Từ Hiên Viên tuần tự chiến thắng Lục Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu cùng Phong Hồ đến nay, Quảng Thành Tử liền hiếm khi hiện thân nhân gian triều đình. Lần này đột nhiên giá lâm hoàng đình, Hiên Viên trong lòng kinh dị, bận điệu cả áo giang nên đón. Đệ tử bái kiến lão sư, không biết hôm nay lão sư giáng lâm Trắc Lộc, cần làm chuyện gì? Đối với vị này xuất thân nhân tộc môn đồ, Quảng Thành Tử xưa nay coi trọng. Mới đầu hắn đối với hậu tiên sinh linh cũng không coi trọng, nhưng Hiên Viên khác biệt, người này là tương lai nhân hoàng, thân phụ đại khí vận cùng tôn quý mệnh cách, kỳ thế có thể sánh vai thánh nhân. Hỗ hồ Hiên Viên tiếp trước chính là tiên tiên huyền hoàng chi tinh hóa hình đắc đạo, căn cơ phi phàm. Nguyên nhân chính là như vậy, Quảng Thành Tử đối với hắn sủng ái có thừa, thậm chí đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chính mình cựu truyền kim đan truyền tặng với hắn. Đối mặt đệ tử hỏi thăm, Quảng Thành Tử vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Hiên Viên, thế gian chi thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Ngày xưa đế hoàng chi kiếp, yêu đình hủy diệt tiên đình, nhất thống hưng hoang. Vũ yêu lượng kiếp mới nổi lên, cả hai cộng trị thiên địa mấy cái nguyên hội, cuối cùng dẫn động trung chiến, thiên địa băng liệt. Mấy cái nguyên hội trước đó, nhân tộc do nữ hoa nương nương tạo hóa mà sinh, trải qua tọa nhân lấy lửa, hữu xào xây phòng, Ti Y Lìa chế bấy, phương đến phồn diễn sinh sống. Này nguyên hội bên trong, nhân tộc trước có thiên hoàng phục hy trị thế 3,3005, kế chi địa hoàng Liệt Sơn trưởng chính cũng 3.000 năm. Liệt Sơn nhường ra nhân hoàng vị trí, ẩn vào hỏa vân động đằng sau, nhân tộc đã phân nứt dùng chuyển hơn 300 năm. Bây giờ chính là ngươi đứng ra, trọng chỉnh nhân tộc trật tự thời điểm. Đem nhân hoàng uy vọng lại lần nữa truyền khắp thiên địa tứ phương, ngươi có thể nguyện gánh trách nhiệm này. Hiên Viên Tân là hoàng đế liên minh chi chủ, tự nhiên minh bạch thâm ý trong đó. Hắn cung kính đáp, lão sư lời nói, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Nhưng dưới mắt chúng ta cơ thủy hoàng đế liên minh chỗ đúng, chính là năm đó Liệt Sơn nhân hoàng lưu lại Khương Thủy Viêm đế nhất mạch. Cái kia Viêm đế bộ tộc từng gánh chịu nhân hoàng chính thống, chính là đời trước sự nghiệp do người trước để lại, đệ tử khó mà như đối đãi mặt khác thị tộc bình thường, cử binh thẳng đến. Chương 299, Công Tôn Hiên Viên lâm vào mê cục. Chương 299, Công Tôn Hiên Viên lâm vào mê cục như cưỡng ép chính phạt, sợ rằng sẽ làm thiên hạ chỉ trích, dao động lòng người. Hiên Viên lo lắng cũng không phải là không theo. Viêm đế nhất hệ tại nhân tộc bên trong vẫn có thâm hậu danh vọng. Rất nhiều bộ lạc vẫn xem làm chính thống, dân tâm sở hướng không thể bỏ qua. Nếu là lúc trước, hắn rất không cần phải do dự, xuất lĩnh thiết kỵ thẳng khu xuống, lấy thế ép chi. Dù sao hoàng đế liên minh binh phong sắc bén, chiến pháp thành thạo, xa không phải lấy làm nông làm chủ Viêm đế bộ tộc có khả năng chống lại. Có thể một thế này lại khác. Tại Liệt Sơn trong bộ lạc, không hiếm hoi còn sót lại có địa hoàng ngày xưa ân đức, càng có dấu tiệt giáo môn nhân bày ra đạo thống cùng kinh nghĩa. Nếu như hắn tùy tiện hưng binh diệt chi, cực khả năng làm tức giận tiệt giáo, dẫn phát xiển, đoạn hai giáo ở giữa phân tranh. Chân chính làm cho Hiên Viên tâm lo, cũng không phải là Viêm đế có bao nhiêu binh mã, mà là cái kia tiềm ẩn tại phía sau tiệt giáo lực lượng. Đối với cái này, Quảng Thành Tử sớm có sở liệu. Tiến về Trác Lộc trên đường, hắn liền đã đem đủ loại biến số suy nghĩ chu toàn. Hiên Viên, ngươi sầu lo đúng là không cần. Cổ ngữ có nói, quân tử chi trạch, nam thế mà chém, huống chi cửu thế. Bây giờ Viêm đế đã là đời thứ 10, Hỏa Long trong động chư vị tiên tổ, sẽ không lại chấp nhất cũ thống. Huống chi, ngươi là chư thánh cùng nhân tộc thánh sư cộng đồng tuyển định đời thứ 3 nhân hoàng. Thống nhất nhân tộc chính là thiên mệnh sở quy, thánh nhân bọn họ sao lại ngăn cản? Nếu ngươi vẫn có lo nghĩ, sao không đích thân lên Không Động Sơn, cầu vấn thánh sư Văn Thiên? Chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, ngươi tại nhân tộc bên trong làm việc, liền lại không trở ngại. Sau khi nghe xong lời ấy, Hiên Viên giữa lông mày mây đen dần dần tán, trong mắt hiện ra sáng ngời. Hoàn toàn chính xác, nếu có được Văn Thiên duy trì, cục diện đem hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, chư thánh tất sẽ không phản đối. Văn Thiên chấp trưởng nhân tộc khí vận, cầm trong tay nữ hoa thân truyền thụ tạo nhân tiên địa vị tôn sủng, một lời có thể định cả côn. Thứ hai, Hỏa Vân động bên trong lịch đại nhân tổ cùng nhân hoàng cũng sẽ không dị nghị. Lúc trước hắn cùng thiếu điện hộ tống Liệt Sơn nhập động lúc, những cái kia chí cao tồn tại cũng không lưu ý nhiều. Chỉ khi nào Văn Thiên cho thấy lập trường, liền mang ý nghĩa toàn bộ tiên tổ hệ thống tán thành cũng xác nhận. Thánh sư Văn Thiên xuất từ Tiệt giáo, mà Hiên Viên thì là xiển giáo môn hạ. Như vị này Tiệt giáo xuất thân Văn Thiên đối với hắn cũng không dị nghị, như vậy Hiên Viên tự nhiên không cần sầu lo thống nhất nhân tộc sẽ dẫn phát hai giáo phân tranh. Tiến thêm một bước nói, bây giờ Hiên Viên lấy nhân tộc đại nghĩa làm tên làm việc, lực lượng mười phần, gặp mặt thánh sư cũng không sợ hãi. Huống hồ bên người còn có một vị đến từ Tiệt giáo đồng bạn, Lôi Tổ. Chú ý nhất định, Hiên Viên liền hướng Quảng Thành Tử chào từ biệt, lập tức tìm được Lôi Tổ, hai người cùng nhau khởi hành. Sau đó không lâu, hai người thi triển thuật độ thổ, thẳng đến Không Động Sơn mà đi. Trên đường, Lôi Tổ mở miệng hỏi thăm. Lúc này giữa bọn hắn ăn ý sớm đã lặng yên hình thành, dù chưa nói rõ tình ý, tập cũng đã gần sát. Hiên Viên, ngươi mang ta tiến về Không Động Sơn, nhưng là muốn đi bái kiến tộc ta thánh sư. Chính là, mục đích chuyến đi này chính là thấy tận mắt Văn Thiên thánh sư. Hiên Viên liền đem trong lòng toàn tính từng cái nói tới. Lôi Tổ yên lặng nghe hoàn tất, trầm ngâm một lát, vừa rồi đáp lại. Lần này đi Không Động, các hung khó liệu, một nửa quan minh, một nửa không biết, ngươi cần có chỗ chuẩn bị. Vì sao như vậy? Còn xin nói tỉ mỉ. Lôi Tổ không còn giấu giếm, thản nhiên phân tích thế cục. Chuyến này tất có thu hoạch, cũng tàng phong hiểm. Nó lợi ở chỗ, Văn Thiên Thánh sư đoạn sẽ không ngăn cản ngươi thống hợp nhân tộc. Lúc trước đúng là hắn dẫn Quảng Thành sư bá bước vào các ngươi bộ tộc, tại hắn chứng kiến phía dưới, ngươi mới lấy bái nhập xiển giáo môn tường. Nó tệ thì tại, thánh sư chỉ sợ sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì trợ lực. Vô luận là hoàng đế liên minh hay là Viêm đế liên minh, đều là thuộc nhân tộc huyết mạch, hắn thân là thánh sư, không có khả năng tiên vị bất kỳ bên nào. Nhưng hắn mặc dù không giúp đỡ chúng ta, cũng sẽ không chuyển hướng duy trì Viêm đế liên minh. Hiên Viên nghe xong, thần sắc dần dần định. Ha ha ha, Lôi Tổ, theo ta thấy, hai điểm này đều là lợi tốt. Đối với ta hoàng đế liên minh mà nói, chỉ cần thánh sư không thêm ngăn cản, chính là ngầm đồng ý, ta chân chính kiên kỵ, cũng không phải là Viêm đế thế lực, mà là sau lưng nó khả năng liên lụy tiệt giáo lực lượng. Nếu như bởi vì nhân tộc thống nhất sự tình, thu nhận xiển, đoạn hai giáo đối lập, cái kia ta chính là tội nhân tiên cổ. Lôi Tổ khẽ cười một tiếng. Hiên Viên, ngươi đúng là quá lo. Viêm đế liên minh mặc dù nhận tiệt giáo đạo thống, nhưng ta hoàng đế liên minh bên trong, đồng dạng còn có tiệt giáo chi mạch. Cho nên ngươi không cần lo lắng tiệt giáo thánh nhân lại bởi vậy chỉ trích ngươi. Cái gì? Khi nào có tiệt giáo đệ tử đến ta bộ tộc truyền đạo? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Không người truyền giáo, không có nghĩa là vô đạo thống truyền thừa. Công Tôn Hiên Viên nhất thời lâm vào mê cục, ngược lại không bằng người bên ngoài nhìn thấu triệt. Cái kia Lôi Tổ xuất thân tiệt giáo chính thống, sư thừa Bích Du cung nội môn cao đồ Bích Tiêu tiên tử, chính là hàng thật giá thật đời thứ ba đệ tử thân truyền. Nàng tại tiệt giáo bên trong địa vị cực nặng, phân biệt đối xử lại vẫn tại Văn Thiên phía trên. Cho tới giờ khắc này, Hiên Viên mới đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai vừa rồi Lôi Tổ lời nói chính mình chỉ chính là bản thân nàng. Tâm thần nhất định, Hiên Viên lập tức ý cười doanh mặt, giả bộ chắp tay nói, ha ha ha, xiển giáo đời thứ ba đệ tử thân truyền Công Tôn Hiên Viên, bái kiến Lôi Tổ đạo hữu. Lôi Tổ gặp hắn hiểu được, cũng cười nhẹ đáp lại, thiệt giáo đời thứ ba đệ tử thân truyền Tây Lăng thị Lôi Tổ, gặp qua Hiên Viên đạo hữu. Hai người cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, bầu không khí hòa hợp. Sau đó Hiên Viên mang theo đắc ý mở miệng, thật sự là tiếc nuôi à, người ta cùng là huyền môn đời 4 thân truyền, nhưng hôm nay tu vi của ta đã nhập đại La Kim Tiên trung kỳ, mà ngươi còn chỗ sơ kỳ. Theo như cái này thì, xiển giáo truyền lại chi pháp, có lẽ thắng qua thiệt giáo một bậc. Lời còn chưa dứt, hai người đã gần kề gần không động sơn cảnh nội. Lôi Tổ thần sắc khẽ biến, đội vàng lên tiếng nhắc nhở, Hiên Viên, nơi đây chính là Văn Thiên chỗ ở, lời này không thể nói lại. Người ta thành tựu ngày hôm nay, một cái dựa vào cựu chuyển kim đan, một cái lại thiên đạo công đức. Vô luận là đan dược hay là công đức, đều là ngoại lực ban tặng, cũng không phải là tự thân đã tu luyện. Gen sắc cần nhờ công phu thật, tu hành cần bằng bản lĩnh thật. Như lời này truyền vào người sáng suốt trong hai, sẽ chỉ biến thành đàm tiếu. Huống hồ ta nhìn Thánh sư Văn Thiên bất quá thái ớt kim tiên tu vi, người ta ha có thể ở tại trước mặt khoe khoang cao thấp. Sau khi nghe xong lời ấy, Hiên Viên lập tức thu hồi lỗ mãng thái độ. Trong lòng của hắn run lên, ý thức được chính mình vừa rồi nói chuyện hành động không thỏa đáng. Nói cho cùng, cái gọi là tu vi bay vọt, bất quá là dựa vào ngoại vật trợ giúp. Đừng nói hắn Hiên Viên, cho dù là một con lợn, một con chó, một cái viên hầu, chỉ cần ăn vào cái tiêu cựu chuyển kim đang đồng dạng có thể bước vào đại la chi cảnh. Lôi Tổ mấy câu nói đó như dội gáo nước lạnh vào đầu, làm hắn triệt để thanh tỉnh. Không bao lâu, hai người đặt chân không động sân đỉnh. Đúng lúc gặp Văn Tiên mới từ Kim Ngao đảo trở về. Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa cùng Hắc Hoàng năm người còn tại Kim Ngao đảo bên trên bế quan chưa về. Từ Hạm Chi Tiên trong dược viên gieo xuống ngũ châm tùng cùng tiên tiên một khí dây hồ lô cái này hai gốc cực phẩm linh căn sau, Kim Ngao đảo linh khí hơn xa trước kia, không động sơn ngược lại lộ ra bình thường. Lúc này Văn Tiên cũng không tính tọa tu luyện, ngược lại cầm trong tay cái chổi, ngay tại quét sạch nông thần tiểu viện trước cửa lá rụng. Một màn này, để mới tới nơi đây Hiên Viên cùng Lôi Tổ song song ngơ ngẩn. Hiên Viên chưa từng đặt chân không động sơn, cùng Văn Tiên cũng ít có gặp nhau, tự nhiên khó chi kỳ tính tình. Mà Lôi Tổ từng ở chỗ này tu hành nhiều năm. Trong nội tâm nàng hơi ngạc nhiên, cho dù nông thần tiểu viện vẹn vẹn một người ở chi, thánh sư vẫn như phàm nhân giống như chấp cây chổi quét bụi. Như vậy về mặt, sớm đã rời xa Hiên Viên cùng Lôi Tổ sinh hoạt. Chương 300, Thương Nghị Nhân Tộc Nhất Thống Đại Kế. Chương 300, Thương Nghị Nhân Tộc Nhất Thống Đại Kế chào đón hai người cùng đến sân môn, Văn Thiên liền gác lại chổi quét, đón khách nhập viện. Gặp qua Văn Thiên thánh sư, gặp qua Văn Thiên sư minh. Hai người các ngươi không tại Trác Lộc quản sự, sao rảnh rỗi đến ta núi? Từ hoàng đình rời đi trần địa, núi này trung quy thanh tĩnh. Hiên Viên tiến lên một bước, chắp tay đáp lại, bẩm thánh sư, ta cùng Lôi Tổ lần này đến, là Thương Nghị Nhân Tộc Nhất Thống Đại Kế. Nay nhân tộc ba phần thiên hạ, đông thuộc Viêm Đế, tây về Hoàng Đế, bắc Lâm Cửu Lê. Ta muốn từ bắc mà nam, hợp ba là một, cho nên chuyên tới để thỉnh giáo. Lôi Tổ tùy theo bổ sung, Hiên Viên chỗ lĩnh Hoàng Đế liên minh thật có thống ngự chi lực. Cửu Lê không phải sợ, duy Viêm Đế cảnh nội còn có ta Tiệt Giáo đạo thống, bởi vậy tâm hắn tồn lo lắng, mang theo ta đến đây, xin ngài định đoạt. Hai người ngôn ngữ tương thừa, Văn Thiên im lặng một lát, chỉ cảm thấy thế sự như vậy, giống như cây nhánh dài từ dương, thủy hành chạy vô định hình. Hắn cuối cùng làm mở miệng, nhân tộc nhất thống, chính là thiên đạo chỗ hướng. Cử động lần này lợi tại bản dân, công tại thiên thu, hỏa vân động bên trong chư vị nhân tổ, nhân hoàng đều là nguyện thúc đẩy. Huyền môn tam giáo sớm có chung nhận thức, tam thanh đệ tử cũng không can thiệp cuộc này. Ngươi Hiên Viên nhưng đi ý chí, không cần chần chờ. Được dân tâm người được thiên hạ, mất dân tâm người mất thiên hạ. Chỉ cần nhân tộc hài lòng tự nguyện, tam giáo học thống tuyệt không ngăn trở, ngươi có thể an tâm hành động. Lời vừa nói ra, Hiên Viên trên mặt đống hiện vui mừng. Quả nhiên như Quảng Thành Tử cùng Lôi Tổ lời nói, Văn Thiên cũng không gây khó khăn chỉ ý, nhưng hắn cũng không như vậy thư giãn. Văn Thiên tiếp theo nhắc nhở, mặc dù tiền cảnh qua mình, nhưng con đường phía trước gian nguy trùng điệp, bộ bộ kinh tâm, hai người các ngươi cần sớm làm chủ tính. Lập tức ngâm khẽ, đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết. Thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp. Nếu không có việc khác, liền mời trở về đi. Lôi Tổ vốn còn muốn hỏi lại một hai, lại bị Hiên Viên lặng yên giữ chặt ống tay áo. Nàng lo lắng phu quân đại nghiệp, suy nghĩ nhiều dò xét chút tùy cơ hành động, cũng thuộc về thường tình. Nhưng Hiên Viên đã đến Văn Thiên cho phép, liền cảm giác chuyến này đã đạt cực hạn. Bởi vì hắn biết rõ, Văn Thiên một câu, không phải dừng cá nhân chi ý, thực liên lụy sâu xa, nặng tựa và cân. Tượng trưng cho tiệt giáo thái độ, chiếu rọi ra nữ hoa thánh mâu ý chí, cũng thể hiện hỏa vân động bên trong chư vị nhân tổ, nhân hoàng các loại nhân tộc nhân vật trọng yếu lựa chọn. Thế là, Hiên Viên còn có chỗ nào cầu? Đối với Văn Thiên đề cập trở ngại, Hiên Viên cũng không để ý từ khởi binh thảo phạt mục nông, gia thiết, thiện tình, tổ đình, cổ hồ, kỳ hoàng, cốc thần, cái này bảy bộ đến nay, một ngày nào không tại trong khốn cảnh tiến lên. Một ngày nào không phải phá sóng mà tiến. Nguyên nhân chính là bằng vào tự thân khôn ngoan, hắn mới dần dần đánh tan cái này bảy đại bộ lạc. Lại lấy nhân cách tác động, đem lực mục, thường tiên, đại hồng, hoàng trực, kê quỷ, du khu, phong hổ các loại anh tài đặt vào trục lộc hoàng đỉnh, phụ tá nó chấp trưởng hoàng đế liên minh. Như vậy tình trạng bên dưới, Hiên Viên tự nhiên không cần đem Văn Tiên trong miệng gian nan coi là uy hiếp. Thường nói, trí cao giả dễ gãy, khí thịnh người dễ nghiêng. Khi mạng người, cuối cùng rồi sẽ đối mặt phản vệ. Cái kia bị Hiên Viên coi là không đủ lo Viêm Đế liên minh cùng Cửu Lê liên minh, ngày sau chắc chắn trở thành hắn kiếp nạn. Viêm Đế liên minh tuy thuộc làm nông chi tộc, nhưng nó quan chế kế tục từ Trần Đế hệ hoàng đỉnh, quản lý năng lực viễn siêu hoàng đế liên minh có khả năng mới tới. Duy nhất thiếu khuyết ở chỗ quân lực không mạnh, phía sau cũng không đại tông duy trì, có thể Cửu Lê lại hoàn toàn khác biệt. Sibiu không chỉ có đến Vu tộc giúp đỡ, càng lấy được Tây Phương giáo đến đỡ. Hai thế lực lớn ra chỉ phía dưới, nó bản nhân tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, dưới trướng hơn 80 đem đều là Cổ Thái Ất Kim Tiên tu vi. Như vậy hùng mạnh chi thế, như Hiên Viên sau lưng không xiển giáo chèo chống, dùng cái gì chống lại? Kiếp trước Cửu Lê chi loạn, Hiên Viên cũng là tập kết nhân giáo, xiển giáo cùng Thiên Đình ba bên chi lực, phương đến thắng thảm. Nếu không có nhân giáo ban tặng đồ vũ kiếm, nếu không có Thiên Đình chu sát đại vu hình thiên, nhân tộc thứ ba hoàng vị trí thuộc về người nào, còn tại chưa định chi thiên. Trên đường về, Lôi Tổ nhịn không được mở miệng trách cứ. Hiên Viên, vừa rồi ngươi quá mức đội vàng sao động, nếu không ta có thể từ thánh sư chỗ dò càng nhiều bí ẩn. Ha ha, Lôi Tổ, ngươi ta đã lấy được cần thiết, làm gì tham càng nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng thánh sư lời nói ngươi cũng nghe thấy, tương lai thống hợp nhân tộc chi lộ sợ nhiều khó khăn chắc trở. Không cần sầu lo, ta nay đã có đại la kim tiên tu vi, nhân tộc cương vực bên trong hảo kiệt tuy nhiều, tu thành tiên đạo người giải rác, chính là dưới mắt vị kia Viêm Đế, theo ta được biết, chưa đặt chân tu hành chi đồ. Cho dù chiến cuộc bất lợi, ta còn có Quảng Thành Tử sư tôn làm hậu thuẫn, sư tôn sau lưng càng có xiển giáo chèo chống. Vừa rồi thánh sư cũng nói rõ, huyền môn tam thánh đều là đứng bên ta, sự lo lắng của ngươi đúng là dư thừa. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Hiên Viên trở lại chắc lộc, thao tập binh mã ý đồ chinh phạt Viêm Đế liên minh thời điểm, từ từ không động sơn rời đi Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục bay về thiên giới. Nơi đây nguyên do viễn cổ yêu đỉnh trung tâm, khí tượng phi phàm. Kim quang phá mây, chiếu ra vạn đạo hà thải, tử khí bốc lên, huyền hóa ngàn trượng thủy ai. Nam Thiên Môn sừng sững đứng sừng sững, toàn thân lưu ly đúc thành, sâu thẳm như biển. Bắc Thiên Môn chiếu sáng rạng rỡ, do bảo ngọc đắp lên, sắc sỡ lóa mắt. Đông Thiên Môn đóng chặt cửa trước, hai bên hàng nước cờ mười tên chấn thủ thiên tướng, từng cái đỉnh thiên lập địa, tay cầm dài tiền mao cờ. Tây Thiên Môn treo cao cửa gối, bốn phía có bảy hơn 10 kim giáp thiên minh, người người cầm kích nắm roi, đao kiếm nơi tay, uy phong lẫm liệt. Trên trời 33 tòa thiên cung xen vào nhau phân bố, Vô Cực Cung, Lưỡng Nghi Cung, Thái Âm Cung, Thái Dương Cung, Bách Hoa Cung. Mỗi một cung trên nóc nhà đều là ngồi xổm một cái thôn tiên tự tước, hai mắt sáng ngời, giống như có thể nhiếp lấy tinh thần chi lực. Tầng 72 bảo điện tầng tầng trồng lên, Lăng Tiêu Điện, Triều Hội Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Hoa Điện, Thiên Vương Điện, Linh Quan Điện. Mỗi ngôi đại điện cột trụ hành lang ở giữa, cũng có ngọc kỳ lân nghiêm nghị sắp xếp, vẩy và móng bay lên, tựa như muốn bay lên không. Cửu Thiên Huyền Nữ từ Nam Thiên Môn đi vào, trực tiếp hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bước đi. Cái kia cung điện chính là thiên giới trung tâm chỗ, khí thế rộng rãi, làm cho người nín hơi. Mới nhìn chỉ cảm thấy mê ly mộng ảo, xâm nhập trong đó lại cảm giác rung động khó tả. Bên ngoài hành lang mấy cây tử kim trụ lớn chống lên tương cùng, thân trụ quấn quanh kim ô dương cánh chi tượng, phản phất thật có liệt nhật hay không, chiếu khắp chư thiên, trước điện vượt ngang vài tòa trường tiểu, mặt cầu vẽ có phượng hoàng bay lượn tranh màu, cánh chim tung bay, giống như tùy thời đem đều to lên không. Tử kim trụ chiếu đến sát trời, lưu hà lấp lóe, trường tiểu ẩn vào bích vụ, đấu túc như hiện như tàng. Trụ bên cạnh trong dược viên, nở rộ lấy ngàn năm không điêu chi kỳ hoa, bên cầu trong vườn hoa, sinh trưởng vạn tái thường thành chi linh thảo. Đại điện cửa son rủ xuống đỏ thấm rèm cửa màn, ánh sao lấp lánh, giống như ngân hà chút xuống, nội trướng lấy phở lở u là duy. Kim bích cũng sáng, sáng chói chói mắt. Trước bậc trưng bày ngọc châm châu dày, tử thụ kim trường, đều là quyền hành biểu tượng. Hành lang gấp khúc khúc chiết, khắp nơi tinh xảo linh lung, mái hiên trùng điệp, long phượng phù điêu sinh động như thật, giống như tại đám mây xoay quanh. Chấp trưởng triều cương thiên tướng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, hộ giá tiên khanh ngẩng đầu đỡ ngực, khí độ phi phàm. Cửu tiên huyền nữ đến thời khắc, đã có tiên quan gõ vang kim trùng, thanh âm đãng triệt cửu tiêu, lại có thần nữ bước nhanh nhập điện, thấp giọng thông báo. Mặc dù nơi đây cảnh trí huyền diệu tuyệt luân, nhưng huyền nữ sống lâu thiên linh giới, sớm đã thành thói quen, cũng không ngừng chân quan sát. Không lâu, phụ điện tiên quan dẫn nó đăng giai đi vào. Đợi nàng hành lễ đã xong, giao chỉ vương mẫu tức khải môi son, huyền nữ, ngươi đã đem đạo pháp chân kinh trao tặng công tôn Hiên Viên, lại thúc đẩy hắn cùng Tây Lăng thị Lôi Tổ thông ra, công tích rất rõ ràng. Chương 301, nhân tộc thánh sư Văn Thiên là Hồng Hoang nông thần. Chương 301, nhân tộc thánh sư Văn Thiên là Hồng Hoang nông thần đã đại sự sắp thành, sao không lưu tại nhân gian, đợi Hiên Viên chứng đạo, lại quy thiên được thưởng. Bởi vì Cửu Thiên huyền nữ chính là giao chỉ tâm phúc, cho nên vương mẫu thay mặt Hạo Thiên đi đầu khen ngợi. Cho dù Hiên Viên chưa tập hợp đủ 99 vị phối ngẫu, nhưng nhân hoàng cơ nghiệp đã vững chắc tiến lên. Đến tận đây mà nói, Thiên Đình nhờ bà chi làm nhiệm, nàng đã gần đến hổ viên mãn hoàn thành. Huyền nữ tham kiến Ngọc Đế, bái kiến vương mẫu. Nay ta trở về, không phải chỉ là Hiên Viên sự tình, càng bởi vì một nhân tộc thánh sư chi biến cố. Nói xong, Hạo Thiên cùng Giao Trì liếc nhau, hai đầu lông mày lướt qua một chút kinh ngạc. Văn Thiên chính là nhân tộc thánh sư, mặc dù xuất thân tiệt giáo đệ tử đời ba, cũng đã tu tới đại la kim tiên chi cảnh. Như thế tu vi, tại Thiên Đình bên trong gần với hai vị trí cao tồn tại. Thiên Đình xưa nay cùng nhân tộc vãng lai thưa thớt, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nhiên đề cập người này, tất có nguyên do. Nàng sẽ cùng Văn Thiên ước định chi tiết bẩm báo Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người. Ha ha ha, đại thiện, thật sự là đau khổ tìm kiếm không được, phản tại trong lúc vô tình có được. Dưới mắt Thiên Đình mọi việc phức tạp, đang cần đắc lực người, cái kia Văn Thiên Thánh Sư lại chủ động nguyện giúp chúng ta, quả thật cơ hội trời cho. Huyền Nữ, việc này ngươi không thể bỏ qua công lao. Nghe nói Văn Thiên nguyện ý nhập Thiên Đình nhập chức, Hạo Thiên tâm hỉ, Giao Chỉ cũng mặt lộ vui vẻ. Tại bọn hắn mà nói, phân công nhân tộc thành tiên quan, hơn xa tiên thiên sinh linh. Huyền môn tử đệ thường thường cao ngạo khó ngự, tán tu chi sĩ lại nhiều không màng danh lợi. Nhân tộc khác biệt, một khi quy thuận, trung thành có thể dùng, lại có thể tu thành tiên đạo người, đều là chúng mục tiêu nuôi lớn vận, cố đại khí số người. Cho dù đa số nhân tộc tiên nhân pháp lực chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng bọn hắn trô mang theo khí vận, chính là thiên đình nhất khao khát đồ vật. Gặp hai vị chủ thần vui mừng khôn xiết, Cửu Thiên huyền nữ lại hiến tin lành. Thứ nhất, trừ Văn Thiên cực kỳ môn đồ bên ngoài, tương lai năm vị nhân hoàng cũng cố ý nhập thiên đình, đảm nhiệm ngũ vương ngũ lão, trấn thủ hồng hoang năm vực. Thứ hai, tiệt giáo bên trong cũng có đệ tử nguyện ném thiên đình, chung để ý thiên địa trật tự. Diệu quá hay, diệu quá hay. Lúc này thiên cơ hiện hiện, Hạo Thiên lấy Hạo Thiên kính thấy được thiên ngoại tam đạo, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng lần lượt hiện thế. Nếu Văn Thiên chịu dẫn chúng quy thuận, nó sở cầu sự tình, chấm đều đáp ứng. Hạ chỉ, phong nhân tộc thánh sư Văn Thiên là hồng hoang nông thần, đứng hàng thiên đỉnh chính ngũ phẩm, vị thứ sắp xếp tại Lôi Điện Mưa Gió Mây chư thần đằng sau. Phong Phục Hy Chi tử thiếu điện là Vũ Di Sơn chính thần, Phục Hy Chi nữ Lạc Phi là Viên Kiệu đạo chính thần, Liệt Sơn nhân hoàng chi nữ Giao Cơ là Kiệt Thạch đạo chính thần, Nữ Hoa là Đại Dư đạo chính thần. Phong Tiệt giáo đệ tử Vân Tiêu là Đồng Lai đạo chính thần, Quỳnh Tiêu là Doanh Châu đạo chính thần, Bích Tiêu là Phương Trượng đạo chính thần. Lục đạo một núi chính thần sắc phong đã tất, Hạo Thiên trong lòng thoải mái, muốn thiết tiến ăn mừng. Giao Chỉ Vương Mẫu lại nhẹ giọng nhắc nhở, Ngọc Đế, ân trạch nghi rộng thì, phúc phận khi mở rộng càng nhiều người. Nếu Văn Thiên nguyện đem người quy thuận, sao không thuận thế mà làm, nhiều hơn phong thưởng. Theo ta được biết, trừ Hỏa Vân Động mấy vị nhân tộc tôn giả bên ngoài, Kim Ngao đảo bên trên còn có không ít nhân tộc nữ tiên không được thần chức. Hôm nay đã khai ân ban chỉ, không bằng cùng nhau ban cho các nàng danh vị. Làm việc như vậy, đợi Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình hết thảy đều kết thúc, ta Thiên Đình Ngũ Vương Ngũ Lão vị trí liền có thể viên mãn vô khuyết. Giao Chỉ Vương Mẫu thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên Ngọc Đế trầm tư một lát, trong lòng đã tán đồng. Hồng Hoang bên trong, tiên thiên sinh linh phần lớn khuynh hướng huyền môn, cho dù không cách nào đứng vào hàng ngũ, cũng tình nguyện phụ thuộc các nơi lại đăng, không muốn tùy tiện tìm nơi nương tựa thiên đình. Cục diện dưới mắt, thiên đình danh vọng sát thực có hạn. Lần này chính là mượn cơ hội dương danh, trải rộng uy đức cơ hội tốt. Hay lắm. Vương Mẫu lời nói chính hợp ý ta, suýt nữa bỏ lỡ thượng sách. Nếu như thế, lại thêm một đạo sắc lệnh chính là. Không lâu sau đó, hai đạo kim quang từ tam thập tam trọng thiên hạ xuống, xuyên thấu biển mây, truyền khắp hồng hoang đại địa, vạn linh đều biết. Nhân gian nhân tộc bên trong, Văn Thiên thụ phong nông thần đứng hàng chính ngũ phẩm, Hoa Tư thị đến tiên thánh hoàng mẹ chi hảo, Khương Nhâm tự là thánh hoàng mẹ tự phụ bảo lại xưng người thánh hoàng mẹ, ba người cộng tôn tam thánh chi mẫu, Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa tất cả trưởng một động, Vũ Di Sơn linh trà động, Viên Kiệu đảo thủy hòa động, Kiệt Thạch đảo thương hải động, Đại Dư đảo tụ linh động, đều là thụ chính thần vị trí. Tiệt giáo môn hạ cũng có vinh quang, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị tiên tử, phân biệt chấp trưởng Đồng Lai đảo, Doanh Châu đảo, Phương Trượng đảo, cùng lên đảo chủ chính thần hàng ngũ, hạng chi tiên được phong linh thực đại đế cấp độ nhất tôn. Những này thần chức mặc dù hàng thiên đình danh sách, lại không liên quan thường ngày chính vụ, thuộc thanh nhàn vị trí, chính hợp Văn Thiên nhất mạch vô vi tự thủ tu hành chi đạo. Đối với Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mà nói, lần này sắp phong thập nhị thiên quan, thật là một công nhiều việc. Thứ nhất, nhờ vào đó chiêu cáo hồng hoang, thiên đình quảng nạp hiện tại, bất luận xuất thân, có thể làm thanh thế chi cơ. Thứ hai, nhân tộc cùng tiệt giáo đều là đã có đệ tử đứng vào hàng ngũ, biểu tượng uy tâm chi thế đã thành, thiên đình chấn hưng ngày ở trong tầm tay. Trong 12 người, duy hạm chi tiên địa vị hiện hách nhất. Thân là linh thực đại đế, nàng có quyền tại thiên giới mở cung lập điện. Cần biết thiên cung chỉ có 36 tòa, bảo điện 72 chỗ, bàn bạc 108 chỗ phủ đệ, chính là thiên đỉnh trí cao quyền hành chỗ hệ, không tầm thường thần linh có thể ngấp nghé. Hạo Thiên càng ban cho nàng tuyển chọn cấp dưới quyền lực, đồng ý nó từ tổ linh thực điện thành viên tổ chức. Thế là phía dưới chư tiên triệu tập mà tới, thống ngự thiên hạ kỳ hoa, chấp trưởng quần phương bách hoa tiên tử, thống linh vạn cỏ, tư để ý giao bụi bách thảo tiên con, trưởng quản chư quả, chúa tể tương thật bách quả tiên tử, chấp trưởng ngũ gốc, đôn đốc hạt vật bách cốc tiên con. Cử động lần này đủ thấy Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thành ý chi sâu, thật là đáp lại Văn Thiên lúc trước lấy lòng tiến hành. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay thánh chỉ giáng lâm phàm trần thời khắc, phong thần sự tỉnh sớm đã truyền khắp tứ phương. Đối với Văn Thiên cực kỳ môn đồ mà nói, việc này thuận lý thành trường, không có chút nào dị nghị. Dù sao, hết thảy đều là xuất từ Văn Thiên bản tâm chi nhu lượng. Tam Tiêu tiên tử cùng Hạm Chi tiên bốn người đối với cái này lạnh nhạt chỗ chi, thêm một cái danh hào mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Chỉ có Hoa Tư thị ba người cảm thấy kinh ngạc. Các nàng vốn không ý hoàn lộ, chuẩn bị Hạo Thiên Giao Chỉ sắc phong làm tiền quan, đúng là ngoài ý liệu. May mắn được Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng chỉ điểm, mới hiểu việc này phía sau hàm ẩn cơ duyên. Hồng hoang bên trong, những cái kia tiên tiên mà thành thần thánh cũng không đem việc này coi là đại sự. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc bất quá là hậu thiên sinh linh, căn cơ có hạn, khó mà chạm đến đại đạo chỗ sâu. Có thể đến thiên đạo lọt mắt xanh người, vạn người không được một, chỉ có khí vận thâm hậu hạng người mới có thể dựa thế mà lên, thu hoạch công đức. Còn lại đám người, bất quá bùi bằng ánh sáng nhạt, khó thành khí hậu. Bởi vậy, Văn Thiên nhất mạch nhập chủ thiên đình làm quan, tại những tồn tại này xem ra bất quá là bình thường việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, trong lòng cười nhạo, coi là cử động lần này chính là thiên đình suy yếu hiện ra. Đường đường thiên giới, lại cần ỷ lại hậu thiên sinh linh giữ thể diện, chẳng lẽ không phải tự hạ thân phận? Mấy vị thánh nhân mắt thấy Hạo Tiên chỉ hạ rốt cục bắt đầu bước chân hồng hoang sự vụ, riêng phần mình trong lòng nổi lên gợn sóng. Thái thượng lão tử ngồi ngay ngắn bắt cảnh cung bên trong, im lặng suy nghĩ. Người này là nhân giáo chi chủ, bây giờ gặp Hạo Thiên trắng trận phong thưởng nhân tộc bên trong cường giả, tuy biết thiên đình không cách nào khống chế toàn bộ nhân tộc khí vận, nhưng thu nạp rất nhiều thân phụ người đại khí vận sau, tương lai thế tất hưng vượng. Đạo tổ đối với hai vị kia đồng tử, ngược lại là đặc biệt hậu đãi. Chương 302, Thiên đình biến động chương 302. Thiên đình biến động hắn đã dòm ra thiên cơ, thế nhân tộc đại hưng đằng sau, chỉ sợ chính là Hạo Thiên thiên đình quật khởi thời điểm. Thiên đạo chi ý, xưa nay không thích thánh nhân độc tài quyền hành quản lý thiên địa, cho nên mở ra lối riêng, đến đỡ thiên đình lấy ngăn được chư thánh. Chỉ tiếc, ta cửa duy huyền đô một người, không cách nào phái đệ tử nhập thiên đình bố cục. Thái thượng lao tử ánh mắt sâu xa, một chút liền xem thấu thiên đình tương lai phân lượng. bất đắc dĩ nhân giáo môn đình vắng vẻ, hồng hoang nhân tộc bên trong chưa có người có thể vào nó pháp nhãn. Ngoại trừ đại đệ tử Huyền Đô, lại không thu đồ đệ chi ý, nhưng hắn cũng không phải thúc thủ vô sách, có thể khiến Huyền Đô thu môn đồ khắp nơi, thay thầy truyền đạo, nhờ vào đó kéo dài nhân giáo hương hỏa, bồi dưỡng đời thứ ba truyền nhân. Huyền Đô bây giờ tu vi đã đạt nhị thi chuẩn thánh chi cảnh, cùng Côn Bằng, Minh Hà các loại uy tín lâu năm cường giả sánh vai, đã đủ đảm đương thụ đạo chi trách. Đang lúc Thái Thượng triệu Huyền Đô đến đây thương nghị thời khắc, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhận được thiên đình biến động tin tức. Hừ, bất quá chỉ là đồng tử, dựa vào thánh nhân ban cho, hôm nay dám nhúng chàm hồng hoàng quyền hành. Hắn đối với Hạo Thiên cùng Giao Trì từ trước đến nay khinh thường, coi như sâu kiến, há lại cho nó lên đài chấp lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tự có ngạo khí, thân là huyền môn thân truyền đệ tử thứ hai, sao lại mắt nhìn thẳng đợi những cái kia từ đồng tử cất bước hạng người. Địa vị cách xa, nên móng khác biệt, vốn cũng không tại một chỗ. Năm đó Tử Tiêu Cung bên trong nghị định thiên đế vị trí, hắn không thể toàn nguyện, cái kia chí cao quyền hành cuối cùng rơi vào Hạo Thiên cùng Giao Trì chi thủ. Việc này như đâm vào hầu, lâu khó tiêu tan. Bởi vậy đối với đôi này chấp trưởng thiên đình vợ chồng, Nguyên Thủy cũng không có chút nào thần cận chi ý bây giờ. Không chỉ là thiên đình để tâm hắn sinh hiểm khích, ngay cả thông thiên lập tiệt giáo cũng làm hắn hơi có phê bình kín đáo. Tam đệ làm việc quá mức khinh suất, nhân tộc phàm thai nhập thiên đình làm quan cũng là bình thường, dù sao ngày kia sở sinh chẳng có gì lạ. Nhưng hắn lại cho phép tiệt giáo đệ tử thân truyền đứng hàng thiên đình, như vậy an bài chẳng lẽ không phải để cái kia hai cái xuất thân thấp hèn đồng tử cùng bọn ta thánh nhân đặt song song? Những ý niệm này chiếm cứ tại Nguyên Thủy trong lòng, lại chưa truyền vào thông thiên trong hai. Lúc này thông thiên đạo nhân tinh thần toàn hệ tại một người, Triệu Công Minh. So sánh Vân Tiêu 3 tỷ mỗi nhập sĩ thiên đình chuyện như thế, chân chính kiên động hắn tâm thần chính là sắp hiện thế một kiện tiên thiên chí bảo. Khi biết được Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu riêng phần mình đến thụ ba tòa cực phẩm tiên thiên đài sen, lại chấp trưởng tổ ba quy tắc trật tự chi khí lúc, thông thiên đã hiểu rõ, Tam Tiêu cùng tiên đình thật có túc duyên. Đặc biệt Quỳnh Tiêu là rất. Trong tay nàng nắm giữ thiên quyền, địa hành chấp trưởng thiên quy, địa cụ thống ngự thiên la, địa vong rõ ràng là thay trời hành pháp chi tượng, mệnh cách rất rõ ràng. Vân Tiêu thì càng thêm bất phàm. Nàng đoạt được ba tòa thập nhị phẩm đài sen, đều là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Việc này không thể gạt được thông thiên cảm giác. Nếu là ở Triệu Công Minh chưa thu hoạch được 36 khỏa định hải châu trước đó, thông thiên có lẽ sẽ cân nhắc mượn trong đó một tòa đài sen chấn áp tiệt giáo khí vận. Dù sao cái kia Tam Liên Đài tuy không phải trí bảo, luận chấn vận hiệu quả, còn thắng Chu Tiên kiếm trận một bậc. Nhưng bây giờ khác biệt, Triệu Công Minh đã đến tiên thiên trí bảo, tiềm lực bất khả hạ lượng. So sánh với nhau, Vân Tiêu trong tay đài sen liền không còn đáng giá thông thiên quá nhiều lo lắng. Tại thông thiên xem ra, sư tôn chi trách ở chỗ truyền đạo thủ pháp, ban cho môn đồ nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Bây giờ đạo đã giảng tận, pháp đã truyền xuống. Chư đệ tử đi hướng phương nào, toàn bằng riêng phần mình lựa chọn. Con đường của bọn hắn đã không do hắn can thiệp. Thiên đình đủ loại phân tranh, tại thánh nhân trong mắt bất quá là khói bụi lưu động, không quan hệ căn bản. Chân chính gây nên tiên thiên thần thánh chú ý là Tam Tiêu lặng yên tìm được đồng lai, Doanh Châu, Phương Trượng Tam Tiên đạo sự tình. Người tu đạo nặng nhất bốn vật, tài, lữ, pháp, cũng cầu tứ bảo, công, vận, phúc, duyên. Trong đó chữ mặc dù hàng bốn vật chi mạng, kỳ thực khẩn yếu nhất. Cái gọi là nói ngay nơi chỗ tại. Chân chính phúc địa, tứ vận linh khí, tài nguyên không kiệt. Có thể tìm được một phương động tiên người, hẳn là công phu thâm hậu, vận dày, phúc nặng, duyên dày người. Tam Tiêu đến Tam Đảo, không phải ngẫu nhiên cũng. Tại Hồng Hoang rộng lớn cương vực bên trong, tứ đại bộ châu phía trên, nổi danh nhất thánh địa tu hành, không ai qua được Tam thập lục động tiên cùng 72 phúc địa. Mà tại tứ hải chỗ sâu, rời xa đại lục ồn ào náo động chi địa, chân chính được xưng tụng vô thượng bảo cảnh, thì là Tam Đảo mười châu. Mười châu tên, phân biệt là Tử Phụ Châu, Huyền Châu, Trường Châu, Lưu Châu, Nguyên Châu, Sinh Châu, Tổ Châu, Viêm Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu. Tam Đảo hàng ngũ thì làm Đồng Lai đảo, Phương Trượng đảo, Doanh Hồ đảo. Năm đó Đế Hoàng chính tiếp buộc phát thời khắc, Đông Hoàng Thái Nhất lấy hỗn độn trùng đánh nát Tử Phủ mười châu, khiến cho Nguyên Thuộc Tiên đỉnh căn cơ triệt để chìm vào đáy biển. Từ đó đằng sau, tứ hải ở giữa linh khí cùng khí vận nhau nhau chuyển di, đều hướng chạy Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Ấm, Viên Tiệu, Đại Dư năm tòa hòn đảo. Trong đó chỉ có Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Ấm tam đảo tọa lạc ở Đông Hải bên ngông ở giữa, đến thiên thời địa lợi chi tiên, thu nạp khí vận càng đầy đủ. Khi Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị tiên tử riêng phần mình chấp trưởng này tam đảo tin tức truyền ra, vô số người tu hành trong lòng tỏa ra bất mãn. Bọn hắn dù chưa đích thân tới kỳ cảnh, không biết ở trên đảo đến tuột cùng có dấu cỡ nào kỳ chân dị bảo, cũng hiểu được một cái lẽ thường, đã bị liệt là tứ hải chí cao phúc địa, dù là nhất cạn cơ duyên, cũng không phải bình thường nhưng so sánh. Nếu không, vì sao tiệt giáo môn hạ đệ tử như mây, Hạo Thiên thượng đế hết lần này tới lần khác chỉ sắc phong cái này Tam Tiêu là thiên đỉnh chức vị quan trọng. Càng không người biết được chính là, ngay tại ba tòa đài sen hiện hiện tiên địa dị tượng sát na, Tây Phương giáo hai thánh, Huyết Hải chỗ sâu Minh Hà lão tổ, cùng Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương, đều có nhận thấy. Tiếp dẫn đạo nhân trong tay nắm giữ thập nhị phẩm công đức kim liên Minh Hà lão tổ khống chế thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nữ hoa thì nắm giữ do hỗn độn thanh liên biến thành bảo liên đăng. Ba kiện này tiên tiên chí bảo đều là nguồn gốc từ cùng một bản nguyên, hỗn độn thanh liên hạt sen. Tây Nưu Hạ Châu, Diệu Thật Tu Di Sơn bên trong. Chuẩn Đề đạo nhân chính hướng về phía tiếp dẫn đạo nhân thở dài. Xảy ra chuyện, ta tâm cảm buồn phận mình, cái kia Đông Hải Tiệt giáo đã đến một tòa thập nhị phẩm đại sen. Kể từ đó, nó khí vận sẽ vững như bàn thạch. Việc này tại ta Tây Phương giáo cực kỳ bất lợi. Tiếp dẫn đạo nhân lúc đầu cau lại lông mày, chợt cười nhạt một tiếng. Sư đệ lời nói sai rồi. Thế gian vạn sự đều có âm dương đi theo. Nhìn như được phúc, họa hoặc dấu mầm tai họa, nhìn như gặp nạn, chưa hẳn vô lợi. Bây giờ tứ giáo cộng trị Hồng Hoang lục địa, duy chỉ có Tiệt giáo độc chiếm Đông Hải toàn bộ hải vực. Như vậy cách cục phía dưới, trong lòng bất an người, chỉ sợ không phải số ít. Lời tuy như vậy, nếu ta phương Tây có thể lần nữa một hai tòa thập nhị phẩm đại sen, tung không tiên thiên chí bảo áp trận, cũng có thể bảo đảm vạn thế hưng vượng. Bây giờ cơ duyên rơi vào tay người khác, có thể nào không làm cho người bóp cổ tay? Chỉ là còn không rõ ràng, tam tiêu đoạt được, đến tột cùng là vị nào đại sen? Thập nhị phẩm tiên thiên đại sen tự có huyền diệu, có thể che đậy thiên cơ, trấn áp khí vận lưu chuyển. Nguyên nhân chính là như vậy, ở quá khứ trong tuyết nguyệt, cho dù bản cổ tam thanh pháp lực thông thiên, cũng vô pháp thôi diễn ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề chân thực hành tung. Vẫn yêu tại bài trừ ba tòa đài sen tiên thiên cấm chế đằng sau, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể phát giác được một tia yếu ớt khí tức. Có thể tại phía xa u minh chỗ sâu hậu thổ nương nương, lại cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Chương 303, luân hồi giới đã mở, sáu đạo đã thành hình. Chương 303, luân hồi giới đã mở, sáu đạo đã thành hình. Khi Văn Thiên rời đi Đông Hải, thông thiên đạo nhân bố trí xuống che đậy dần dần tiêu tán, thập nhị phẩm luân hồi tử liên ẩn chứa luân hồi pháp tắc liền lặng lẽ hiện lên ở hồng hoang giữa thiên địa. Thân là bây giờ duy nhất chấp trưởng tiên thiên luân hồi chi đạo thánh nhân, hậu thổ trong nháy mắt đã nhận ra bồng lai đảo bên trên gốc kia thập nhị phẩm luân hồi tử liên cùng doanh châu ở trên đảo tàn mát cửu phẩm, lục phẩm, tam phẩm tử liên. Đây là cớ gì? Luân hồi giới đã mở, sáu đạo đã thành hình, vì sao hồng hoang bên trong càng lại độ xuất hiện vài kiện gánh chịu luân hồi pháp tắc linh bảo? Càng làm cho người ta không hiểu là những đại sen này đúng là do hỗn độn thanh liên chi tử biến thành mà thành luân hồi liên đài. Nàng cao mày, trong lòng khó có kết luận. Nếu nói là thiên đạo an bài, loại này chí bảo lẽ ra quy về đạo tổ hoặc một vị nào đó thánh nhân trong tay, sao lại rơi vào bình thường sinh linh chi thủ? Có thể bồng lai, doanh châu, phương trượng tam đảo quả thật ở vào hồng hoang cương vực bên trong. Hậu thổ mặc dù lòng sinh lo nghĩ, lại không cách nào thoát thân tiến về điều tra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này cũng không trách nàng quên tay. Dù sao đa số sinh linh chưa ý thức được, luân hồi vận chuyển cần có địa phủ làm cơ sở. Dưới mắt thiên đình chưa thành thống, nhân tộc vương triều cũng không vững chắc, minh đỉnh khí vận tự nhiên ẩn nhi bất hiện. Mà Vân Tiêu có thể được cũng luyện hóa thập nhị phẩm luân hồi tử liên, đủ thấy nàng cùng tương lai minh đỉnh đế quân vị trí có chỗ liên lụy. Hữu duyên chưa hẳn thành cục, số trời khó định. Nhưng từ khi Tam Tiêu tiên tử tìm được ba tòa tiên đảo tin tức truyền ra, hồng hoang các phương đại năng cũng không ngồi yên nữa. Ngày xưa Vu Yêu lượng kiếp thảm liệt đã bị dần dần quên lãng, vô số người tu hành nhao nhao xuất quan, đặt vào tìm cơ hội chi lộ. Trong đó đặc biệt huyền môn đệ tử nhất là sinh động. Bọn hắn đối với Tam Tiêu sự tình mà biết sâu hơn, mắt thấy đã từng không bằng mình người tồn tại lại đến ngập trời tạo hóa, sao chịu cam chịu thua kém người ta. Tiệt giáo môn nhân kết bạn mà ra, tại Đông, Nam, Bắc Hải phía trên tuần hành kiếm bảo, xiển giáo đệ tử thì xâm nhập hồng hoang đại địa, tìm kiếm thiên địa thất lạc chi bí. Tứ Hải vốn không cường chủ, Long tộc cũng né tránh huyền môn bên trong người, không dám hiện thân. Bởi vậy, cứ việc Tiệt giáo chúng đồ ở trên biển tấp nập xuyên thẳng qua, nhưng lại chưa nhắc lên phong ba, cũng chưa từng cuốn vào phân tranh. Không người có thể dẫn động sắc cơ, nhân quả từ không hiện hiện. Nhưng mà bọn hắn buôn ba cuối cùng cũng chưa thất bại. La Tuyên tại Đông Hải cuối cùng phát hiện Hỏa Long đảo, linh khí nồng đậm, hỏa mạch tu hành, chính là tu hành đến giai chi sở. Dương Sâm, Vương Ma, Cao Hữu Cản cùng Lý Lương Bá bốn người đạp phá Đông Hải sống cả, cuối cùng tìm được một tòa tên là Cựu Long đảo bí cảnh. Nơi đây từng là Long tộc chín đại thủy tổ hiện hóa chân thân chỗ. Tổ Long mở mắt, Chọc Long thổ tức, Thương Long du lịch hùng, Thần Long hàn thụy, Hoàng Long chấn địa, Kim Long diệu thiên, Ứng Long nước mây, Hắc Long tiềm nguyên, Bạch Long đằng sương mù, chín vị cổ lão Long tổ lần lượt nơi này thuế hình mà ra, hòn đảo cho nên cứ gọi tên Cửu Long. Ở trên đảo linh khí mờ mịt, sông núi tú mỹ, chính là tu hành trí bảo chi địa. Bốn người chưa độc chiếm nó lợi, ngược lại rộng mời đồng đạo, trung tích độc phủ, lập xuống đạo thống. Trong lúc nhất thời, Trịnh Luân, Lưu Hoàn từ tây mà đến, Lữ Nhạc mang theo Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy cùng đến, Trần Canh, Lý Bình đám người cũng nhao nhao lên đảo. Những này tiệt giáo đệ tử ngoại môn tề tụ một phương, riêng phần mình giảng xếp, giảng kinh luận pháp, khí tức hòa hợp. So sánh với nhau, xiển giáo môn nhân lại liên tiếp nhắc lên phong ba. Cái kia 11 vị công đức kim tiên tính cả Vân Trung Tử, tại Hồng Hoang đại địa hành tẩu thời khắc, nhiều lần lên tranh chấp, sát cơ gợn sóng. Hồng Hoang vốn là cơ duyên khó cầu, phúc địa hoặc đã bị chiếm, hoặc quần hùng cũng đến, tranh đoạt kịch liệt. Nguyên nhân chính là như vậy, Tam Hoàng Ngũ Đế hết thảy đều kết thúc không lâu sau, phong thần lượng kiếp tựa như gió bão của tới. Đây hết thảy phân tranh, đều là rời xa không động sơn chi đỉnh. Hiên Viên cùng Lôi Tổ rời đi đằng sau, Văn Thiên lập tức nhập quan, tĩnh tu tại Nông Thần Viện bên trong. Hắn xếp bằng ở ngũ châm tùng phía dưới, cảm giác trên đó lưu chuyển không thôi tiên thiên ngũ hành pháp tắc, tâm thần chấn động. Cái kia nguyên bản bắt ngang tại nguyên thần trước bình cảnh, lại lặng yên buông lỏng. Nông Thần Viện vẫn như cũ thanh u, quốc xá đơn giản, có cây nói nhỏ. Có thể ngoại giới lại sớm đã phong vân hội tụ, cả tòa không động sơn tiên thiên linh khí như là thủy triều trào lên, liên tục không ngừng rót vào Văn Thiên thể nội. Không biết qua bao lâu, một cỗ uy nghiêm quần quần khí tức từ trong viện bộc phát, như lôi đình đảo qua dãy núi, chấn nhiếp tứ phương. Đó là dấu hiệu đột phá. Vài năm đằng sau, Văn Tiên chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này, áo trắng như tuyết, ống tay áo dương nhẹ, xương cốt thanh kỳ, khí độ siêu phàm, giống như đứng ở đỉnh quan sát trần thế. Trước đây bê quan, nguyên chỉ vì trải bước được, lĩnh hội ngũ hành huyền lý, cũng không dự định cưỡng ép tấn thăng. Dù chưa vận dụng ba đạo công đức chi lực, cũng chưa từng điều động nhân tộc khí vận ra chỉ tự thân, nhưng bởi vì công đức thâm hậu, khí vận kéo dài, linh đài thanh minh như gương, đạo tâm trong suốt không tì vết. Tại tinh tu bên trong, đối với thiên địa chi đạo lý giải từng bước xâm nhập, cuối cùng đến sáng tỏ thông suốt. Trong bất chi bất giác, tu vi đã từ thái ớt kim tiên hậu kỳ bước vào đại la kim tiên sơ kỳ. Kim Tiên là người có tài, Thái Ất xưng quân, Đại La thì tôn. Từ đó, Văn Thiên đã có thể xưng tiên tôn đi tại Hồng Hoang mà không sợ quần hùng. Thế nhân thường coi là Đại La chi cảnh bất quá bình thường, dù sao Hồng Hoang bên trong chuẩn thánh như rừng, danh hào vang dội người không thể tính toán. Đây cũng không phải là tuyệt đối. Tại Huyền Môn ngũ giáo môn nhân bên trong, có thể tu tới Đại La Kim Tiên người, đã thuộc phượng mao lần rác. Những cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, chẳng thi chuẩn thánh hạng người, cái nào không phải trải qua mấy cái nguyên hội, từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại ở giữa thiên địa tiên thiên sinh linh. Hòa Vân động bên trong nhân tổ, nhân hoàng cùng người sau, thì coi là chuyện khác. Bọn hắn chí thánh hoặc chuẩn thánh cảnh giới, bắt nguồn từ thiên đạo ban tặng công đức, cũng không phải là dựa vào tự thân khổ tu từng bước một leo lên mà đến. Văn Thiên từ bái nhập hạm chi tiên môn hạ, đến nay chưa đầy một năm. Ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt liền thành tựu Đại La Kim Tiên chính quả, thật là hiếm thấy. Cần biết năm đó bản cổ tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, hậu thổ nữ hoa các loại thánh nhân sơ phó tử tiêu cung nghe đạo lúc, cũng bất quá là Đại La tu vi. Huống chi hôm nay Văn Tiên đã đạt thành lục thân cùng nguyên thần đều là nhập Đại La chi cảnh. Hắn trưởng thành nhìn như ngoài dự liệu, nhưng lại hợp lẽ thường. Thứ nhất, hắn sớm ngộ con đường phía trước, bằng vào đối với thiên cơ nhìn rõ, minh xác chính mình tu hành phương hướng. Thứ hai, hắn tích cực thúc đẩy tam hoàng ngũ đế chi cục, là nhân tộc lập xuống bất hủ công lao sự nghiệp, cho nên dành dụm thiên địa nhân ba đạo chi công đức. Thứ ba, nhân duyên tế hội, hắn đến lấy được không động ấn cái này khí vận chí bảo, tiếp nhận nhân tộc khí vận gia trì. Thứ tư, hắn từ đầu đến cuối thủ vững đạo tâm, chưa từng chết đi, ở trong mưa gió đá mãi tiến lên. Ở giữa, cũng không thiếu quý nhân đến nữa. Hạm Chi Tiên dẫn hắn nhập môn, Triệu Công Minh trợ hắn độ kiếp phi thăng, Thông Thiên Thánh Nhân thân truyền thụ đại đạo chân ý nữ hoa nương nương ban cho tạo nhân tiên tam quang thần thủy cực thiên tức nhượng lấy dạy căn cơ. Trấn Nguyên Đại Tiên tặng cho nhân sâm quả một viên, tăng nó thọ nguyên cùng đạo cơ. Bởi vì cái gọi là thuận thiên giả, đến trời che chở, theo người, vô thai đường, người yêu người, thân bằng an khang. Ba đạo uy nhất, ách lui phúc lâm. Thiên hỏa thì trăm vật sinh, cùng thì vạn loại thịnh, người cùng thì mọi việc đều là xương. Khi Văn Tiên đột phá tới Đại La Kim Tiên thời điểm, ba vị thánh nhân đồng thời cảm ứng được cái kia cố minh ngông khí vận ba động. Là ai? Chương 304, hắn hẳn là thật có thể đăng lâm chí thánh chi cảnh. Chương 304, hắn hẳn là thật có thể đăng lâm chí thánh chi cảnh. Chính là Thái Thượng lão tử, nữ hoa nương nương cùng Thông Thiên đạo nhân. Văn Tiên thân là nhân tộc thánh sư chấp trưởng tạo nhân tiên cùng không động ấn độc tài nhân tộc bốn thành khí vận. Theo hắn tu vi tình tiến, quanh thân khí vận như giang hà trào lên, lên như diều gặp gió. Thái Thượng lão tử chưa từng ngờ tới, vị này ngày kia xuất thân nhân tộc tử đệ, có thể như vậy nhanh chóng mà tới gần tiên tiên hàng ngũ. Huyền Đô sở dĩ có hôm nay địa vị, dựa vào nó nhân tộc chi thân. Từ yêu tộc đầu người đằng sau, Hồng Hoang bên trong chỉ còn lại bốn vị tiên tiên nhân tộc, Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Ti Y Thị cùng Huyền Đô. Lúc đó, toàn bộ tiên tiên nhân tộc khí vận cùng thiên đạo thua thiệt nhân quả, đều rơi vào bốn người bọn họ thân. Nhưng hôm nay, Văn Tiên tu vi không ngờ cơ hồ đổi ngang Huyền Đô đại pháp sư. Một chớp mắt kia, Thái Thượng lão tử trong lòng lướt qua một tia khó mà phát giác cảm xúc, giống như là gió phất cổ đàm, gợn sóng hơi lên. Như năm đó Văn Tiên vào nhân giáo, bây giờ đến này đại khí vận ra thân, chỉ sợ sẽ là Thái Thượng lão tử bản nhân. Thông Thiên đạo nhân giờ phút này lại hoàn toàn đắm chìm tại trong vui sướng. Từ khi Văn Tiên bước vào Tiệt giáo sơn môn, Tiệt giáo tựa như lúc nhật đông thăng, khí thế ngày càng hưng thịnh. Một cái chớp mắt này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, lấy Văn Tiên như vậy tiến cảnh, đợi Tam Hoàng Ngũ Đế chi cục kết thúc, hắn hẳn là thật có thể đăng lâm chí thánh chi cảnh. Kỳ thật, ý niệm này còn chưa đủ lấy đạo tận tương lai chi biến. Nữ hoa đứng ở Ba Hoàng cung bên trong, ánh mắt ngưng lại. Nàng nhớ lại ngày xưa thái nhất, đế tuấn chấp trưởng yêu đình, Đông Vương công thống ngự quần tiên, đều là khí vận ngập trời hạng người, nhưng so với hôm nay Văn Tiên chỗ tụ chi công, chi vận, chi cảnh, dường như ảm đạm phai mờ. Này nhân tộc Văn Thiên, hẳn là thật sự là thiên ý sở uy. Nàng không ngờ tới, thiên cơ sâu xa, không phải một chút có thể dòm tận. Khi Văn Thiên nguyên thần bước vào Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, hắn rốt cục có thể triệt để luyện hóa trong tay mấy món tiên tiên chí bảo. Từ điện chủ y, không độc ấn, từ Lam Hồ Lô cùng Dục Bảo Hồ Lô, Lạc Bảo Kim Tiền, đều là hàng trong đó. Mỗi một kiện đều ẩn chứa tầng 48 tiên tiên cấm chế, chính là chân chính cực phẩm chi linh bảo. Những bảo vật này đối với nhân tộc hưng thịnh, thiệt giáo lớn mạnh cực kỳ trọng yếu. Trước đây bê quan lúc, Văn Thiên đã mượn thiên đạo ban tặng công đức chi lực, gia tốc tế luyện trên đó cấm chế. Lấy công đức cổ vũ tu vi, dễ tổn hại đạo cơ, cho nên hắn từ trước tới giờ không tùy tiện vận dụng. Nhưng lấy công đức bài trừ linh bảo cấm chế thì không hậu hoạn. Hắn còn có Vạn Long Đồ, Tổ Long Châu, Tụ Linh Châu, Tất Thú Hoàng Châu, Hỗn Nguyên Côn các loại trọng bảo nơi tay. Nhưng này số vật, hắn chưa bao giờ động niệm luyện hóa, cũng không ý tự mình chấp trưởng. Vạn Long Đồ cùng Tổ Long Châu, ngày sau khi giao cho Ngao Hầm, do nó chấp trưởng Thiên Hạ Thủy Phủ. Tương lai thiên giới thiết thiên đỉnh, địa tiên giới lập thủy phủ cùng địa tiên phủ, nhân gian hành nhân tộc hoàng quyền, U Minh thì xây địa phủ lấy trấn Đông Ti. Cái kia Tụ Linh Châu thì sẽ tại địa phủ thành lập thời khắc phát huy môn giá trị. Ngoài ra, Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng bản cổ thánh điện cũng bị hắn lại lần nữa tế luyện. Nhị bảo đẳng cấp viễn siêu cực phẩm tiên thiên, không phải dưới mắt cảnh giới có khả năng hoàn toàn khống chế, nhưng nó có thể che lấp thiên cơ, bảo vệ bản thân, cho nên Văn Thiên đãi chi cực kỳ cẩn thận. Đang lúc Văn Thiên tại Không Động Sơn chỗ sâu bế quan đột phá thời điểm, nhân tộc cương vực đã tối chạy phu trào. Chuẩn Đề đạo nhân thân phó Bắc Câu Lô Châu, gặp gỡ yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Bạch Trạch, Thương Dương. Song phương lập thành mật ước, Tây Phương giáo nhận lời Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tự do ra vào Tây Nưu Hạ Châu, đổi lấy yêu tộc tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu âm thầm làm loạn. Đối với yêu tộc mà nói, Bắc Câu Lô Châu cằn cỗi khó tu, có thể vào Tây Nưu Hạ Châu thật là một đầu đường ra. Chỉ cần ngẫu nhiên tại Hồng Hoang đại địa triển lộ một phen thủ đoạn, liền có thể đổi lấy toan tính chi lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, Côn Bằng, Bạch Trạch, Thương Dương các loại yêu tộc người cầm quyền liền đáp ứng cùng Tây Phương giáo ước định. Từ yêu tộc câm thầm động tác đằng sau, Cơ Thủy Bờ Hoàng Đế liên minh cùng Khương Thủy bên cạnh Viêm Đế liên minh, sinh hoạt liền ngày càng gian nan. Phục Hy Thiên Hoàng truyền lại hậu thiên bắt quái mặc dù có thể đo lường tính toán thiên tượng chi biến, lại khó dòm lòng người chi hiểm. Thế là nhân gian khắp nơi đều là dung chuyện, hôm nay núi lở tại Tây Thủy, ngày mai dòng lũ khắp Bình Nguyên. Kỳ thật những ngày thiên tai cũng không phải là tự nhiên chi biến, mà là yêu tộc đại năng thi triển bản mệnh thần thông bố trí. Bọn hắn làm việc thời khắc, tự có Tây Phương Nhị Thánh che đậy thiên cơ, khiến cho hành tung ẩn nấp. Trong lúc nhất thời, Phương Đông chư thánh cũng không có thể phát giác huyền cơ trong đó. Phàm nhân ha có thể biết được tai họa này phía sau nguyên do, chính cũng không thể tránh, chỉ có xa rời. Nhân tộc đành phải bỏ đi hiểm địa, nhao nhao rời đi sơn thủy thanh tú, thổ địa phì nhiêu chỗ sống yên phận. Người trong thiên hạ đều là hướng tới an bình giàu có, đều là xu lợi mà tránh hại. Hoàng đế cùng Viêm Đế hai phe thế lực địa giới, cũng bởi vậy dần dần tới gần, vãng lai dần dần nhiều lần. Có đám người chỗ, tất có phân tranh. Tiên thiên chi linh tranh đoạt là tu hành tư lương cùng đạo tràng cơ duyên. Hậu thiên sinh linh chỗ tranh thì là ruộng đất cùng nô. Mới đầu chỉ là ma sát nhỏ, tiếp theo phát triển là thôn trại ở giữa xung đột, lại về sau diễn biến thành cầm giới đánh nhau. Chiến hỏa không ngừng lan tràn, rốt cục hóa thành bộ tộc ở giữa chinh phạt. Nhưng hoàng đế cùng Viêm Đế song phương thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào nhất cử đánh tan đối phương. Trải qua thời gian dài, chiến sự lúc đứt lúc nối, hình thành liên miên không dứt cục bộ đối kháng. Quảng Thành Tử nhiều lần thuyết phục Hiên Viên, luôn từ khẩn thiết. Hiên Viên cuối cùng hạ quyết đoán, tự mình dẫn đại quân xuất chinh, muốn mượn chiến dịch định Càn Khôn, thống hợp Viêm Hoàng hai bộ. Thế là, hoàng đế quân cùng Viêm Đế quân tại Bản Tuyền giằng co. Bản Tuyền chi chiến chính là nhân tộc sử thượng đầu tiên quy mô lớn binh mâu gặp nhau, hậu thế xưng là Hoa Hạ trận chiến đầu tiên. Trong thiên hạ, cơ hồ tất cả nhân tộc bộ lạc đều là chọn kỳ chủ, hoặc phụ hoàng đế, hoặc về Viêm Đế, cuốn vào cục này. Viêm Đế chỗ lĩnh người đa số làm nông chi dân, lễ chế vừa lập, văn minh so sánh thịnh. Hoàng đế trì hạ thì lại lấy du mục làm gốc, thiếu sự tình canh tác, trọng tâm ở chỗ thuần thú, luyện binh, chú khí. Khách quan mà nói, Viêm Đế một phương quản lý ngay ngắn, lương thảo tràn đầy, dự trữ hơn xa đối thủ. Mà hoàng đế bộ hạ trải qua đi săn, thể phách cường kiện, hành động mau lẹ, chiến lược chắc tuyệt. Hiên Biên cùng Lôi Tổ từ Không Động Sơn ngày trở về, Quảng Thành Tử vừa rồi thần sắc an nhiên, ngồi yên yên lặng nhìn thời cuộc lưu truyền. Quảng Thành Tử đem xiển giáo còn lại 11 vị kim tiên đều triệu chí nhân ở giữa, mệnh bọn hắn tại hoàng đế liên minh bên trong truyền bá tiệt giáo huyền lý, quảng nạp môn đồ. Những đệ tử thân truyền này đều là tiên tiên sở sinh, tính tình cao ngạo, xưa nay không đem người phàm tục để ở trong mắt. Bọn hắn muốn không tâm truyền thụ nhân tộc pháp môn, càng không muốn thu nạp phàm nhân làm đồ đệ. Nhưng Quảng Thành Tử chính là đại sư minh, lại chấp trưởng Ngọc Hư Kim Sách, còn lại 11 người dù có bất mãn, cũng chỉ có thể theo làm cho làm việc. Bọn hắn tại nhân tộc bên trong chọn lựa 1-2 linh căn xuất chúng người, điểm hóa vỡ lòng, thu lấy số quyển Ngọc Hư Kinh Văn, ban thưởng mấy viên linh đan diệu dược, giúp đỡ độ kiếp phi thăng. Đây chính là Quảng Thành Tử trong lòng toàn tính, mượn người khác chi thủ, bố trí xuống nhân mạch, lại không để cho quyền lực tập trung ở một thân. Hắn sở dĩ an bài như thế, thực bởi vì Nam Cực Tiên Ông từng âm thầm nhắc nhở, cần nhiều bận tâm trong giáo đồng môn. Nếu không, loại này truyền pháp phân đan sự tình, hắn một người đủ ôm đồn. Hắn thấy, cử động lần này đã khả năng giúp đỡ sư đệ tích lũy công đức, lại có thể gắn bó trong giáo hòa thuận, có thể nói xong toàn. Chương 305, băng vào binh lực chi thịnh, nhanh đi quyết chiến. Chương 305, băng vào binh lực chi thịnh, nhanh đi quyết chiến. Có thể sự thật cũng không phải là như hắn suy nghĩ. Trong chinh chiến, công đức cùng nghiệp lực làm bạn mà đi, được bao nhiêu công quả, liền có bao nhiêu nhân quả. Những cái kia bị vội vàng điểm hóa nhân tộc tu sĩ, tuy được tiên duyên, nhưng cũng cuốn vào khí vận phân tranh. Bất quá, cái này 12 vị kim tiên tại hoàng đế liên minh bên trong cấp tốc nâng đỡ lên một nhóm nhân tộc tiên giả, đúng là chiến sự bên trong phát huy tác dụng. Bản Tuyền Thành nguyên do Viêm Đế liên minh sở kiến, chính là nó bắc cảnh trọng trấn, cứ điểm quân sự. Công Tôn Hiên Viên tỉnh táo cân nhắc thế cục, biết rõ phe mình lớn ở giã chiến, ngắn tại công thành, mà Viêm Đế bộ hạ thì quen thủ kiên thành, kém cỏi cơ động. Thế là hắn điều động lực mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu cùng Phong Hồ thất tướng, các lĩnh một quân, quanh co vòng qua Bản Tuyền, lao thẳng tới Viêm Đế nội địa. Viêm Đế một phương gặp hoàng đế phòng thủ mà không chiến, ngược lại xâm nhập hậu phương, lập tức lâm vào hỗn loạn, vội vàng rút lui Bản Tuyền thành, trở về thủ bản thổ. Cử động lần này chính giữa Hiên Viên ý muốn. Khi Viêm Đế đại quân cách thành chưa xa, đi tới nửa đường thời điểm, Hiên Viên tự mình dẫn chủ lực bất ngờ đánh tới. Bản Tuyền chi dã chiến dịch, Viêm Đế tiền tuyến binh mã cơ hồ toàn quân bị diệt, đều bị bắt được. Dĩ vãng Công Tôn Hiên Viên có thể khu trục thậm chí cầm tù tù binh. Bây giờ hắn đã cố nhân hoàng ý chí, xem nhân tộc một thể, không đành lòng tương tàn, vẹn vẹn đem hàng binh bắt giữ, cũng không ra hại. Sau trận chiến này, Viêm Đế liên minh thế lực bị ép rút lui về phía nam, rời khỏi Hoàng Hà phía bắc. Đất kia thổ địa phong ốc, khí hậu hợp lòng người, Phục Hy cùng Liệt Sơn thị trấn địa hoàng đỉnh liền đứng ở bờ bên này. Bại lui phương nam sau, Viêm Đế liên minh không cam lòng mất đất, cấp tốc tập kết binh lực, ý đồ đoạt lại Bản Tuyền, quay về Hà Bắc cố thổ. Chiến sự lại nổi lên, Viêm Đế cùng Hoàng Đế hai thế lực lớn lại lần nữa sử dụng bạo lực. Lần này, công thủ chi thế nghịch chuyển. Hoàng Đế một phương lui giữ Bản Tuyền thành, Viêm Đế liên minh thì tập kết trọng binh, tiếp cận mà đến. Khương Du Vong tự mình dẫn Liệt Sơn thị đại quân, thống lĩnh 12 bộ tộc, mấy bạn sĩ tốt giống như thủy triều tuôn hướng thành trì. Bụi đất tung bay, sát khí tràn ngập, toàn bộ Bình Nguyên đều bị bước chân chấn động đến run rẩy. Song phương dưới thành bảy trận, quyết chiến hết sức căng thẳng. Hiên Viên kỵ binh một khi vào thành, liền khó có thể thi triển giã ngoại buôn tập chi chiến. Trái lại Du Vong xuất lĩnh bộ quân, chiếm cứ địa thế chi lợi, sĩ khí dâng cao, tiếp tế thông suốt. Càng bởi vì hoàng đế quân xâm nhập địch cảnh, chiến tuyến kéo đến quá xa, lương đạo gian nan. Trừ từ quân cần thiết bên ngoài, còn muốn nuôi sống bản tuyển một trận chiến bên trong bắt được Viêm Đế bộ hạ. Lương thảo ngày càng thiếu thốn, rơi vào đường cùng, Hiên Viên đành phải hạ lệnh hái quả dại, săn sơn thú, quật điển cốc lấy đỡ đói. Hoang dại thực vật chưa thuần hóa, ăn chi có hại. Không lâu, trong quân dịch bệnh lan tràn, tướng sĩ đau bụng không chỉ, vô cùng suy yếu, sức chiến đấu mất hết, lòng người tan rã. Du Vong thấy thế, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Hoàng đế bộ hạ cầm không được binh khí, để không nổi chiến ý, mà Viêm Đế quân giáp kiên binh lợi, lương thảo sung túc, như mánh hổ nhào dê. Thắng bại kỳ thật tại khai chiến trước đó liền đã nhất định. Cuối cùng, Viêm Đế Khương Du Vong đại thắng tại Bản Tuyền. Hậu thế giả Trường Sa tại Tân Thư bên trong nhớ chiến dịch này biết, Viêm Đế, Hoàng Đế đều có thiên hạ chi nửa, song phương thân chiến tại Bản Tuyền chi dã, máu chảy phiêu sử. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm bể. Hoàng Đế quân đội tan tác như băng, chạy từ phía. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, thây ngang khắp đồng, kêu rên không dứt. Ngoài thành có sông, tên là Bản Tuyền Hạ. Bởi vì tử thương vô số, máu tươi thuận sườn núi chảy vào trong sông, nước sông đỏ thẫm, nhìn về nơi xa như đan. Hoàng Tuyền tên bởi vậy mà sinh. Vang chỉ Hoàng Đế, suối chính là Bản Tuyền chi thủy, máu nhuộm thành nguyên. Mới đầu để mà hình dung thảm liệt chi chiến uống, về sau dần dần thành minh giới cách gọi khác. Thượng cung Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, hai nơi mênh mông đều không gặp. Lần thứ hai Bản Tuyền chi chiến, lấy Viêm Đế đại thắng kết thúc. Khi Du Vong xuất quân tiến vào Bản Tuyền thành lúc, lại phát hiện ngày xưa bị Hiên Viên Châu bắt được phe mình sĩ tốt, đều là bình yên vô sự, thương người bệnh cần phải trị, đói khát người đến ăn. Mặc dù Hoàng Đế tự thân lâm vào thiếu lương thực, vẫn chưa từng đoạn miệng nói lương. Mắt thấy cảnh này, Viêm Đế trong trận doanh chư vị thủ lĩnh im lặng cúi đầu, lòng sinh hổ thẹn. Khách quan Hiên Viên khoan hậu cùng tín nghĩa, bọn hắn lúc trước chấp niệm cùng so đo, lộ ra nhỏ hẹp mà nhỏ bé. Du Vong tâm tư tại thời kỳ này lặng yên phát sinh biến hóa. So với Hiên Viên, hắn tựa hồ thiếu khuyết phần kia thuộc về nhân hoàng vốn có quyết đoán cùng uy nghi. Bản tuyên thế chiến thứ hai kết thúc, cũng không đối với Công Tôn Hiên Viên tạo thành thực chất trở ngại. Hắn từ khởi binh đến nay, thắng bại đều có kinh lịch, ngăn trở cũng không khiến cho dừng bước. Lúc này, Xiển giáo Quảng Thành tự hiện thân hiên kế. Hiên Viên, hai lần giao phong, ngươi một thắng một thua, thế cục đã không dùng kéo dài. Nhanh triệu lực mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu cùng phong hồ bảy đạo nhân mã hồi viên, tại bản tuyển chi giá cùng Du Vong làm cuối cùng quyết đấu. Trận chiến này không cần lại nhịn, khi toàn lực xuất kích, chỉ có đánh tan Viêm Đế liên minh, nhân tộc mới có thể quy về nhất thống. Đến Xiển giáo chỉ điểm sau, Hiên Viên cấp tốc tập hợp lại lần nữa chỉ huy lên phía bắc, trực chỉ Bản Tuyền. Chính vào thu sâu thời tiết, trên vùng quê có cây tiểu thụy, không khí làm liệt. Tiến vào chiến trường sau, Hiên Viên bố trí xuống tăng quân, trước, bên trong, sau theo thứ tự tiến lên. Tiền quân cầm cung gỗ trúc mũi tên, chất cốt mâu một thường, trang phục đơn sơ, cố ý yếu thế. Cử động lần này quả nhiên làm cho Viêm Đế một phương lòng sinh kinh thị. Ẩn tăng phía sau là chân chính sắc cơ. Lực mục thống linh gấu, bi, sói, báo, ương, hưu, thì các loại manh thu tạo thành kỵ binh, ẩn nút chờ phân phó. Mà áp trận thì là Hiên Viên tự mình dẫn tinh nhuệ chi sư, đồng thương thiết giáp, chiến mã âm vang, đều là nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược. Cần biết Viêm Đế liên minh sớm có huyền môn đệ tử truyền pháp thụ đạo, trong trận doanh không thiếu tu tập luyện khí chi sĩ. Bọn hắn gặp Hiên Viên tiền quân trang bị kém, lúc này quyết định lấy lửa chế địch. Viêm Đế tên bản nguyên tại lửa, hữu thế truyền thừa, đều là tinh thông khống hỏa chi đạo. Chiến hỏa cùng một chỗ, liền không thể vãn hồi. Có luyện khí người thi pháp dẫn phong, có người phóng hỏa trợ thế. Thu thảo dễ cháy, gió trợ liệt diễm, trong khoảnh khắc liệu nguyên vạn dặm. Hỏa diễm như rắn lan tràn, thôn vệ doanh trướng, chạm canh gác phòng, khắp nơi đỏ bừng. Tiếng la giết, kêu khóc gầm thanh sen lẫn không ngừng, thiên địa vì đó biến sắc. Khi vòi rồng lửa hướng Hiên Viên trung quân thời khắc, Quảng Thành tử trong mắt tinh quang lóe lên. Tốt. Nếu bọn hắn dẫn đầu vận dụng thủ đoạn thần thông, chúng ta cũng không cần lại giấu đi mũi nhọn mang. Đây là cơ hội trời cho, chính hợp xuất thủ thời điểm. Một bên từ hàng đạo nhở sạc lập tức hưởng ứng. Đại sư Minh không cần sầu lo, có ta ở đây, chỉ là phàm hỏa không đủ gây sợ. Nói xong, lấy ra thanh tịnh lưu ly bình lấy trong bình cảnh liêu chám lấy linh thủy, hướng không trung nhẹ nhàng dâng lên, trong miệng quát khẽ. Người này là ngày sau phương Tây Phật giáo bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi người, Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Một khi thi triển pháp lực, cái kia đầy trời phong hỏa lập tức như gặp luồng không khí lạnh, đều dập tắt. Nguyên bản cuồng vũ liệt diễm, trong nháy mắt bị bại, lại không nửa phần vì thế. Mây đen từ chân trời quần quần mà tới, dày đặc thương cung, giọt mưa mới đầu nhẹ nhàng chậm chạp, thoáng qua tựa như thiên hà lật úp, hóa thành sóng to mưa to, đem trong sơn giá hừng hực liệt hỏa triệt để tối tát. Cổ tịch La Thị Xuân Thu đã binh có năm, thảm họa chiến tranh chi lên tồn tại lâu vậy, hoàng đế cùng Viêm Đế sớm lấy thủy hỏa cùng nhau công. Du Vong mắt thấy đại hỏa mặc dù bởi vì mưa rào dập tắt, nhưng Hiên Viên Tiên Phong đã tổn bình hào tướng, liền quyết ý bằng vào binh lực chi thịnh, nhanh đi quyết chiến. Chương 306, Hiên Viên đăng lâm cộng chủ vị trí. Chương 306, Hiên Viên đăng lâm cộng chủ vị trí. Nhưng khi nó toàn quân ra hết bản tuyển thành cửa, cảnh tượng trước mắt làm lòng người đầu chấn động. Ngay phía trước, rõ ràng là Hiên Viên tự mình dẫn trung quân chủ lực, gấu, bi, sói, báo, cương, hưu, thì các loại mánh thú bảy trận mà đứng, xâm nhiên thành thế. Du Vong thấy thế kinh ngạc không thôi, mới biết rơi vào cái bẫy, nhưng thế cục đã không thể nghịch chuyển. Hiên Viên trung quân cùng hậu quân lập tức phát động thế công, giống như thủy triều để lên chiến trường. Lực mục xuất từ mục nông bộ lạc, xưa nay tinh thông thuần ngự manh thú phi cầm. Quy thuận Hiên Viên đằng sau, mục nông bộ chỗ xúc dưỡng thu quân đều đặt vào hoàng đế dưới trướng. Viêm Đế liên minh bên trong phổ thông tộc nhân liếc thấy như vậy đông đảo hung thú trước mắt, đều sợ đến vỡ mật. Hiên Viên nắm chắc chiến cơ, hiệu lệnh chư tướng thúc đẩy hổ, sói đỏ, báo, tượng, gấu các loại mãnh thú sông pha chiến đấu. Không trung càng có điêu, hạo, ưng, diên vũ cánh cấp thấp, dương cánh cầm cờ, gào thét xuống. Trận này chung cuộc chi chiến thảm liệt phi thường, nhưng huyết nhục chi khu há có thể chống lại đàn thú chi uy. Viêm đế quân cấp tốc tán loạn, chạy từ phía. Làm sao hiên viên kỵ binh trải rộng chiến trường, bại quân khó mà thoát thân. Du Vong biết rõ đại thế đã mất, liền mệnh tản quân buông xuống binh khí, hướng hoàng đế liên minh quy hàng. Ba lần bản tuyển chi chiến kết thúc, Viêm hoàng chi tranh hết thể đều kết thúc. Trước đây hiên viên chưa từng sát hại lực mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hồ bọn người. Bây giờ cũng sẽ không ra hại Du Vong. Thứ nhất, này tranh chính là nhân hoàng vị trí chi tranh, không phải thiện ác chi phán, thắng bại đã phân, mục đích đã đạt. Thứ hai, Du Vong chỉ hạ thanh minh, bách tính ngăn cừ, Viêm đế liên minh văn minh hưng thịnh, thậm chí siêu việt hoàng đế một phương. Hiên viên trong lòng thực sinh kính trọng chi ý thứ ba, Du Vong chính là địa hoàng Liệt Sơn nhất mạch đích truyền. Liệt Sơn nhân hoàng vẫn ở Hỏa Vân động bên trong, là nhân tộc bảo vệ khí vận. Hiên viên sao dám phản bội thiên đạo, được không nghĩa tiến hành. Du Vong trải qua nhiều lần cùng hiên viên thương lượng, dần dần biết nó ý chí rộng lớn, chí tại thiên hạ, liền chủ động đưa ra sáp nhập Viêm hoàng hai bộ. Từ đó, Viêm hoàng phân tranh rừng, nhân tộc duy tồn chắc lộc hoàng đỉnh. Viêm hoàng chi tranh, bản tuyển ba trận chiến là nhân tộc sử thượng đầu tiên thống nhất chi chiến. Chiến thôi, công tôn hiên viên thu phục nguyên thuộc Viêm đế Du Vong chi chúng, kế nhiệm hồng hoang nhân tộc cộng chủ vị trí. Viêm hoàng hai đại bộ tộc dung hợp là một, hoa hạ thiên tộc bởi vậy đặt nền móng thành hình. Hiên viên tại bản tuyển đại thắng Du Vong thời khắc, xiển giáo 12 kim tiên đều là mặt lộ vui vẻ. Nam cực tiên ông tin tức truyền đến, sớm đã tại xiển giáo chúng tiên ở giữa truyền ra. Đám người minh bạch, hiên viên càng sớm trở thành nhân tộc cộng chủ, bọn hắn thu được cơ duyên cũng liền càng phong phú. Thế là nhao nhao thúc giục Quảng Thành Tử mau chóng hành động, tiến đến thuyết phục hiên viên đăng vị. Quảng Thành Tử trong lòng so với ai khác đều đội vàng. Người bên ngoài bất quá là thuận thế được chia một phần khí vận, mà hắn lại là nhất định trở thành đế sư người. Phần này công đức, xa không phải người khác nhưng so sánh. Đợi hiên viên khải hoàn chắc lộc, Quảng Thành Tử liền lập tức đến nhà cùng nhau thăm. Hiên viên, bây giờ nhân tộc các bộ đều là đã về thuận hoàng đỉnh, thiên hạ nhất thống, ngươi coi thuận theo đại thế, đang lâm cộng chủ vị trí. Hiên viên sau khi nghe xong, rất tán thành. Từ đánh bại Mục Nông, Giá Thiết, Thiện Tình, Tổ Đình, Cổ Hồ, Kỳ Hoàng, Cốc Thần, thậm chí Viêm đế liên minh đằng sau, hồng hoang bên trong lại không người dám cùng chi tranh phong. Phục Hy cùng Liệt Sơn hai vị tiên hoàng, một vị do nhân tổ thánh sư thân phong, một vị nhận tiền nhiệm di mệnh kế vị. Mà người thời nay tổ, nhân hoàng đều là đã ẩn cư Hỏa Vân động, nhân giáo chi chủ, nữ hoa thánh mẫu, thánh sư lại ở phương xa, không cách nào đích thân tới chủ trì. Như vậy tình trạng, hiên viên chỉ có tự lập làm cộng chủ. Tuy là danh chính ngôn thuận, nhưng tự hành lên ngôi, cuối cùng để vị này phóng khoáng quân vương cảm thấy có gấp. May mà Du Vong, Lực Mục, Thường Tiên, Lôi Tổ một đám nhân tộc cường giả đều là biểu ủng hộ. Có chúng hiền duy trì, hiên viên liền quyết định chọn định ngày tốt, chuẩn bị tế cáo thiên địa, tỏ rõ vạn linh. Tam hoàng ngũ đế bên trong, chưa đến công đức viên mãn người, vẹn vẹn xưng cộng chủ. Chỉ có công lao sự nghiệp thành tựu này, mới có thể đến nhân tộc khí vận triệt để tán thành, tấn thăng làm nhân hoàng. Bởi vậy, hiên viên cùng Quảng Thành Tử cũng không tiến về Không Động Sơn hướng Văn Thiên cầu lấy nhân hoàng tế đàn. Nhưng xiển giáo tự có thủ đoạn, linh bảo đại pháp sư xuất thủ, không lâu liền luyện thành một tòa tế thiên đài cao. Mây mù lượn lờ, thủy khí bốc lên, không nhiễm trần tục. Tại môn đồ đồng tâm hiệp lực phía dưới, tế đàn cấp tốc hoàn thành tại cơ thủy bên bờ. Ngày đó, công tôn hiên viên trai giới tắm rửa, thân mang lễ phục, tay nâng thanh hương, chậm rãi lên đài. Nhóm lửa ba nén hương hỏa hậu, hắn mặt hướng thương cung, nghiêm nghị lập đệ, thiên đạo ở trên, hiện có công tôn hiên viên, kế địa hoàng Liệt Sơn đằng sau, lại lần nữa nhất thống hồng hoang nhân tộc. Là làm nhân tộc hưng thịnh kéo dài, hôm nay ta tự lập làm nhân tộc cộng chủ. Nguyện thiên đạo thủy giám, nguyện nữ hoa nương nương thủy giám, nguyện thái thượng thánh nhân thủy giám, nguyện chư vị nhân tổ, tiên hoàng, thánh sư cùng thiên hạ nhân tộc chủ giám. Hiên viên chính là thiên đạo khâm định chi nhân tộc thứ ba hoàng, nó nói chưa dứt, thiên đạo tức hiện cảm ứng. Từ nơi sâu xa, một cỗ hạo nhiên ý chí giáng lâm, ngầm đồng ý nó vị. Gió ngừng tàn mát, hào quang vẩy xuống tế đàn. Nhân tộc kỷ nguyên mới, như vậy mở ra. Hiên viện sắc lập thể thanh âm, mượn thiên đạo chi lực chuyển khắp bát phương, từ Nam Thiệm Bộ Châu đến Bắc Câu Lô Châu, từ Đông Hải Chi Tân đến Tây Cực Hoang Nguyên, không chỗ không nghe thấy. Hồng Hoang vạn linh đều biết, nhân tộc từ đó có mới cộng chủ. Người này chính là xiển giáo Quảng Thành Tử môn hạ đệ tử hiên viên. Tuy là cộng chủ, lại chưa đăng lâm nhân hoàng vị trí. Bởi vì nhân hoàng cần không động ấn sắc phong, không phải có thể tự phong. Cho nên hiên viên vào chỗ thời điểm, trên trời chưa hàng công đức kỳ quang, cũng không tưởng tùy hiện hiện. Quảng Thành Tử cùng hiên viên đều không động dung, cũng không bởi vậy sinh ra oán hận. Qua lại Phục Hy sơ trưởng nhân tộc, cũng không công đức ra thân, cho đến sáng tạo lưới đánh cá lấy lợi đánh bắt, phương đến thiên đạo ngợi khen. Liệt Sơn đạo lý đồng đạo, chỉ có mở phiên chợ, bù đắp nhau sau, mới lấy được thiên địa tán thành. Công lao sự nghiệp cần lấy thực tích đặt nền móng, không phải chống rông mà đến. Hiên viên trong lòng sở niệm, không tại hư danh, mà tại dân sinh. Hắn cùng sư tôn Quảng Thành Tử chỗ buồn người, chính là nhân tộc như thế nào sống yên ổn lạc nghiệp, giáo hóa như thế nào phổ biến tứ phương. Nhưng cũng không phải là tất cả nhân tộc đều là vui mừng nó đang bị. Hiên viên tiểu nhi, có tư cách gì chấp trưởng tộc ta? Ta Si Vu nguyện thân thử khả năng nhịn. Si Vu vốn là đại vu truyền thế, sinh tại cửu lê, cốt nhục bên trong chạy xuôi lấy đối với bản cổ tín ngưỡng. Trong mắt hắn, thiên địa duy tổ vi tôn, sao là thiên đạo? Hiên viên phụng thiên làm việc, rời bỏ tổ đỉnh, sớm đã làm tức giận nó tâm. Thêm nữa hắn mang theo ký ức trùng sinh, biết rõ tự thân sứ mệnh chỗ. Hiên viên xưng chủ ngày đó, cửu lê bộ lạc lập tức tập kết binh mã, quần quận sóng ngầm, chiến ý dần dần lên. Đang lúc hiên viên đắc chí vừa lòng, Sibiu mài đao chuẩn bị chiến đấu thời khắc, Không Động Sơn bên trên nên đón một vị khách tới thăm. Cửu Thiên Huyền Nữ từ Thiên Đình mà đến, Phùng Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chi mệnh, đến đây đáp lại Văn Thiên ngày xưa mời. Văn Thiên biết được Thiên Đình đã theo nó bố cục sách định thần vị, trong lòng vui vẻ. Lúc này lấy ra mang theo người nhiều loại tiên tiên linh trà đem tặng. Huyền Nữ cảm ơn, chưa làm ở lâu. Nàng mục đích chuyến đi này minh sát, trợ Hiên Viên thành tựu nhân hoàng, không dùng trì hoãn. Trong tay phần kia nhìn như bình thường Thiên Đình chiếu thư, Văn Thiên coi như chân bảo. Nhiều năm chủ tính, thận trọng từng bước, cuối cùng gặp hiệu quả. Bây giờ Tam Tiêu, Thiếu Điển đám người đã tại Thiên Đình hàng tên, tương lai chẳng hạo kiếp kia giáng lâm thời điểm, bọn hắn liền có thể né qua kiếp số, miễn nhập phong thần bảng bên trong. Chính hắn cũng ở trong đó. Cửu Thiên Huyền Nữ lần này hạ giới, trừ gặp Văn Thiên bên ngoài, khác mang theo một đạo thánh chỉ tiến về Hiên Viên chỗ. Chương 307, Song Tu Chi Lợi. Chương 307, Song Tu Chi Lợi. Bởi vì Lôi Tổ lấy dưỡng tàm xảo ti chi thuật chứng được đại la chính quả, Giao Chỉ đặc biệt ban thưởng nó dệt lụa tiên chi hảo, tôn làm chức tầm thần lấy rõ kỳ công. Bởi vì Lôi Tổ định cư tại Trắc Lộc, Huyền Nữ đành phải khởi hành tiến về nơi đây. Huyền Nữ nếu làm tìm công tôn Hiên Viên mà đến, Quảng Thành Tử tất lòng sinh không vui. Hắn xem Hiên Viên trên người đế sư công đức như mạng, không cho người khác đụng chạm. Mà Huyền Nữ xuất từ Hồng Hoang Thiên Đình, thân phận bên ngoài thuộc, Quảng Thành Tử từ không cần khách khí với nàng. Nhưng hôm nay nàng mục tiêu là Lôi Tổ, Quảng Thành Tử liền không tiện nhiều lời. Lôi Tổ chính là tiệt giáo môn đồ, lại tại Hiên Viên trị thế lúc đắc đạo. Đợi Hiên Viên công hành viên mãn ngày, bởi vì dạy áo chi công, cũng có thể được chia một phần công đức. Nguyên nhân chính là như vậy, Quảng Thành Tử chưa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trở mặt. Đối với Lôi Tổ mà nói, sư tôn Bích Tiêu tiên tử cùng quen biết thánh sư Văn Thiên đều là đã tiếp nhận Thiên Đình sắc phong, đứng hàng thiên ban. Hiện có Thiên Đình sứ giả đến đây lấy lòng, nàng cũng không lý do khước từ. Dù là chức vị nhỏ bé, trung quy là chính thần vị trí, có thể hưởng Thiên Đình khí vận một phần. Mặc dù Hạo Thiên Thiên Đình dưới mắt khí vận còn yếu, trung quy là chính thống sở quy. Quảng Thành Tử mặc dù không muốn để độ đế sư chi công, nhưng có một chuyện đã không thể không là Hiên Viên hôn phối. Từ công tôn Hiên Viên tự lập làm nhân tộc cộng chủ đến nay, tứ phương nhân tộc bộ lạc nhau nhau đi sứ đến Trắc Lộc hoàng đỉnh, biểu thị quy thuận. Càng có thủ lĩnh bộ tộc thân đưa nữ nhi vào cùng, ý đồ thông gia. Năm đó địa hoàng Liệt Sơn sự tình, cho đám người dẫn dắt. Hắn đăng lâm cộng chủ vị trí sau, mặc dù cách Liệt Sơn bộ lạc mà đi, nhưng nó tộc lại hưởng cựu thế vinh quang. Như nhà mình có thể cùng Hiên Viên kết thân, vô luận đến tiếp sau nhân hoàng là ai, chí ít có thể bảo đảm bộ tộc chín đời hưng thịnh. Bởi vì cái gọi là hai họ thông gia, một đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng sưng. Việc này vừa hiện, Quảng Thành Tử lập tức cảnh giác. Hiên Viên chính là tương lai nhân hoàng, lại là chính mình đệ tử thân truyền, há có thể tùy ý hôn phối. Nữ tử tầm thường, không chịu nổi người sau vị trí. Nhưng cùng với những cái khác bộ tộc kết thân, thật có trợ ở vững chắc Hiên Viên thống trị. Cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng quyết định. Việc này không nên do hắn tự mình ra mặt, cần mượn người khác chi thủ hoàn thành. Bây giờ Huyền Nữ giáng lâm Trắc Lộc, chính là nhân tuyển tốt nhất. Tại Quảng Thành Tử trong mắt, Thiên Hoàng Phục Hy người sau là nữ hoa, Địa Hoàng Liệt Sơn người sau là thính áo, cả hai đều là cố đại vận đại đức. Cho nên chỉ có Lôi Tổ mới kham vi người sau. Nàng đã là tiệt giáo đệ tử, lại là Tây Lăng bộ tộc đứng đầu, tu vi đã đạt đại la kim tiên chi cảnh. Phóng nhãn hùng hoang, có thể cùng Hiên Viên xứng đôi người, duy một mình nàng. Lại giữa hai người, sớm đã tình ý tương thông. Quảng Thành Tử trong lòng xong chuyện, bước chân vội vàng liền hướng Cửu Thiên Huyền Nữ chỗ mà đi, ý tại mời nàng là Hiên Viên cùng Lôi Tổ đáp cầu giáp mối. Cửu Thiên Huyền Nữ từ không chối từ lý lẽ. Nàng giáng lâm nhân tộc, vốn là gánh vác hai hạng sứ mệnh. Thứ nhất, là đem Thiên Đình chân kinh truyền thụ Hiên Viên. Thứ hai, thì là thúc đẩy Hiên Viên âm dương tương hợp chi đại sự. Người trước sớm đã viên mãn hoàn thành, thậm chí vượt ra khỏi mong muốn. Duy chỉ có người sau, bởi vì Quảng Thành Tử thân ở hiện trường, nàng không tiện tùy tiện nhúng tay. Bây giờ đối phương chủ động đến nhà mời, tương đương tự tay đưa lên cơ duyên. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lần này Trắc Lộc chi hành, đối với nàng mà nói, giống như buồn ngủ lúc cái chiếu đã chuẩn bị. Huyền Nữ lúc này đáp ứng, không chút do dự. Viễn cổ thời điểm, Đế Tuấn cùng Thiên Hậu đại hôn, Nữ Hoa lập xuống tiên hôn chi nghi. Về sau Phục Hy cùng Nữ Hoa kết làm vợ chồng, Nữ Hoa lại lấy Hồng Tú cầu định ra địa hôn chi lễ. Bây giờ Hiên Viên sắp cưới Lôi Tổ, Quảng Thành Tử ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Nữ Hoa trên thân. Nói chính xác hơn, hắn toan tính chính là Hồng Tú cầu bên trong vẫn còn tồn tại nhân hôn chính quả. Như Hiên Viên có thể được tên này phân, ngày khác chính mình cũng có thể được chia một phần công đức. Có thể thiên hôn địa hôn đều do Nữ Hoa tự hành quyết đoán mà đứng. Quảng Thành Tử mặc dù tâm động, cũng không dám tùy tiện thay thánh nhân làm chủ. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền muốn tìm một người thay ra mặt. Hắn thấy, có thể làm nhiệm vụ này người lắc đắc không có mấy. Thứ nhất, có thể Phó Ngọc Hư cung cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, xin mời thánh nhân tự mình cân đối. Nhưng ngày xưa Huyền Đô, đa bảo chấp trưởng đế sư vị trí, đều là bằng tự thân tu vi cùng cơ duyên. Như chính mình là chỉ là chuyện nhân duyên liền đi kinh động lão sư, sợ bị đồng môn chế nhạo. Thứ hai, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là nhân tuyển thích hợp. Dù sao nàng đã là Hiên Viên cùng Lôi Tổ ở giữa môi đỡ người, nhưng mà Quảng Thành Tử không muốn để Thiên Đình lại thêm nửa phần công đức. Huống chi, hắn đối với Huyền Nữ có thể hay không đả động Nữ Hoa cũng không hoàn toàn chắc chắn. Theo hắn biết, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mặc dù ở Thiên Đình cao vị, lại cùng Nữ Hoa làm không vắng lai. Cái kia thiên giới nguyên do yêu tộc căn cơ, nay bị Thiên Đình chiếm cứ, Nữ Hoa trong lòng không vui có thể nghĩ. Muốn nàng bởi vì Thiên Đình chi thỉnh mà ban thưởng nhân hôn khó như lên trời. Lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, Quảng Thành Tử quyết định tiến về Không Động Sơn, tìm Văn Tiên tương trợ. Tại Quảng Thành Tử trong mắt, Văn Thiên mặc dù xuất thân thiệt giáo, lại vì nhân tộc chi thân. Năm đó Thiên Hoàng Phục Hy trị thế, Địa Hoàng Liệt Sơn Ly Chính, đều là từng đến nó giúp đỡ. bây giờ chính mình đến đây cần nhờ, hợp tình hợp lý, không người có thể chỉ trích chỉ trích. Văn Thiên thân là thánh sư, gánh vác nhân tộc giáo hóa chi trách. Hiên Viên lễ hôn điện sắp đến, Quảng Thành Tử tự mình đến nhà mời, phần nhân tình này mà không dung từ chối. Huống hồ Quảng Thành Tử lòng dạ biết rõ, Văn Thiên cùng Hoa Hoàng cung nguồn gốc rất sâu. Nữ hoa từng đem tạo nhân tiên phó thác với hắn, đủ thấy tín nhiệm không phải bình thường. Nghĩ đến đây tiết, Quảng Thành Tử không chần chờ nữa, lập tức khởi hành tiến về Không Động Sơn. Vật đổi sao rời, tu vi sớm đã không giống trước kia. Lần trước đặt chân nơi đây lúc, Văn Thiên còn chỗ thái ớt kim tiên chi cảnh. Bây giờ gặp lại, đối phương đã bước vào đại la kim tiên bậc cửa. Quảng Thành Tử mặc dù chuyên tu nguyên thần, nhưng đệ tử Công Tôn Hiên Viên lại đi là nguyên thể song tu chi đạo. Vừa mới gặp nhau, hắn liền phát giác dị thường, Văn Thiên nhục thân cùng nguyên thần lại song song đạt đến đại la kim tiên cấp độ. Hồng hoang bên trong, tiên tiên thần thánh cũng không phải là không biết song tu chi lợi. Bất đắc dĩ hoặc quyết công pháp chân quyết, hoặc mệnh tiên tiên linh tài. Đa số chỉ có thể chọn lấy hao tổn của cải ít luyện thần chi đồ. Về phần luyện thể một đường, trừ vu tộc bên ngoài, chưa có người hỏi thăm. Bởi vì luyện thể đến hôn nguyên cảnh giới sau, khó mà phù hợp chạm tam thi pháp môn. Nếu muốn cả hai kiêm tu, thì càng gian nan hơn. Đơn tu một đạo, đã là tốn thời gian dài dằng dặc, tài nguyên như biển. Như hai đạo đồng tiến, tu hành tiến độ thế tất đại giảm. Bởi vậy, mắt thấy Văn Thiên thành tựu ngày hôm nay, Quảng Thành Tử nội tâm chấn động khó bình. Tiệt giáo đời thứ ba đã có đệ tử chứng được đại la, mà hắn làm xiển giáo đời thứ hai thân truyền, tâm cảnh không khỏi ba động. Dù sao nhà mình hơn 10 vị sư huynh đệ, cũng bất quá dừng bước tại đại la chi cảnh. Càng không cần nói, Văn Thiên trong tay nắm giữ tử điện chủ y bực này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chiến lược như vậy, sợ là xiển giáo trong đám đệ tử không người có thể địch. Nghĩ lại phía dưới, ngay cả chính hắn cũng chưa từng có một kiện cực phẩm linh bảo. Bởi vì cái gọi là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng nên ném. Thế nhưng Quảng Thành Tử trung quy là Côn Luân Sơn bên trên tu hành nhiều năm đệ tử chân truyền, tâm trí viễn người phi thường nhưng so sánh. Trong chốc lát, cảm xúc đã bình tĩnh lại. Một bên khác, Văn Thiên xác thực chưa từng ngờ tới Quảng Thành Tử sẽ đích thân tới Không Động. Theo lý mà nói, lúc này ứng tọa trấn chắc lộc, phụ tá Hiên Viên ứng đối lại cục. Hướng đông nam, Cựu Lê Si Vu cùng Viêm Hoàng liên minh mà sát không ngừng. Thế cục như vậy, Văn Thiên không tin Quảng Thành Tử cùng Hiên Viên không có chút nào phát giác. Nhưng mà đối phương đã là trưởng bối sư bá, lại từng xuống núi trợ nhân tộc hưng thịnh. Cấp bậc lễ nghĩa phía trên, tự nhiên lấy thành đối đãi. Chương 308, mượn cơ hội thúc đẩy nhân hôn, đọ sức phần kia thiên đạo công đức. Chương 308, mượn cơ hội thúc đẩy nhân hôn, đọ sức phần kia thiên đạo công đức. Trà xanh đổi ba vầng, nước nóng tục năm lần. Rốt cục, Văn Thiên mở miệng hỏi, sư bá viên đến, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Rộng thanh sư bá, bây giờ Hiên Viên đã thống hợp Viêm Hoàng hai bộ, chính là nhân tộc hưng thịnh cơ hội. Ngươi ngày thường bận rộn, hôm nay như thế nào đến đây thăm viếng sư chất? Quảng Thành Tử uống cạn trong chén trà, chưa tức đáp lại, phản trước than nhẹ một tiếng. Linh trà này tư vị phi phàm, tuy là Ngọc Hư cung ban tặng, ta cũng khó được thưởng phẩm. Thân là xiển giáo thân truyền, hàng năm mẹn mẹn đến một cân, phân tại thập nhị phẩm loại, mỗi loại bất quá 12. Chỉ có tại ngươi nơi đây mới có thể thỏa thích uống. Trước đây Hạm Chi Tiên nhận lấy 12 gốc trà đạo linh căn, mỗi khi gặp trà mới sơ thành, đều là 5 triệu công minh mang đến nhân giáo cùng xiển giáo các nơi. Tam Thanh mặc dù đã mỗi nơi đứng môn hộ, cuối cùng đồng nguyên trung khí. Linh trà đã hữu ích tại thánh nhân, tự nhiên hiện lên phụng thái thượng lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai vị thánh nhân cũng không quên môn hạ đệ tử, phàm có chỗ đến, tất xét tình hình cụ thể chia lãi. Huyền Đô đại pháp sư độc trưởng nhân giáo, không người tranh hưởng, đoạt được tự nhiên nhiều nhất. Mà xiển giáo thân truyền đệ tử 12 vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại quen lấy linh trà đại khách, mỗi khi gặp Côn Luân luận đạo, quần tiên tụ tập, không thiếu được lấy tiên tiên linh trà dâng lên, cho nên các đệ tử chỗ phân giải rác. Mọi người đều biết trà này xuất từ Kim Ngao đảo Hạm Chi Tiên chi thủ, rõ ràng hơn linh căn kia chính là Văn Tiên tặng cho. Bởi vậy, dù là người bên ngoài khổ vì không trà có thể uống, Văn Tiên làm Hồng Hoàng trà đạo chi tổ trong nhà tuyệt sẽ không thiếu vật này. Kỳ thực hắn sát thực không thiếu thốn. Người mang một gốc ngộ đạo cổ trà cây chỉ là trước kia Hạm Chi Tiên chưa chém mất thiệt thì không tiện hiển lộ, nhưng uống một mình không ngại. Đối mặt Quảng Thành Tử trong lời nói tôi ý, Văn Tiên cũng không thuận thế nhận lời. Như người người đều là đến tắt trà, cuối cùng rồi sẽ làm cho Hạm Chi Tiên cùng Triệu Công Minh không đáng kể. Lễ cần thủ, quy khi theo, pháp không thể loạn. Thế là hắn ra vẻ không hiểu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Gặp Văn Tiên vô ý nói chuyện nhiều lá trà sự tình, Quảng Thành Tử đành phải chuyển tới đề tài chính. Hiên Viên tuổi tác đã tới hôn phối thời điểm, ta cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thương nghị đã định, muốn đem Bích Tiêu sư muội môn hạ Tây Lăng thị lôi tổ hứa là chính phi. Việc này liên quan đến nhân tộc tương lai, chuyên tới để hỏi ngươi tâm ý như thế nào. Ha ha, nguyên lai là việc này, nam nữ thành hôn vốn là nhân gian lẽ phải. Chỉ cần Hiên Viên cùng lôi tổ tâm ý tương thông, chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Cửu Thiên Huyền Nữ không phải sớm đã dắt thơ hồng. Cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ tại Hiên Viên cùng lôi tổ ở giữa vãng lai bút đầu, việc này lôi tổ sớm đã lặng lẽ cáo chi Bích Tiêu cùng Văn Thiên. Gặp Văn Thiên biết được hôn sự cũng không phản đối, Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra ý cười. Đúng là như thế. Thiên đỉnh tới Cựu Thiên Huyền Nữ đã đem hôn ước định ra. Hiên Viên cũng đã phái người tiến đến mọi người, Tây Lăng bộ lạc lao tộc trưởng, Hiên Viên mẹ đẻ phụ bảo. Chư vị trưởng bối đều là sẽ đến đây chắc lộc xem lễ. Lẽ ra như vậy, Thiên Địa Quân thân sư, thân hữu bạn cũ, đều là khi dự tính. Văn Thiên nhưng trong lòng còn nghi vẫn nghi ngờ, nếu hết thể đã chuẩn bị, Quảng Thành Tử cần gì phải tự mình đăng lâm Không Động? Hẳn là chỉ là thay mặt Hiên Viên truyền tin. Tựa hồ không cần lao động kim tiền tôn sư. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, Quảng Thành Tử rốt cục mở miệng nói ra thực tình toan tính. Không nói gạt ngươi, ta biết Hoa Hoàng cung bên trong vị kia thánh nhân nắm giữ một kiện tiên tiên chí bảo, tên là Hồng Tu Cầu. Bảo vật này chính là nhân duyên chi đạo căn bản linh vật, nhất định trời, người tam hôn đại điện. Ngày xưa yêu đế đế tuấn nhờ vào đó thành tựu thiên hôn, nhân hoàng phục hy cùng nữ hoa nương nương kết làm địa hôn, đều do bảo vật này chứng kiến. Nay hiên viên cùng lôi tổ thông gia, nếu có thể mời được thánh nhân xuất thủ, lập xuống nhân hôn thì công đức vô lượng. Không biết ngươi cho rằng như thế nào? Lời còn chưa dứt, Văn Thiên đã sáng tỏ. Nguyên lai chân chính sở cầu, cũng không phải là chúc mừng, mà là mượn cơ hội thúc đẩy nhân hôn lấy đọ sức phần kia thiên đạo công đức. Không có việc thì chẳng đến, tất có toán tính. Khó trách Quảng Thành Tử tự thân lên núi, đến nhà thương lượng. Cái này nhân hôn hai chữ, nghe tới bình thường, kỳ thực không thể coi thường. Bằng không hắn không cần vòng qua người bên ngoài, chuyên tới đây cùng mình thương nghị. Đối với nữ hoa mà nói, việc này thành bại khó liệu, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Như thành, Hồng Tú cầu thuộc vào tam hôn đầy đủ, thánh nhân nhưng phải đại đạo công đức, chấp trưởng hồng hoang nhân duyên quyền hành, thậm chí có hy vọng luyện ra đệ tam pháp thân. Nếu có sai lầm, sở định mạng người nghiên cứu không đủ, không những vô công, phản tổn hại đạo cơ, liên quan nhân duyên chi đạo cũng thụ áp chế. Nhìn kỹ tiền lệ, thiên hôn người, đế tuấn phối hy hòa, vọng thừa, đều là chấp tinh ngày quyền lực, khí vận ngập trời, địa hôn người, phục hy cùng nữ hoa, nhân tộc trung tổ, nền móng thâm hậu, hợp âm dương chi diệu. Vô luận cái nào một đôi, đều là mệnh định chi tuyển, phúc phận kéo dài. Liên quan tới nhân hôn một chuyện, nữ hoa từ đầu đến cuối cẩn thận chưa quyết, chưa từng tùy tiện chỉ định nhân tuyển. Trong nội tâm nàng duy nhất có thể phối tam tài hôn sự mệnh cách, chỉ có thiên đình chi chủ Hạo Thiên cùng giao chỉ kim mẫu. Có thể cái này cái cọc cưới duyên nhất định rơi vào nhân tộc trên thân, nếu bọn họ nghĩ đến cơ duyên này, liền cần bỏ thần vị, dấn thân vào phàm trần. Mà bây giờ, cái này hiển nhiên khó mà thực hiện. Việc này đối với nữ hoa mà nói, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Nhưng đối với hiên viên, lôi tổ cực kỳ thế lực sau lưng tới nói, lại thuần nhiên là lợi lớn vô hại. Trong đó thu hoạch chi ích, ở chỗ hai người làm nhân vật chính, có thể nhận bên dưới nhân hôn mang tới to lớn công đức. Phần này công đức thâm hậu, đủ để thôi động đạo hạnh của bọn hắn vượt qua một cái đại cảnh giới. Lại hiên viên được lợi, nó sư Quảng Thành Tử cũng đem tùy theo được lợi. Dù sao hắn không chỉ có là hiên viên thụ nghiệp tân sư, càng là sớm nhất thôi động việc này người. Nếu nói trong đó còn có trở ngại, đó chính là không người có thể ảnh hưởng Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa. Công tôn hiên viên cũng không phải là nàng huyết mạch huynh trưởng, nó kiếp trước huyền hoàng chi tinh cũng không phải yêu tộc xuất thân, nữ hoa cũng không nguyên nhân do cố ý đến đỡ bọn hắn. Cứ việc hiên viên là trời định nhân tộc thứ ba hoàng, lôi tổ là thứ ba sau, nhưng ở nhân tộc bên trong, mệnh cách sâu xa, khí vận kéo dài người, cũng không phải là chỉ lần này hai người. Thí dụ như Văn Thiên cùng Thương Hiệt, đều có không thua tại bọn hắn tiềm chất. Nếu do nữ hoa tự hành lựa chọn, nàng càng có thể đem nhân hôn cơ hội dùng tại Văn Thiên trên thân. Tầng này một tầng tính toán hiện hiện trong lòng, Văn Thiên đông cảm giác phân loạn như cỏ. Nguyên lai Quảng Thành Tử đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn là dự định để cho mình ra mặt, đi du thuyết nữ hoa, thúc đẩy hiên viên cùng lôi tổ hôn sự. Đây là một bước minh kỳ, đi được bằng phẳng lại khó khước từ. Quảng Thành Tử chắc chắn Văn Thiên sẽ không lùi bước, cũng không thể lui. Bởi vì nhân tộc Hương Tịnh chính là huyền môn trung trách, thân là tiệt giáo đệ tử, nhân tộc thánh sư Văn Thiên, gánh vác giáo hóa chi đảm nhiệm, há có thể không đếm xỉa đến. Làm rõ cục này sau, Văn Thiên trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã cân nhắc liên tục. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, thánh mẫu nương nương trong tay Hồng Tú cầu ta từng có may mắn nhìn thấy. Bảo vật này chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nghe đồn nó sức công phạt, duy thua ở tiên tiên chí bảo. Muốn thỉnh thánh nhân xuất thủ, chỉ sợ cần lương meo một phần nặng nghề nhân quả. Không biết rộng thành sư bá, có thể có thượng sách đả động thánh nhân. Thoại âm rơi xuống, bóng ra lặng yên ném về. Quảng Thành Tử nhất thời nghẹn lời, thần sắc hơi dừng lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng Văn Thiên sẽ chủ động ôm lấy việc này, chưa từng ngờ tới đối phương càng như thế thanh tỉnh, ngược lại đem nan để đẩy trở về. Thiên hạ hôm nay nhân tộc bên trong, có thể cùng Hoa Hoàng cung nữ Hoa Nương Nương trực tiếp gặp nhau, đối thoại, trừ Hỏa Vân động mấy vị kia ẩn thế tồn tại bên ngoài, chỉ có Văn Thiên một người. Chương 309, thúc đẩy hiên viên cùng lôi tổ thông gia. Chương 309, thúc đẩy hiên viên cùng lôi tổ thông gia. Quảng Thành Tử chưa kịp phản ứng, Văn Thiên đã chủ động đề cập nhân quả hai chữ, ngựa khí trầm ổn. Rộng thanh sư bá, ngài trợ hiên viên đăng lâm nhân hoàng vị trí, khiến cho công đức viên mãn, việc này vốn thuộc xiển giáo nhận lời chi trách. Ta mặc dù xuất thân nhân tộc, lại quy về tiệt giáo môn hạ, như tùy tiện nhúng tay đại sự như thế, sợ rằng sẽ phân đi nhân hoàng trên người đế sư công đức. Văn Thiên từ trước tới giờ không độc quyền đoạt công, hôm nay hắn ra tay giúp Quảng Thành Tử, ngày mai liền có thể bị đẩy đi ứng đối si vưu chi loạn. Cục diện như vậy, hắn không muốn lâm vào. Lời nói này vừa ra, chính giữa Quảng Thành Tử tâm khảm. Hắn cũng không phải là sầu lo nhân hôn khó thành, mà là e ngại sau khi chuyển thành công, nguyên bản thuộc về mình phần kia công đức bị người phân đi. Nếu như Văn Thiên im lặng nghe lệnh, trực tiếp tiến về Hoa Hoàng cung thúc đẩy việc này, bởi vì bản thân là nhân tộc thánh sư, cử động lần này thuận lý thành chương, Quảng Thành Tử không cần thiếu bất luận cái gì nhân quả. Nhưng hôm nay, Văn Thiên trước đem lại nói đấu, tình thế đột một chuyện. Một khi Quảng Thành Tử khăng khăng cần nhờ, vậy thì đồng nghĩa với mời được thánh nhân chi lực, nhân quả tự nhiên rơi vào trên người hắn. Phần nhân quả này tuy không phải sống còn, nhưng cũng đủ để khiến người khó mà khinh thị. Càng mấu chốt chính là, sau đó bởi vì nhân hôn mà thành hết thệ công đức cùng cơ duyên, Quảng Thành Tử đều không thể không nhường ra bộ phận cho Văn Thiên. Chuyện thế gian, há có chỉ cực khổ mà không lấy được đạo lý. Chỉ cần Văn Thiên chân chính thúc đẩy hiên viên cùng lôi tổ thông gia, ngày sau xiển giáo lại bàn về hiên viên sự tình, liền không cách nào chỉ trích Văn Thiên hoặc tiệt giáo nửa câu. Dù sao, chính bọn hắn chưa từng làm đến. Giờ này khắc này, Quảng Thành Tử trong lòng hối tiếc không thôi. Như hắn không đến Không Động Sơn, việc này căn bản sẽ không hiện hiện. Cũng không tất thiếu Văn Thiên nhân quả, cũng không cần chia cắt đế sư công đức. Nhưng mà việc đã đến nước này, như là mũi tên rời cung, không cách nào thu hồi. Từ trước đến nay tính toán người khác người, cuối cùng sẽ có một ngày bị tính toán. Quảng Thành Tử còn có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ có để Hiên Viên tích lũy càng nhiều công đức, thành tựu càng nhiều thuận theo thiên đạo tiến hành, tương lai phản hồi cho hắn đế sư quả báo mới có thể càng thêm phong phú. Hú hồ, hắn không chỉ có vì chính mình dự định, còn cần bận tâm xiển giáo những đồng môn khác tương lai. Thế là, Quảng Thành Tử đành phải cố gắng thông dong, mở miệng nói ra, sư chất nhưng cũng yên tâm. Từng nghe, Thúy Trúc dâu vàng trắng mang mầm, Nho Quan đạo lý bạch liên hoa, Hồng Hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, Tam giáo nguyên đến tổng một nhà. Ta huyền môn tam giáo mặc dù phân tam mạch, kỳ thực đồng căn đồng nguyên. Ngươi mặc dù xuất thân tiệt giáo, nhưng nếu có thể giúp Hiên Viên cùng Lôi Tổ thành tựu hôn nhân chính vị, ta Quảng Thành Tử đương nhiên sẽ không ngăn cản tiệt giáo tham gia nhân hoàng đại nghiệp. Nhân tộc hưng thịnh, không chỉ có là nhân tộc may mắn, cũng là huyền môn chi quang vinh. Chỉ cần Hiên Viên có thể tích lũy vô lượng công đức, vi sư há lại sẽ tiếc rẻ một hai. Gặp Quảng Thành Tử đã như vậy tỏ thái độ, Văn Thiên trong lòng liền lại không lo lắng. Ngày sau hắn tại Hiên Viên trèo lên hoàng sự tình trên có sợ tất là, Quảng Thành Tử cũng khó có thể mở miệng chỉ trích. Dù sao lời đã ra miệng, thiên địa chứng giám. Liên quan tới sẽ hay không liên lụy thánh nhân nhân quả, Quảng Thành Tử chưa từng đề cập, Văn Thiên cũng vô ý điểm phá. Hắn thấy, chính mình vốn cũng không sẽ cùng nữ hoa nương nương kết xuống nhân quả gì. Cổ ngữ có nói, phụ mẫu chi ái con, thì làm kế sách sâu xa. Nhân tộc chính là nữ hoa tự tay tạo nên, nàng là nhân tộc thánh mẫu, danh xứng với thực. Con cái hồi báo phụ mẫu, sao là nói về nhân quả? Bởi vậy, lại đi một chuyến hoa hoàng cung, đối với Văn Thiên mà nói bất quá là bình thường đi lại. Mà Quảng Thành Tử dù chưa nói rõ nữ hoa thánh nhân sự tình, nhưng cũng lòng dạ biết rõ, hôm nay tại Không Động Sơn bên trên, hắn đã thiếu Văn Thiên một phần nặng nề nhân tình. Không lâu sau đó, Văn Thiên liền tiếp nhận Quảng Thành Tử thỉnh cầu. Tại đối phương thúc giục phía dưới, hắn bước vào tiểu hỗn độn, thẳng đến cái kia phủ ở hỗn độn bên trong hoa hoàng cung mà đi. Bây giờ hắn đã tu tới đại la kim tiên, nhục thân kiên cố, đủ để chống cự hỗn độn khí lưu ăn mòn, không còn cần khuê nhu dẫn đường. Đây là hắn lần thứ tư đặt chân nơi đây. Lần thứ nhất là Phục Hy hôn sự mà đến, lần thứ hai là Phục Hy hỏi mà tới, lần thứ ba chợ Liệt Sơn chứng đạo mà đi. Hoa hoàng cung vị trí sớm đã sâu ấn tại tâm. Lần này đến đây nên đón hắn cũng không phải là Thanh Loan, mà là một vị người mặc hồng y đạo đồng. Văn Tiên vừa đứng ở trước cửa cung, liền nghe nha một tiếng, cửa điện mở rộng, đồng tử kia chậm rãi mà ra. Chỉ gặp hắn, dung mạo tuấn dật, khí chất siêu phàm, khác hẳn với trần thế người phàm tục. Búi tóc xong buộc, trường bào phiêu động, thần sắc yên tĩnh như hoa lan trong cốc vắng. Bên ngoài trong sáng thoát tục, nội tâm trong suốt không nhiễm. Sống lâu ngoại vật, không dính bụi bặm, tuổi tác kéo dài, lại giống như trẻ con ngây thơ. Thấy một lần nó mặt, Văn Tiên trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Linh Châu Tử. Không sai, giờ phút này thay mặt Thanh Loan đón khách, chính là nữ hoa tọa hạ đồng tử, Linh Châu Tử. Đứa trẻ này do một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo Thương Hồ Hiệt Bảo Châu biến thành. Cái này Thương Hồ Hiệt Bảo Châu có khác tên tục, gọi là Hôn Nguyên Bảo Châu. Truyền thuyết châu này nguồn gốc từ đại đạo ý chí cùng Hồng Mông chân linh, từng thai nghén bản cổ ma thần vào trong đó. Thiên địa khai đích sau, bảo vật này rơi vào Hồng Quân đạo nhân chi thủ, sau ban cho nữ hoa. Chỉ bằng vào duyên này, liền chi kỳ lai lịch phi phàm, huyền cơ khó lường. Văn Thiên trước mấy lần bước vào hoa hoàng cung, chưa gặp phải vị kia Linh Châu Tử, phỏng đoán người này xác nhận gần đây mới do nữ hoa nương nương lấy linh quang điểm hóa mà thành. Tiên đồng ngày thường ở trong cung, thấy người bất quá Thanh Loan, Lục Nha cùng Tố Nga mấy vị. Hôm nay chợt có khách tới thăm đến nhà, hạ tử không chịu để ngắt đứng ngoài quan sát. Ngươi chính là nương nương đề cập cái kia nhân tộc thánh sư? Chính là Văn Thiên, gặp qua đồng tử, xin hỏi tôn hiệu. Ha ha, ta chính là thánh nhân lấy tiên tiên linh châu dưỡng dục mà ra, chúng đều là gọi ta Linh Châu Tử. Ngươi cũng như vậy xưng hô chính là. Sau khi nghe xong lời ấy, Văn Thiên trong lòng hiểu rõ. Trước mắt hài đồng này, chính là ngày sau Na Cha bản nguyên chi thân, đã giáng sinh tại thế. Trước kia ký ức hiện hiện, năm đó Linh Châu Tử bởi vì trong cung tịch liêu, bắt đầu sinh hạ giới du lịch chi niệm. Nữ hoa thuận thế mượn phong thần lượng kiếp cơ hội, khiến cho chuyển sinh nhân gian, vào luân hồi lịch luyện trần duyên. Chính lúc nói chuyện, Thanh Loan nhanh nhẹn mà tới. Thanh Loan tham kiến thánh sư, thánh nhân đã ở trong điện chờ đợi. Lập tức liền đi. Trước khi đi, Văn Tiên tâm niệm vừa động, từ trong tay áo lấy ra hai viên nhân sấm quả, đệ dư vì chính mình khải cửa Linh Châu Tử. Đối với tuổi như vậy hải tử mà nói, linh quả xa so với linh trà càng làm cho người ta tâm động. Đây là Linh Châu Tử lần thứ nhất gặp Văn Tiên, đối phương lại ban thưởng hai viên tiên thiên chân quả. Hắn vui vô cùng, tại chỗ nuốt thứ nhất, một viên khác lại cẩn thận giấu. Dự định sau đó tặng cho chính mình tính trọng đại tỷ, quá âm nữ thần Tố Nga. Đối với bây giờ Văn Thiên tới nói, nhân sâm quả đã không phải chân quý đồ vật. Đại La Kim Tiên thọ nguyên vô tận, không cần nhờ vào đó kéo dài mạng sống, về phần nhục thân cùng nguyên thần, quả này cũng khó lại giúp ích mảy may. Gặp Linh Châu kia con ngây thơ thuần triệt, đến quả còn biết chân tàng chia sẻ, Văn Thiên lòng sinh vui vẻ, lại lặng lẽ nhiều tặng mấy cái. Xuyên qua cửa cung, đặt vào trăm giai ngọc tiểu. Thanh Loan lúc này mới có thể mở miệng. Linh Châu tử mới tan hình thể, tâm tính chưa ổn, cử chỉ trẻ con kém cỏi, nhìn thánh sư chớ trách. Thanh Loan tiền bối nói quá lời, dựa hai không nghe thấy thế gian đồng thành, về nằm vân quật thủ nguồn gốc. Một bầu thanh phong còn cảm rất nhiễu, hà kham hồng trần mọi loại người. Người tu đạo sở cầu, không có gì hơn thật, tốt, đẹp, khẳng khái, ôn nhuận, nhân tâm. Vừa rồi đứa bé kia, đổ đã cô mấy phần khí tượng, ngày sau thành tựu, sợ bất khả hà lượng. Lời còn chưa dứt, cung điện đã ở trước mắt. Chương 310, Hiên Viên hôn sự, Thiện Thi đem chém cơ hội đã tới. Chương 310, Hiên Viên hôn sự, Thiện Thi đem chém cơ hội đã tới. Hoa hoàng cung vẫn như cũ sâu thẳm huyền ảo. Bầu trời xanh thủy bần, hạc múa luân bay, trầm hương năm tòa. Long đẳng phượng nhiễu, lo vang khói điểu, thải khí lượn lờ phi thường, nến bạc chiếu rọi, thủy quang lưu động tím đỉnh. Bên trên giường mây, nữ hoa ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu. Đợi Văn Tiên nghỉ, nàng khẽ hé môi son. Thánh sư lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Khởi bẩm thánh mẫu, nhân tộc cộng chủ Hiên Viên đem đi đại hôn chi lễ, xiển giáo Quảng Thành tử nói về đệ tử mệnh cách phù hợp nhân hôn. Cho nên Ngô Đặc đến xin chỉ thị, nhìn thánh nhân chỉ rõ có thể. Trước đây đã có thiên cơ hiện hiện, Hiên Viên cùng Lôi Tổ sát thực hợp nhân hôn chi tượng. Nhị nhân đạo đi thâm hậu, mệnh cách tôn quý, thế lực sau lưng cũng khá lấy xứng đôi đại sự như thế. Nữ hoa như nhờ vào đó cơ duyên, cũng có thể viên mãn tự thân sở tu nhân duyên chi đạo. Nếu như thế, vì sao không thấy Quảng Thành tử đích thân đến? Ngược lại phải ngươi đến đây truyền lời. Nghe nói, Hiên Viên chi sư chính là người này. Thánh mẫu minh giám, Quảng Thành tử chưa bao giờ đặt chân hoa hoàng cung, tùy tiện tới chơi sợ có không ổn. Bây giờ do ta thay biện hộ cho, kết quả không khác. Nương nương như đáp ứng việc này, xiển giáo môn hạ liền thiếu nương nương một phần nhân quả. Văn Thiên dứt lời, nữ hoa không hỏi tới nữa. Độc âm không sinh, cô dương không giải, âm dương giao thái, thì vạn vật hưng chỗ nào? Lưỡng nghi đã cố, thiên địa chính là thành. Hiên Viên cùng Lôi Tổ, hoàn toàn chính xác kham vi danh ngẫu. Việc này, ta chuẩn. Nữ hoa ngôn ngữ bình tĩnh, lại sớm đã trong lòng hiểu rõ. Nàng đáp ứng như vậy quả quyết, cũng không phải là vô nhân. Thứ nhất, thiên tiên nhân duyên chi đạo đã tới xuất thế kỳ hạn. Đạo này vừa hiện, đạo hạnh của nàng tự có thể tiến thêm một bước. Thứ hai, Hiên Viên cùng Lôi Tổ chi kết hợp, dấu giếm nàng tự thân đại đạo mấu chốt. Năm đó Tử Tiêu ba giảng đằng sau, Vũ Yêu Lượng kiếp bên trong, nữ hoa từng lấy bản mệnh linh bảo nữ hoa thạch chém tới ác thi. Sau đó tại Hoàng Hà bên bờ tạo ra con người, mượn tạo hóa chi công, dẫn hồng mông tử khí nhập thể, chứng được hỗn mỹ hển bại la kim tiên chính quả, đăng lâm thánh cảnh. Cần biết, đạo tổ Hồng Quân truyền lại trảm thi chi pháp, đã là thành thánh chi kính, cũng là tu hành căn bản. Vô luận thành thánh trước sau, chỉ cần cơ duyên thành thục, đều có thể chạm khước tam thi. Tam thi tận trừ, liền nói tâm trong suốt, linh đài thanh minh, nguyên thần không nhiễm, ngộ đạo tiến cảnh tự nhiên mau lẹ. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù đã ở thánh vị, nữ hoa vẫn tìm thời cơ, muốn đem còn lại thiện thi cùng tự ngã thi triệt để chém mất. Ngày xưa Văn Tiên sơ tham hoa hoàng cung, nữ hoa liền mượn một bộ tự tay luyện chế tiên tiên đạo thể, chém tới tự ngã thi, nó hóa thân sau nhập thế là nhân tộc chi mẫu, tên cũng xưng nữ hoa. Bây giờ nghe nói Hiên Viên hôn sự, nàng chợt cảm thấy thiện thi đem chém cơ hội đã tới. Đợi đại hôn kết thúc buổi lễ, nàng có thể thuận thế lập xuống nhân hôn chi điện, nhờ vào đó công đức lại đi chẳng thi. Đến lúc đó tam thi đều là diệt, nàng liền có thể bước vào hỗn mỹ hiện ngoại la kim tiên đệ tam cảnh, con đường tầng lầu cao hơn. Con đường tu hành giống như đi ngược dòng nước chi chu, có chút thư giãn liền sẽ lùi lại. Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Hỗn mỹ hiện ngoại la kim tiên tuy là cảnh giới chí cao, lại vẫn phân cửu trọng thiên bậc thang. Mỗi trèo lên nhất giai, chiến lực tựa như triều trướng, uy thế càng tăng lên. Thực lực càng mạnh, tại hồng hoang giữa thiên địa phân lượng liền càng nặng. Thiên hạ hôm nay, chư vị thánh nhân đều có cao thấp. Hồng Quân đạo tổ sớm đã cùng thiên đạo tương dung, siêu thoát tại hôn nguyên phía trên, đạt tới hôn nguyên thái cực đại la kim tiên chi cảnh, không người có thể kịp. Thái thượng lao tử đứng hàng tầng thứ ba. Hắn trước kia chạm khứ tam thi, tốt, ác, chấp, chỗ ý địa linh bảo phân biệt là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là thiện thi, thái cực đồ hóa ác thi, bàn long biển đảm chấn chấp nghiệm. Nguyên thủy thiên tôn vẹn vẹn xếp thứ nhất tầng. Thành thánh trước chỉ chém ra ác thi, sử dụng chi bảo chính là tam bảo ngọc như ý. Thánh vị đã thành, lại chưa lại tích đại công, thiện thi cùng chấp thi từ đầu đến cuối chưa thành, tu vi chỉ trệ không tiến. Thông Thiên đạo nhân ổn thỏa tầng thứ hai, lấy thanh bình kiếm chém chấp thi, mượn chu tiên kiếm trận đoạn ác thi, khí thế lăng lệ, phong mang tất lộ. Cho nên tam thanh bên trong, thái thượng cao hơn thông thiên lại thắng nguyên thủy. Tiếp dẫn đạo nhân ở tầng thứ hai, nó thiện thi ký thác tại thập nhị phẩm công đức kim liên ác thi gửi ở phương đông thanh liên bảo sắc kỳ pháp tướng trang nghiêm, tâm tàng cơ biến. Chuẩn đề đạo nhân còn tại tầng thứ nhất, duy lấy lục căn thanh tịnh trúc thành tiểu thiện thi, ác thi sơ thành, chấp niệm chưa trừ. Hai người liên thủ, có thể ép thông thiên, đơn thuần một người thì không kịp thông thiên, lại vẫn thắng nguyên thủy. Nguyên nhân chính là như vậy, ngày xưa xiển giáo bốn vị đệ tử thân truyền mang theo nhiên đăng chung ném phương tây, nguyên thủy dù có bất mãn, cũng chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Nữ hoa chi năng, không cần lắm lời. Hậu thổ mở u minh luân hồi, xả thân thành toàn chúng sinh, tu vi cũng đạt tầng thứ hai. Nàng lấy sinh tử bộ thành thiện thi, phán quan bút hóa ác thi. Thiện thi tên là Mạch Bà, thủ quyên xuyên bên mở, ác thi xưng là Bình Tâm, trưởng luân hồi chi chủ cột. Đã hứa hẹn, thánh nhân tất không phụ nói. Đợi Hiên Viên cùng Lui tạo thành cưới ngày, nữ hoa tự sẽ giáng lâm, hạ xuống thánh nhân. Văn Thiên liền hướng nữ hoa cáo lui, cần nhanh trở lại nhân tộc, đem thánh âm truyền đạt cho Quảng Thánh tử, Hiên Viên cùng Lôi Tổ. Mới ra hoa hoàng cung cửa, đang muốn bước vào Hồng Hoang đại địa, sau lưng chợt có một tiếng gọi. Thánh sư tạm dừng bước. Người đến không phải hắn, chính là nữ hoa tọa hạ Thanh Loan, Phượng tộc lao tổ một trong, từng lịch Long Hán sơ kiếp mà bất diệt, đứng hàng Phượng Hoàng chín tổ hàng ngũ. Văn Thiên tuy biết làm thánh dáng ngồi, lại đối với nó qua lại biết rất ít. Tiền bối có gì kiến giải? Văn Thiên quay người hỏi. Thanh Loan ánh mắt thâm thúy, nhìn qua người trước mắt, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Nàng đối với Văn Thiên quá khứ, lại là nhất thanh nhị sở. Văn Thiên mỗi lần bước vào ba hoàng cung, tổng do Thanh Loan tự mình chờ đón. Thanh Loan ở lâu nữ hoa bên người, mưa dầm thấm đất, tự nhiên biết rõ rất nhiều bí ẩn sự tình. Nhân tộc hưng suy khiên động thánh nhân nỗi lòng, nàng tuy là người hầu, cũng có thể thấy được mấy phần thiên cơ. Trước đây Văn Thiên bởi vì đệ tử nữ hoa duyên phận, thu nạp chân long bộ tộc thần long huyết mạch long nữ ngao hâm làm đồ đệ, việc này sớm đã truyền vào nữ hoa trong hai. Bây giờ long tộc cùng nhân tộc khí vận đều là bởi vì Văn Thiên mà từ từ hưng thịnh, quần quần sóng ngầm ở giữa, thiên địa cách cục lặng yên sinh biến. Thân là phượng hoàng nhất tộc thứ 9 tổ Thanh Loan, cuối cùng là kìm nén không được. Đúng lúc gặp hôm nay Văn Thiên lại lần nữa tới chơi, nàng liền chủ động hiện thân. Gặp qua thánh sư, Thanh Loan mở miệng, ta gọi ngươi cũng không phải là phụng thánh nhân chi mệnh, mà là tự thân có một chuyện cần nhờ. Văn Tiên liền giật mình, lòng sinh lo nghĩ. Thanh Loan thân phận tôn quý, sau lưng càng có nữ hoa chống đỡ, chuyện gì lại cần hướng mình xin giúp đỡ? Nhưng đối phương địa vị cao thượng, tùy tiện chối từ khó tránh khỏi thất lễ, hắn đành phải mỉm cười đáp lại, à, lại có tiền bối không cách nào quyết đoán sự tình, không ngại nói thẳng, như đủ khả năng, tự nhiên cống hiến sức lực. Ngôn ngữ huyền chuyển, cũng không thất kính ý, lại có lưu chỗ trống. Sự tình như nhẹ nhàng linh hoạt, tiện tay mà làm không sao, như khó giải quyết khó làm, cũng có thể thuận thế từ chối. Phân tâm nắm, tất cả mình tâm. Thanh Loan cũng không để ý nó nói bóng gió, phản phất chắc chắn hắn sẽ đáp ứng. Nàng tiếp tục nói, Văn Tiên Thánh Sư, ngươi từng tu Long Nữ Ngao Hâm nhập môn, việc này ta biết quá tường tận. Mà ta Thanh Loan, chính là Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ. Năm đó Long Hán tổ kiếp, tộc trưởng Nguyên Phượng sinh hạ nhị tử, yên lặng đến nay, sắp hóa hình hiện thế. Nay nguyện khẩn cầu Thánh Sư nạp thứ hai người bị đổ, nhìn không tiếp thu lưu. Thoại âm rơi xuống, Văn Tiên trong lòng đống nhiên sáng tỏ. Nguyên lai nàng là vì Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên trải đường. Cái gọi là bái sư, kỳ thực là tìm một đầu thông thiên chi kính. Long Hán tổ kiếp cùng đạo ma sơ kiếp liên tiếp mà tới, người trước làm cho tiên thiên tam tộc hủy diệt hầu như không còn, người sau thì nhắc lên tiên thiên ma thần ở giữa huyết chiến. Chương 311, tiệt giáo duy nhất có thể chọn chi lộ. Chương 311, tiệt giáo duy nhất có thể chọn chi lộ. Lúc đó, Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Càn Khôn lão tổ liên thủ Dương Mi đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân trung kích phương Tây La Hầu một người, tình hình chiến đấu thảm liệt dị thường. Ba vị lão tổ tiên sau vẫn lạc tại Chu Tiên kiếm trận phía dưới. Càn Khôn lão tổ tự bạo thời khắc, nó pháp tắc bản nguyên bốc lên nhập thương cùng, vừa bị một trận thanh phong cuốn lên ba đóa mây trắng thu nạp mà đi. Cái kia bốn vị bản nguyên chi linh, cuối cùng ngưng tụ thành hình người, hóa thành Triệu Công Minh, Vớt Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, Bích Tiêu tiên tử đối với Càn Khôn lão tổ cầm Càn Khôn xích cùng Càn Khôn phiến tình hữu độc trùng, thường vì thân mang theo, không rời tả hữu. Cùng lúc đó, Âm Dương pháp tắc cùng Ngũ Hành pháp tắc bản nguyên thì trôi hướng đại lục phương nam, Lặng Yên dung nhập đang đứng ở ngủ say trạng thái Nguyên Phượng thể nội. Nguyên Phượng thụ này nhị khí tầm bổ, cuối cùng dựng dục ra hai viên Phượng hoàng trứng. Một viên ẩn chứa tiên tiên âm dương chi khí, một viên khác thì gánh chịu tiên tiên ngũ hành chi khí. Bởi vì cái gọi là tình thương của mẹ liên tục vô tuyệt kỳ, ngày về đúng lúc gặp vui lâm môn. Nguyên Phượng biết rõ Phượng Hoàng nhất tộc lưng đeo nặng nghề nhân quả, e sợ cho cái này nghiệp lực tác động đến con cái, thế là nhẫn tâm đoạn đi hai đứa bé thể nội Phượng Hoàng huyết mạch. Sau đó đem bọn hắn mang đến bên ngoài 10 vạn dặm núi lửa biên giới, rời xa cố thổ. Những ngày đoạn ngắn đều là Văn Tiên từ tiền thế ký ức chỗ sâu quần quần mà ra hình ảnh. Như ký ức chưa lệnh, vị yêu kế tục tiên tiên ngũ hành chi khí người chính là ngày sau Khổng Tuyên, mà trước tiên cần phải thiên âm dương chi khí người thì làm Vũ Dực Tiên. Kiếp trước bên trong, Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên bởi vì mất đi Phượng Hoàng huyết mạch, không cách nào kế thừa trong tộc đạo thống, đành phải dấn thân vào tiệt giáo môn hạ, tu tập thượng thanh tiên pháp. Có thể cái này thượng thanh chi đạo chủ luyện nguyên thần, cuối cùng cùng hai người căn tính không hoàn toàn phù hợp. Dù vậy, tại phong thần lượng kiếp mở ra thời khắc, sức chiến đấu của bọn họ vẫn làm cho tam giới ghé mắt. Dù sao, tuy không huyết mạch tương liên, bọn hắn bản chất vẫn là Phượng Hoàng hậu duệ. Bằng này xuất thân căn cơ, chỉ cần cơ duyên hội tụ, chứng đạo hôn nguyên kim tiên cũng không phải là hư ảo. Ý niệm tới đây, Văn Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lên do dự. Hắn rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, và năm khổ tu mới đến đại la kim tiên cảnh giới. Mà hai vị kia một khi hóa hình, cực khả năng trực tiếp bước vào đại la hoàn cảnh. Hắn sao lại dám đáp ứng Thanh Loan chi thỉnh, gánh bát sư tôn vị trí? Bất quá, Thanh Loan toàn tính, cũng không phải là Văn Tiên tu vi cao thấp. Nàng chân chính xem trọng, là trên người hắn khí vận cùng phúc duyên. Chỉ cần đến nó phù hộ, Khổng Tiên cùng cánh chim liền có thể tại trong loạn thế bình yên trưởng thành, không cần lại sợ vận mệnh đấu đá. Hai người đã mất Nguyên Phượng huyết mạch, mặc dù tránh đi nhân quả liên lụy, nhưng cũng đã mất đi tộc đàn truyền thừa cùng bảo vệ chi lực. Làm trường bối, Thanh Loan không thể không vì bọn họ trải một con đường sống. Văn Thiên đem tiền căn hậu quả lặp đi lặp lại thôi diễn đằng sau, rốt cục mở miệng. Thanh Loan tiền bối, Văn bối chính là hậu thiên sinh linh, thực không dám thu Nguyên Phượng tiền bối thân tử làm đồ đệ. Như ngài tin được, Văn bối nguyện thay thầy thu người. Thầy ta hạm chi tiền, ở Kim Ngao đảo, chính nhưng vì hai người dẫn đường. Đặc biệt hướng ngài báo cáo, thầy ta nắm giữ hai gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, nhất viết tiên thiên một khí hồ lô đẳng nhất viết ngũ châm tùng. Người trước phù hợp hôn nguyên một mạch, âm dương lưỡng nghi chi đạo, người sau chính hợp tiên thiên ngũ hành lý lẽ. Văn Thiên vừa dứt lời, Thanh Loan liền đột nhiên đứng dậy, lồng ngực chập trùng không chừng, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên thân phụ cỡ nào căn cốt, người bên ngoài có lẽ mù tịt không biết, nhưng nàng tiểu di này lại nhìn tấu triệt rõ ràng. Cái kia hồ lô đằng bao hàm tiên thiên một khí, còn có ngũ châm tùng bên trong lưu chuyển tiên thiên ngũ hành pháp tắc, chính là hai người trên con đường tu hành phù hợp nhất cơ duyên. Như muốn bước ra siêu thoát chi lộ, thành tựu vô thượng đạo quả, âm dương hoàn mỹ, ngũ hành viên mãn chính là căn cơ sở tại. Ngoại nhân có được bất quá dệt hoa trên gấm, tại bọn hắn mà nói, lại là nghịch mệnh cải vận mấu chốt thời cơ. Hai món bảo vật này rơi vào trong tay người khác có lẽ yên lặng uy mắng, chỉ khi nào quy về Khổng Tiên cùng Vũ Dự Tiên, tựa như tinh hỏa gặp gió, khoảnh khắc liệu nguyên. Kỳ thật cho dù Văn Thiên không đề cập tới hạm chi tiên tên, hai vị kia thiếu niên cuối cùng cũng sẽ đi vào tiệt giáo sân môn. Phượng Hoàng nhất tộc từ trước đến nay tự cao tự đại, sao lại hạ thấp thân phận tại yêu tộc dưới chân? Dù sao vũ loại chúng sinh đều là tôn phượng làm thủ lĩnh. Thái thượng nhân giáo sớm đã đóng cửa không nạp tân đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền thành quy sơ nghiêm, đoạn sẽ không cho khoác lông mang sừng người dự thính nghe kinh. Về phần phương Tây Diệu Thật Tu Di Sơn, tại Đông Phương sinh linh trong mắt càng là xa không dễ thân, không có chút nào lực hấp dẫn có thể nói. Kể từ đó, Tiệt giáo cơ hội là bọn hắn duy nhất có thể chọn chi lộ. Bây giờ Văn Thiên tự mình mở miệng, lại chỉ ra Hạm Chi Tiên phía sau phúc duyên lưu chuyển, Thanh Loan làm sao có thể kiềm chế được. Ha ha ha, việc này liền định ra như thế. Ta lập tức tiến về bẩm báo tộc trưởng. Nàng tiếng cười chưa rơi, thân ảnh đã lướt đi ngoài điện, lại không một lát dừng lại, thẳng đến nữ hoa chỗ ở đưa tin mà đi. Văn Thiên rời đi Hoa Hoàng cung sau, bước vào Hồng Hoang đại điện, trực tiếp hướng Trắc Lộc phương hướng mà đi. Hắn cần đem nữ hoa ý chỉ truyền đạt cho Quảng Thành Tử cùng Hiên Viên hoàng đế. Trên đường, bước chân hắn chưa ngừng, suy nghĩ lại quần quật không chỉ. Nếu nữ hoa muốn mượn Hiên Viên cùng Lôi Tổ đồ cưới lập xuống nhân duyên chi đạo, sao không thuận thế mà làm, đem đạo thống này trải bớt chu toàn. Đạo thành này, nữ hoa có thể tự chấp trưởng quyền hành, lấy được đại công đức, tham dự trong đó người cũng đều có công ở thiên địa, đến thiên đạo ngợi khen. Chuyện thế gian, chưa từng chạy vô ích chi huyết, cũng không nguyện lô bốn người. Nếu nhiều mặt chung lợi, cớ sao mà không làm? Tốt, việc này có thể thực hiện. Suy nghĩ cố định, Văn Thiên bước nhanh, không lâu liền đến Trắc Lộc hoàng đỉnh, đem nữ hoa thánh dụ chi tiết chuyển đạt Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nghe nhân hôn đã đến thần dẫn, trong lòng cực kỳ vui mừng, vội vàng hướng Văn Thiên gửi tới lời cảm ơn, lập tức vội vàng đi tìm Hiên Viên thương nghị điện lễ chi tiết. Văn Thiên cũng không ở lâu, hắn quay người rời đi, trở về Không Động Sơn. Dưới mắt còn có một cái đại sự lợi quyết, lễ chế. Ý gì quan chính thì thân tộc an, kho lắm đủ thì dân biết thiết, ẩm thực phong thì đức hành lập. Không hiểu thiên mệnh khó xương quân tử, không nói do ngự khó biết lòng người, không biết lễ nghi thì không cách nào đứng ở giữa thiên địa. Thân là nhân loại thánh sư, Văn Thiên biết rõ, đạo lấy lễ lộ ra, dạy lấy lễ đi, thế lấy lễ trị. Trận này nhân duyên đại điển, không chỉ là hai người kết hợp, càng là nhân tộc văn minh một lần đặt nền móng. Người bình thường như Huyền Đô, Đa Bảo hoặc Quảng Thành Tử, cho dù tu hành có thành tựu, lại bởi vì tầm mắt có hạn, khó mà là nhân tộc tạo dựng hoàn chỉnh lễ nhạc hệ thống. Văn Thiên thì lại khác, hắn đến từ xa xôi hậu thế, trong lòng ẩn chứa vô số phủ bụi tri thức cùng ký ức. Trở lại Không Động Sơn sau, hắn liền chui tại trong núi mây mù ở giữa, ngày đêm không thôi. Không biết qua bao lâu, một quyển tương tự điện tịch linh bảo tại đỉnh núi chậm rãi thành hình, lưu chuyển lên ôn nhuận mà trầm tĩnh ánh sáng. Có hồng hoang mà hậu sinh thiên địa, có thiên địa sau đó phân nam nữ cố định, thì vợ chồng chi đạo lập chỗ nào? Vợ chồng đã chính, thì phụ tử, trên dưới, tả hữu, trưởng ấu, thân bằng chi tự tùy theo mà lên trong thiên địa, người tôn quý nhất, người sở dĩ là quý, ở chỗ nó tính. Tính ngậm ngũ đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Khi Văn Thiên đem một điểm cuối cùng thần niệm rót vào cái này hậu thiên linh bảo cấp bậc đạo thư, cũng bắt đầu người biết ở giữa lễ nghi thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên dâng lên. Chương 312, Hồng Hoang hôm nay chi cục chương 312. Hồng Hoang hôm nay chi cục thủ Dương Sơn bên trong Thái Thượng lão tử mở mắt ra. Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương đầu ngón tay khinh động, thôi diễn ra một đoạn tiên cơ. Hòa Vân động bên trong nhân tổ cùng nhân hoàng bọn họ cũng có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc. Nữ hoa khẽ môi khẽ nhếch, hắn quả thật muốn vì nhân tộc định đồ cưới chi quy. Hòa Vân động bên trong tuy không người thông hiểu chi tiết, nhưng đều biết cử động lần này liên quan đến nhân tộc căn bản, hẳn là lợi lớn. Thương Hiệp chớp bút mà lên, ánh mắt sáng rực, đưa tay cầm trong tay chi kiêng ngưng tụ vạn cổ văn mạch xuân thu bút ném ra. Thánh sư lấy lễ, sao không dùng bút này? Bút lạc như sao băng, mặc nhiễm được giang hà trào lên. Ngay tại Văn Tiên chấp bút viết nhanh thời khắc, từ nơi sâu xa một đạo cơ vận khuyết tán ra đến. Hắn mấy vị đệ tử chấn động trong lòng, đông nhiên có điều ngộ ra, nhao nhao đạp gió ngự khí, hướng Không Động Sơn chạy đến. Như hỏi cuốn sách này chứa được vì sao? Lại nghe, ngũ hành người, kim một thủy hỏa thổ, nam tính người, nhân nghĩa lễ trí tín. Cho nên lễ người, trước hợp nam tính, lại hợp thiên địa nhân luân. Nó dùng có ba, thu thân, trị sự tình, hóa thế. Nay ta tổng quát tam cương, phân chia trải qua khúc, trong đó trải qua lễ 300, khúc lễ 3000. Lại hàng chín loại chi nghi, trong đó viết quan, cưới, tang, tế, bên dưới viết cát, hùng, quân, tân, gia. Thân ta vì nhân loại thánh sư, hôm nay dùng cái này sách lập nhân tộc chi lễ. Từ nay về sau, lễ có văn bản có thể theo, có nghi thức có thể thực hiện, có nghĩa gốc mà theo. Không sai, đây chính là lễ chi thành sách. Cuốn sách này một khi hoàn thành, bao dung cực lớn, lớn đến cửu châu cương vực, nhật nguyệt tinh thần, nhỏ đến bờ ruộng cống rãnh, cỏ cây trùng cá. Phàm quốc gia xây dựng chế độ, pháp lệnh giáo hóa, âm nhạc điện trường, binh hình thuế má, áo cơm xe ngựa, miếu ngủ nông thương, y bói kỹ nghệ, bách công chế tác, hết thể sự vật và tên gọi chế độ, không chỗ không ghi lại. Cuối cùng một bút vẽ tận, cả tòa Không Động Sơn phảng phất khẽ run lên. Lễ thư nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, quang mang nội liễm, vô thanh vô tức. Trên trời không có công đức hạ xuống, cũng không thấy tưởng vân thủy tượng. Nhưng mà tất cả nhìn chăm chú nơi đây tồn tại đều hiểu, sách mặc dù đã thành, lễ chưa đi. Chỉ có khi nhân tộc chân chính thực hiện nó điều mục, làm lễ nhập lòng người, hóa thành thường ngày, khi đó hồng hoang bên trong lễ một trong đạo mới tính chân chính sinh ra. Ai có thể tại lễ này pháp trên đường thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ? Đáp án có ba người, lấy sách người Văn Thiên, tay cầm lễ thư người, cùng chủ vị thực hiện đạo này người. Hồng Hoang chư thánh nhìn thấy cái này vừa mới đản sinh lễ thư trong lòng đều là chấn động. Lễ, pháp, đức ba đạo, tuy thuộc thiên đạo bằng chi, có thể sau lưng nó chấu ngay cả thiên đạo công đức, lại nặng như sơn nhạc, không người có thể khinh thị. Chư thánh đối với đại đạo thấy rõ sâu xa, nhưng đối với loại này mạnh đạo, biết rất cạn. Bọn hắn có lẽ không có thèm bình thường linh bảo linh căn, nhưng thiên đạo ban thưởng công đức cùng thường sinh khí vận, lại là ai cũng không muốn bỏ qua chân vật. Mắt thấy lễ thư như thế, chư thánh trong lòng động ý của quận, nhưng cũng rõ ràng vật này nhất định quy về nhân tộc tất cả, mặc dù thèm nhỏ dãi, cũng không cách nào nhúng chạm. Đang lúc Văn Thiên luyện thành lễ thư đưa tay muốn đem nó thu hồi thời điểm, năm vị đệ tử bước vào nơi đây. Người cầm đầu chính là Phục Hy chi tử, Văn Thiên thủ đồ, nhân tộc thiếu điện. Ánh mắt của hắn linh động, thần sát thong dong. "Lão sư, ngài có phải không muốn đem cái này Xuân Thu bút trả lại Thương Hiệt Văn Tổ? Như cần đưa còn, đệ tử vừa bạn rảnh rỗi, nguyện làm thay một nhóm." "Ngươi đã nguyện đi, Hỏa Vân động ngươi cũng quen thuộc, vậy thì do ngươi đưa đi đi." Văn Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng, cảm thấy thiếu điện hiểu chuyện biết lễ. Có thể phần này vui mừng còn chưa tiếp tục một lát, liền phát giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiếu điện tiếp nhận Xuân Thu bút trong ngáy mắt, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. "Lão sư, ngài vừa rồi luyện ra bản này lễ thư bất quá là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, tại ngài trong tay chỉ sợ cũng là để đó không dùng vô dụng. Nếu ta muốn đích thân đi một chuyến Hỏa Vân động, không bằng liền đem cuốn sách này ban cho ta, quyển tắc chân chạy chi thủ." Lời còn chưa dứt, thiếu điện đã không người hướng về phía trước, hai tay mở rộng, tư thái minh sát, vật này hắn chắc chắn phải có được. Văn Thiên đứng yên nguyên địa, im lặng suy nghĩ. Cuốn sách này với hắn mà nói, xác thực không quá lớn giúp ích. Chính như thiếu điện lời nói, nó chung quy là ngày kia chi bảo. Như đổi lại người khác, trong tay không tiện tay pháp bảo, có lẽ sẽ coi như chân bảo. Có thể Văn Thiên tự thân pháp bảo vô số, lại tinh thông con đường luyện khí, không cần chấp nhất tại một kiện không phải tiên tiên đồ vật. Cho dù tương lai nhân hôn ký kết đằng sau, cuốn sách này đem tấn thăng làm cực phẩm ngày kia công đức linh bảo, cũng trở thành lễ đạo chân khí, có thể phần kia công đức, Văn Thiên chính mình cũng có thể được chia. Hiên Viên cùng Lôi Tổ trưởng thành, không thể rời bỏ hắn đến nữa, hai người nhân duyên thúc đẩy, cũng có hắn âm thầm dẫn dắt. Thiên đạo sẽ không xem nhẹ phần này công tích. Còn nữa, cuốn sách này như rơi vào thiếu điện trong tay, ngược lại có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Thiếu điện mặc dù đã có được cực phẩm tiên tiên linh bảo ngũ hành tháp, vật này có thể trợ hắn tăng cường thực lực, hộ thể an thần, lĩnh hội đại đạo, lại không cách nào cho hắn tăng thêm mảy may phúc phận. Mà món kia có hy vọng trở thành chấn đạo chi cơ lễ thư thì lại khác, nó có thể tiếp tục là thiếu điện hội tụ công đức cùng khí vận. Mỗi ngày chỗ tăng nhìn như ít ỏi, nhưng quanh năm suốt tháng, dòng nhỏ hợp thành sông, cuối cùng thành quần quận chi thế. Dân ra, phúc duyên tự sinh, con đường thông thuận, Văn Thiên làm sư tôn, tự nhiên không cần lại vì này đổ hao tổn nhiều tâm trí thần. Còn nữa, thiếu điện muốn là nhân tộc Phục Hy cùng nữ hoa chi tử. Nữ hoa thân là thánh nhân nữ hoa nương nương tam thi hóa thân, huyết thống vô cùng tôn quý. Thiếu điện nhận nó huyết mạch, quả thật thánh duệ nhất mạch. Văn Thiên mượn người xuyên cưới cơ hội, lấy nhân duyên làm dẫn, mở lễ đạo, trong lúc vô hình lây dính thánh nhân nhân quả. Như thiếu điện đến này lễ thư thì danh chính ngôn thuận, thánh nhân cũng không do can thiệp. Huống hồ, cái này lễ thư lưu tại Văn Thiên trong tay, cuối cùng quá mức dễ thấy. Bây giờ hắn đã là nhân tộc thánh sư, chấp trưởng một tầng nhân tộc khí vận, lại được nhân đạo chí bảo tạo nhân tiên. Cần biết thái thượng thánh nhờ xác lập nhân giáo, cũng bất quá vẹn vẹn chiếm một tầng khí vận mà thôi. Như Văn Thiên lại trưởng lễ đạo, chủ đạo hồng hoang nghi quý, thế tất xúc động mặt khác thánh nhân tiếng lòng. Cây to đón gió, không bằng lui bước bước ra. Nghĩ đến đây chỗ, Văn Thiên trong lòng đã trong sáng. Thôi, ngươi đã cùng bậc này có cảm giác, chính là hữu duyên. Nhanh hướng Hỏa Vân động một nhóm, chớ có trì hoãn. Hiên Viên cùng Lôi Tổ đại hôn sắp đến, đợi ngươi trở về, liền phó chắc lộc, vì bọn họ chủ trì lễ hôn điện. Cần tuân sư mệnh. Thiếu điện tiếp nhận lễ thư trong lòng cũng hỉ, tuy là muôn vàn khó khăn cũng sẽ đáp ứng, huống chi việc này chỉ có lợi ích, không có chút nào phong hiểm. Làm người lễ hôn điện làm chứng, chính là tích đức thêm vận chuyện tốt, đám người tranh chi không kịp. Để thiếu điện là đệ tử ta chủ hôn, hoàn toàn chính xác thỏa đáng. Gặp qua Bích Tiêu sư bá, người đến chính là Tam Tiêu tiên tử bên trong Bích Tiêu. Nàng hiện thân, làm cho Văn Thiên hiểu rõ, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng Tam Đảo đã bị Tam Tiêu triệt để luyện hóa hợp nhất. Gặp Văn Thiên mặt lộ suy tư, Bích Tiêu mở miệng nói, người sau khi đi, tỉ muội ta ba người hợp lực thi pháp, đem Tam Đảo dung luyện bí nhất. Bây giờ Hồng Hoang bên trong, Cựu Nhật Tam Đảo không còn tồn tại, mới cảnh tên là mới Tam Tiên Đảo. Trước kia tòa kia Tam Tiên Đảo đã tặng cho đại huynh sử dụng. Như vậy rất tốt, ba vị sư bá chỗ ở, bản khi gọi Tam Tiên Đảo. Thiếu điện khởi hành tiến về Hỏa Vân động, Bích Tiêu thì ở lại Không Động Sơn. Phượng tộc Thanh Loan từ Ba Hoàng cung thoát thần, lập tức lên đường tiến về cực nam cương vực 10 vạn dặm núi lửa, chỉ vì gặp mặt Nguyên Phượng. Long Hán tổ kiếp kết thúc đằng sau, Kỳ Lân bộ tộc tán làm giữa thiên địa tường thủy hiện ra, Chân Long bộ tộc lui giữ tứ hải chỗ sâu, Phượng Hoàng nhất tộc thì nương thân ở mảnh kia hừng hực trong núi lửa, rời xa trung thổ phân tranh. Nguyên Phượng tuy bị thiên đạo chấn ép ở lòng đất hạch tâm, lấy ly hỏa chi lực phong kỳ hình thể, không được hiện thân hồng hoàng, nhưng nàng thần niệm lại có thể xuyên qua hư không, quan sát vạn giới biến thiên. Nguyên nhân chính là như vậy, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Tây Phương Nhị Thánh dù là dã tâm bừng bừng, cũng chỉ có thể đem Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên tiếp dẫn mà đi, không dám ra hại mảy may. Bọn hắn rõ ràng, Nguyên Phượng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phá phong mà ra. Khi đó nàng mượn trấn áp địa mạch chi công, ngưng tụ Hỗn Nguyên đạo quả, thành tựu Hỗn Nguyên Bái La Kim Tiên vị trí, chắc chắn thanh toán nợ cũ. Bởi vậy, Hồng Hoang hôm nay chi cục, Nguyên Phượng rõ như lòng bàn tay, như là tổ long bình thường, thấy rõ nhân quả lưu chuyển. Chương 313, chọn một thuần huyết chân long đảm đương nhiệm vụ này, chương 313, chọn một thuần huyết chân long đảm đương nhiệm vụ này, khi Thanh Loan đi vào núi lửa chỗ sâu, đem trong lòng tính toán từng cái nói tới, Nguyên Phượng lặng im một lát, lập tức đáp ứng. Thanh Loan, cái kia nhân tộc thánh sư khí vận ngập trời, ngay cả Đông Hải Long tộc đều đã cảm mến hợp nhau. Ta có thể cảm giác được, Tổ Long đã đem Tổ Long Châu cùng Vạn Long Đồ hai món chí bảo này giao phó Văn Thiên. Đã ngươi cũng nhận định người này có thể nắm tương lai, ta Phượng Hoàng nhất tộc há có thể keo kiệt. Liền đem Phượng Hoàng Linh cùng ngàn Phượng Cẩm Tú Hoàng Hình tặng ra, làm Khổng Tuyên hai người bái sư tín vật. Cái này, có thể nào đảm đương nổi? Thanh Loan kiếp sợ không thôi. Nàng tuy biết Long tộc cùng Văn Thiên giao hảo, nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại hạ như thế trọng chú. Hồi tưởng năm đó Tam Thanh quật khởi thời điểm, Long tộc cũng bất quá dâng lên một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng dựng vào Hoàng Long nhất mạch khí vận mà thôi. Đại tỷ, ngàn phượng cẩm tú hoàng hình cho dù đưa ra cũng được, có thể phượng hoàng linh chính là tộc ta trấn áp khí vận căn bản chí bảo. Một khi thất lạc vật này, tộc ta khí vận sợ sinh động đãng, căn cơ khó ổn a. Còn xin liên tục suy nghĩ. Thanh Loan, bây giờ tộc ta khí vận suy vi, 10 không còn 1, càng lưng đeo nặng nghề nghiệp lực. Nếu có thể lấy hai kiện pháp bảo đổi được nghiệp chướng tiêu hết, ngược lại là thiên đại cơ duyên. Ánh mắt không thể cực hạn ở trước mắt được mất. Nguyên Vương ngữ khí kiên định, ý chí như sắt. Thanh Loan thấy thế, đành phải cúi đầu tuân mệnh. Thú hồ, ngay cả nữ hoa nương nương đều đối với Văn Thiên mắt khác đối đãi, nàng vừa lại không cần do dự. Ngay tại Thanh Loan mang theo phượng tộc trọng bảo, đạp hướng Không Động Sơn trên đường, Văn Thiên môn bên dưới đệ tử, Thần Long huyết mạch chuyển nhân Ngao Âm, cũng từ Bắc Cực Quy Khư chi địa phá quan mà ra. Trước đây theo sư bái Yết Thần Long lão tổ lúc, nàng còn chỗ kim tiên cảnh giới. Bây giờ quay về nhân gian, khí tức quanh người mênh mông như vực sâu, thình lình đã đạt thái ớt kim tiên chi cảnh. Việc này cũng không khó giải. Quy Khư chi địa không thời gian chi lưu, vô không gian thời hạn, một cái chớp mắt có thể chống đỡ ngàn năm khổ tu. Ai có thể biết, vị tồn tại cổ lão kia ở trên người nàng gieo cỡ nào nhân quả, ban cho bao nhiêu bí tàng. Tại vùng tiên địa kia bên trong, thời gian phảng phất ngưng trệ bất động, đối với Ngao Hâm như vậy lòng tộc tồn tại mà nói, quả thật tu hành ngộ đạo tuyệt hảo chỗ. Nàng bởi vì bái nhập Văn Thiên môn bên dưới, đến tụ đại đạo cơ duyên. Nhất là tại thu hoạch được cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên đằng sau, ngày xưa cuốn thân nhân quả nghiệp chướng đã đều tiêu tận. Không nợ chi thân, thanh tịnh tự tại. Lại nhận sư tôn khí vận gia trì, tự thân trong huyết mạch còn chảy xuôi thần long lão tổ truyền thừa cổ lão. Tam trọng phúc duyên hội tụ ở một thân, thành tựu ngày hôm nay thái ớt kim tiên vị trí, tất nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Cho nên khi Văn Thiên nhìn thấy Ngao Hâm trở về lúc, cũng không có chút ngoài ý muốn. Khách quan còn lại 4 vị đệ tử, Ngao Hâm muốn là có được khó mà so sánh tiên tiên ưu thế, đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cao quý. Văn Thiên ánh mắt khẽ nhúc đích, đã nhìn thấy thiên cơ lưu chuyển. Hắn biết, Ngao Hâm thời cơ đến, nói chính xác hơn, là toàn bộ Long tộc đại vận lâm môn. Đại thiện, Ngao Hâm, trăm năm thời gian liền đăng cái này cảnh, vi sư trong lòng vui vẻ. Ngươi lúc trở về vừa lúc mà gặp, dưới mắt đang có một cọc thiên đại cơ duyên đem rơi vào ngươi đầu vai. Lời vừa nói ra, không chỉ Ngao Hâm trong lòng hơi rung, Bích Tiêu cùng với những cái khác 3 vị đệ tử cũng đều là mặt lộ không hiểu. Chẳng lẽ bực này cơ duyên đúng là vật tầm thường? Như thế nào liên tiếp đề cập? Huống hồ đám người ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát giác bất luận cái gì dị tượng hiện hiện, cũng chưa thấy bảo quang ngút trời, không biết mùi vị cơ duyên từ đâu mà đến. Văn Tiên chậm rãi nói, Hiên Viên cùng Lôi Tổ sắp ký kết nhân hôn, đây là tam tài lễ hôn điện một thức sau cùng, ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể tích vô lượng công đức. Ta muốn làm cho Hiên Viên cưới rồng xe đón dâu, Lôi Tổ ngồi phượng liễn nhập môn. Long Sa cùng phượng liễn sớm đã do Đa Bảo sư bá luyện thành, hiện đặt ta chỗ. Duy lái xe chi long, lập liễn chi phượng, còn không người tuyển. Lời còn chưa dứt, Ngao Hâm ánh mắt lóe lên, đốn ngộ ý nghĩa. Nguyên lai cái kia chấp giá chi long cùng hộ liễn chi phượng sẽ tại lần này lễ hôn điện bên trong nhiễm đại đạo khí tức, tự mình thực hiện nhân duyên cùng lễ nhạc hai đồ. Như vậy hành vi đủ tích lũy mênh mông công đức, tiêu tận mấy đời nối tiếp nhau nghiệp lực. Nàng lúc này quỳ lệ chờ lệnh, lão sư không cần lo ngại, đệ tử lập tức trở về Đông Hải, chọn một thuần huyết chân long đảm đương nhiệm vụ này. Nữ tất không dám ở lâu, e sợ cho cơ duyên dễ trôi qua, quay người hóa hồng mà đi, thẳng đến Đông Cực Hải vực. Đưa mắt nhìn nó sau khi rời đi, Bích Tiêu nói khẽ, Văn Thiên sư điệt, Long tộc đã có nhân tuyển thích hợp, có thể cái kia phượng hoàng nhất tộc. Ngươi muốn hướng nơi nào tìm được thuần huyết chi phượng? Long Hán đại kiếp đằng sau, hồng hoang bên trong có thể xương phượng hoàng người, chỉ có Ba Hoàng cung bên trong Thanh Loan một người mà thôi. Tỷ muội ta ba người chỗ ngự chi chim, đại tỷ là Thanh Loan, nhị tỷ là Hồng Hục, ta thì là Long Công chim, nhưng huyết mạch sớm đã không tinh khiết, khó lại mang theo phượng hoàng tên. Vừa dứt lời, chân trời chợt chuyển réo rắt huyết lại, một tiếng phượng lệ bạch phá giáng mây. Chỉ gặp xích quang lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, một cái toàn thân màu son, cánh chim như diễm thần điểu từ hư không đáp đến. Chính là nữ hoa tọa hạ Thanh Loan, nhanh nhẹn mà hàng. Văn Tiên ngửa đầu cười to, Bích Tiêu sư bá mời xem, ta trợ giúp lực, đã giáng lâm. Đang khi nói chuyện, phượng tộc Thanh Loan đã từ Không Động Sơn bay xuống, đến Nông Thần Viện. Lạc Phi, Giao Cơ cùng nữ hoa sớm đã ở trước cửa chờ đợi, gặp nó giáng lâm, nhao nhao tiến lên đón lấy. Mọi người đều biết Thanh Loan lần này đến tất có chuyện quan trọng, thế là không nhiều dừng lại, chỉ làm cho Văn Tiên cùng một chỗ trong viện thương nghị. Thánh sư, tộc ta tộc trưởng đã đáp ứng, đem nhị tử mang đến Hạm Chi Tiên môn hạ tu hành. Thoại âm rơi xuống, Thanh Loan lấy ra hai kiện bảo vật, cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, một là phượng hoàng linh, một là thiên hoàng đồ, chính là trong tộc trọng khí, nay dâng lên để bày tỏ thành ý, nhìn thánh sư trông nom hai vị thiếu chủ. Văn Thiên nhìn chăm chú hai kiện bảo vật kia, thần sắc hơi dừng lại. Hắn chưa từng ngờ tới, Nguyên Phượng lại sẽ như thế quyết nhiên đưa ra bực này chí bảo. Năm đó Tổ Long giao ra Tổ Long Châu cùng bạn Long Đồ thực, bởi vì lúc đó bảo vật đã bị đưa vào đồng cực về với bụi đất, vùng thiên địa kia gần như ngăn cách, linh cơ không hiện, tiên thiên đồ vật cũng khó dương uy năng, càng không cách nào chấn áp Long tộc khí vận, cho nên Tổ Long bất đắc dĩ buông tay. Nhưng bây giờ phượng hoàng nhất tộc tình trạng khác lạ. Nguyên Vượng tuy bị trấn tại Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới, thủ địa mạch chỗ trói, không thoát thân được, nhưng vượng tộc tử đệ vẫn có thể vãng lai quan sát, cũng không triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Theo lẽ thường mà nói, loại này linh bảo bản khi do trong tộc đại năng chấp trưởng, để mà gắn bó khí vận lưu truyền. Bởi vậy, Văn Thiên lúc đầu khó có thể lý giải được cử động lần này phía sau thâm ý, nhưng mà nghĩ lại, liền sáng tỏ thông suốt. Năm đó Tây Phương giáo ám toán Long tộc, Tổ Long có cảm ứng, Nguyên Vượng lại há có thể không có chút nào phát giác. Khách quan cả một tộc đàn hương suy vận mệnh, chỉ là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, xác thực không đáng nhắc đến. Huống hồ Khổng Tiên cùng Vũ Dực Tiên một khi bái nhập Tịnh giáo, chính là đệ tử thân truyền, nhưng phải thánh nhân phù hộ, cùng hưởng đại giáo khí vận. Nó thu hoạch chi lợi, xa không phải trước mắt mấy món bảo vật có khả năng cân nhắc. Minh bạch tầng này, Văn Thiên không chối từ nữa, đưa tay tiếp nhận Vượng Hoàng Linh cùng Tiên Hoàng Đồ. Hai món bảo vật này, hắn sẽ không lưu lại dùng riêng, lão sư của hắn Hạm Chi Tiên cũng không cần bằng vào ngoại vật tăng thêm đạo hạnh. Cùng tự thân đại đạo trái ngược linh bảo, mặc dù trồng chất như núi, cũng là vô ích. Ngay sau, bọn chúng cuối cùng rồi sẽ như tổ Long Châu cùng bạn Long Đồ bình thường, phó thác cho chân chính cần người. Gặp Văn Thiên nhận lấy bảo vật, thanh loan gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thế gian chưa từng không ràng buộc chi ân huệ. Phượng Hoàng nhất tộc muốn vì hai vị thiếu chủ mưu đến tương lai, tự nhiên cần xuất ra đủ để xứng đôi đại giới. Chương 314, hóa hình kiếp sắp nên đón một kích cuối cùng. Chương 314, hóa hình kiếp sắp nên đón một kích cuối cùng. Nghỉ, thanh loan đang muốn cáo lui, lại bị Văn Thiên cứ gọi ở. Văn Thiên đem trước đây đối với Ngao Hâm nói tới nói như vậy, nguyên dạng thuật lại một lần. Thanh loan sau khi nghe xong, ánh mắt tiến tĩnh, phản ứng giống nhau ngày đó Ngao Hâm. Đối với Long tộc cùng Phượng tộc mà nói, chỉ cần có thể hóa giải cuốn thân nhân quả nghiệp lực, dù là hạ thấp thân phận là dịch, có cái gì không được. Chính nàng đã từng cam nguyện vì thánh nhân lái xe bút đầu, người bên ngoài vừa lại không cần tị ý. Thanh loan tới lui vội vàng, làm xong việc liền lập tức khởi hành trở về Phượng Hoàng tộc, lấy tay chọn lựa trong thế hệ trẻ tuổi thích hợp lạp liên tử đệ. Trước khi đi, nàng chưa quên chính sự, đem Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên chỗ nương thân chi tiết nói cho Văn Tiên. Ha ha ha, thật sự là đúng dịp. Văn Tiên sở dĩ cảm thán như thế, là bởi vì hai nơi kia địa điểm hắn sớm đã rất quen tại tâm. Khổng Tuyên chỗ Ngũ Hành Sơn, đúng là hắn từng đặt chân qua cựu địa, mà Vũ Dực Tiên ở Âm Dương Sơn, hắn đã từng tự mình tiến về. Ngũ Hành Sơn bên trong Ngũ Nguyên Động, Âm Dương Sơn bên trong Nhật Nguyệt Động, đều là Văn Tiên trước kia cùng Quỳnh Tiêu Tiên tử cộng tham bí cảnh lúc đi qua đường đi. Khi đó hai người tầm bảo mình bảo, cũng không phát giác trong động có gì dị thường ba động. Bây giờ hồi tưởng lại, cái kia nguyên thuộc tiên thiên ma thần lưu lại trong đạo tràng, lại lặng yên dựng dục hai vị tiên thiên sinh linh, cũng là không tính đột ngột. Ngũ Hành Sơn từng vì Ngũ Hành lão tổ tu hành chỗ, Âm Dương Sơn cũng là Âm Dương lão tổ truyền đạo chi địa. Hai tòa này dãy núi tích chứa khí ngũ hành cùng âm dương chi lực, xa so với Hồng Hoang những nơi khác rồi rào thâm hậu. Phượng Hoàng nhất tộc tuyển này nhị địa ấp chứ vượng, quả thật thuận lý thành chương tiến hành. Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, theo ta lại về Kim Lao đảo. Không tới bao lâu, các ngươi sẽ nên đón hai vị tiểu sư thúc. Ba người mới từ ở trên đảo trở về, góp chân chưa ổn, lại phải khởi hành, trong lòng khó tránh khỏi mấy phần không tình nguyện. Nhưng nghe chút sắp thêm ra hai vị sư đệ, lập tức sinh ra hiếu kỳ. Ngay cả Bích Tiêu cũng âm thầm nghi hoặc, không biết nhân vật bậc nào có thể bái nhập Hạm Chi Tiên môn hạ. Một đoàn người rất nhanh lại lần nữa đến Kim Ngao đảo Linh Thực Cung. Văn Thiên đi thẳng vào vấn đề, hướng Hạm Chi Tiên nói rõ tiền căn hậu quả. Biết được sắc hóa hình chính là Nguyên Phượng thân sinh tử nữ, Hạm Chi Tiên thần sắc bình tĩnh, ngược lại là bên cạnh đám người kích động khó đè nén. Nàng đã có Văn Thiên bực này đệ tử, tâm cảnh sớm đã siêu nhiên, không còn truy đuổi diện ngoài. Có thể những người khác lại từng cái nóng mắt tâm động. Cần biết Nguyên Phượng chi tử, dù là chưa xuất thế, cũng là xuất thân cao quý, căn cơ bản nguyên thâm hậu tiên thiên tồn tại. Tại Bích Tiêu, Lạc Phi bọn người liên tục khuyên bảo phía dưới, Hạm Chi Tiên cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Một đoàn người lập tức xuôi nam thẳng đến Ngũ Hành Sơn. Bởi vì biết được Khổng Tuyên ngay tại trong núi, đám người đặt chân đằng sau liền bốn phía điều tra. Cái này Ngũ Hành Sơn quả nhiên vi phạm, chính là ngày xưa tiên thiên ma thần để lại đạo tràng. Đưa mắt nhìn lại, núi cao đứng vững, khí thế bằng bạc. Chân núi kết nối Côn Luân Long Mạch, đỉnh núi xuyên thẳng Vân Tiêu chỗ sâu. Bạch Hạc Thường nghỉ tại cổ cối thương bách chi ở giữa, vừa đen ngẫu treo ở đằng la giao thoa chỗ. Gió phất rừng cây, sương đỏ bước lên như ngàn đầu dây lụa phất phới, mưa vẩy dãy núi, thải vân bay cuộn giống như vạn đạo hào quang lưu chuyển. Sâu trong rừng trúc bách điệu đua tiếng, bụi hoa ở giữa bách thú vật lộn. Nơi đây linh khí mờ mịt, phảng phất giống như tiên cảnh, phảng phất đồng lai tam đảo bất quá cũng như vậy. Bích Tiêu tiên tử ngắm nhìn một phía, không khỏi bật thốt lên tán thưởng, như vậy thanh tịnh linh địa, sơn thủy ngậm đạo vận, lại cùng ta Tam Tiên đảo tương xứng. Đám người đưa mắt nhìn quanh, tận lãng Ngũ Hành Sơn bên trên cảnh trí đằng sau, Hạm Chi Tiên bỗng nhiên chuyển hướng Văn Tiên đặt câu hỏi, ngươi nói thử sử tặng có Nguyên Phượng chi tử, vì sao chúng ta một đường đi tới, không thấy mảy may tung tích? Văn Tiên cao giọng cười một tiếng, Ngũ Hành chi đạo, sinh khắc tuần hoàn, chỉ có thông hiểu nó để ý người, mới có thể thấy được ảo diệu trong đó. Nói xong, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức thúc dục Phượng Hoàng Linh. Linh bảo hơi rung, thanh âm lượn lờ, một vệt kim quang từ linh bên trong đã xuất, khuyết tán đến cả tòa sơn mạch. Trong chốc lát, trong núi linh khí cuồn cuộn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Đang lúc đám người lần theo khí tức tiến lên thời khắc, giữa sườn núi nơi nào đó bỗng nhiên bắn ra sáng chói thần hoa. Hào quang năm màu từ lòng đất phóng lên tận trời, như hồng quang nhật, xen lẫn thành trụ, thẳng vào thương cung. May mà thiên quang tự mình, vực này dị tượng cũng không lan xa. Theo ánh sáng năm màu bộc phát sáng rực, một bóng người đạp trên cổ sáng chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, từng tiếng càng phượng lệ vạch phá bầu trời, vang vọng dãy núi. Nguyên Lai Văn Tiên lấy Phượng Hoàng Linh tỉnh lại trong núi ngũ hành chi lực, chính trợ Khổng Tiên dựa thế hóa hình mà ra. Có thể cái này cảnh huy hoàng chưa lâu, bầu trời dần tối, nguyên bản sáng sủa chân trời lại cấp tốc bị mây đen thôn vệ. Nột ngạt tiếng sấm từ xa mà đến gần, quanh quẩn sơn cốc. Khổng Tiên cùng Vũ Dực Tiên tuy là nguyên phượng xuất ra, kỳ thực chính là tiên tiên ngũ hành cùng âm dương nhị khí chỗ ngưng chi linh thể, chính là thiên địa sơ khai lúc liền thai nghén mà thành sinh linh. Bởi vậy, một khi hiển hóa chân thân, ác gặp tiên kiếp giáng lâm. Trong lúc thoáng qua, mây đen áp đỉnh, điện xà của vũ, ngân quang tại nặng nề trong tầng mây xuyên thẳng qua không thôi. Thấy thế, Văn Thiên cùng Hạm Chi Tiên bọn người nhao nhao dừng bước quan sát. Loại này hóa hình lôi kiếp, đối với tiên tiên sinh linh mà nói đã là khảo nghiệm, cũng là tạo hóa. Mọi người cũng không lo lắng Khổng Tiên không pháp độ qua kiếp này. Dù sao nơi đây từng là ngũ hành lão tổ tu hành chỗ, tuy không hoa tư sơn như vậy hoàn mỹ hộ trận, nhưng cũng tự có huyền cơ. mỗi khi lôi đình rơi xuống, trong núi cất giấu tiên thiên ngũ hành đại trận liền sẽ tự phát vận chuyển, tiếp nhận tiên uy, bảo vệ ngọn núi không bị hao tổn hủy. Hóa hình chi kiếp cùng chia cửu trọng, cùng phàm nhân phi thăng chi kiếp hoàn toàn tương phản. Người sau càng là tư chất chắc tuyệt, sở thụ lôi phạt càng nặng. Năm đó Phục Hy, Liệt Sơn hai người sơ hiện nhân thế, chỗ lịch chính là 9891 đạo lôi kiếp, thanh thế dọa người. Mà tiên tiên sinh linh khác biệt, bọn hắn vốn là thiên địa sở trùng, cho nên nó kiếp số ngược lại bởi vì căn cơ thâm hậu mà có chỗ hòa hoãn. Thiên đạo như thế nào tại bọn hắn hóa hình thời khắc hạ xuống hủy diệt chi lôi? Vô luận là tiên kiếp hay là hóa hình chi kiếp, bản chất không khác nhiều. Bọn chúng đã là thí luyện, cũng là quà tặng. Cái gọi là quà tặng, chỉ là lôi đỉnh tẩy lễ nguyên thần cùng nhục thần, có thể thúc đẩy sinh trưởng khó mà dự liệu thủy biến. Không tiên đối với cái này tự nhiên lòng dạ biết rõ. Lúc này, kiếp lôi đã gần kề đỉnh đầu. Mỗi một đạo lôi quang đều lôi cuốn lấy mênh mông thiên địa chi uy. Ngay tại độ kiếp Khổng Tiên còn có thể trèo trống, Văn Thiên ở một bên yên lặng nhìn cũng không có gì đáng ngại, có thể đứng ngoài quan sát đám người lại đều trong lòng rung động. Hóa hình kiếp sắp nên đón một kích cuối cùng. Trong tầng mây bỗng nhiên vỡ ra một đạo tử lôi, không có dấu hiệu nào chút xuống. Tốc độ như điện, chưa đợi phản ứng, đã trùng điệp đánh vào Khổng Tiên trên thân. Trong một chớp mắt, Khổng Tiên thân hình trầm xuống, khí tức đột nhiên suy, ngay cả thể nội cái kia tiên thiên ngũ hành chi lực cũng ảm đạm phai mờ. Thấy thế, Văn Thiệp sắc lập tức lên tiếng nhắc nhở Hàm Chi, "Lão sư, ngài trong tay Tam Quang Thần Thủy nên dùng." "Ha ha ha, ta nhìn nhập thần, lại quên vấn đề này." Lời còn chưa dứt, Hàm Chi tiên lấy ra tứ hải bình miệng bình hơi nghiêng, một đạo thanh lưu bắn thẳng đến Khổng Tiên. Tam Quang Thần Thủy nhập thể, Khổng Tiên tâm niệm vừa động, quanh thân ngũ hành khí cơ tùy theo vận chuyển. Bằng vào nước này chi tạo hóa lực, hắn không chỉ có hóa giải lôi đỉnh dư uy, càng mượn lôi đỉnh chi cương mãnh liệt cùng thần thủy chi sinh cơ, rèn luyện đạo khu, tẩy luyện nguyên thần. Chương 315, Khổng Tiên hóa thành nhân hình. Chương 315, Khổng Tiên hóa thành nhân hình. Không hổ là có truyền thừa cổ lão tiên thiên sinh linh, tu sĩ tầm thường há có thể thông hiểu như vậy nguyên cơ. Văn Tiên trong lòng thầm than thời điểm, Hạm Chi Tiên đã cao giọng mở miệng, thanh âm xuyên vào kiếp vân, hỗn nguyên mới bắt đầu, nguyên khí chưa phân, hỗn độn một thể. Âm dương cùng nhau ôm, ngũ hành luân chuyển, này tức đại đạo bản nguyên. Mặt trời là dương cực chi chủ, tháng chính là âm tượng chi hình. Nhật nguyệt ngũ tinh, gọi chung thất chính, trời, người cũng hàng tam tài. Thiên khung cao xa, lục khí chu lưu mà thành bốn mùa, đại địa sâu thẳm, ngũ hành vận hóa mà sinh vật vật. Tu thể giả, nước không có khả năng thấm, lửa không có khả năng đốt, lôi nhập kinh mạch, phản trợ hình thể quý nhất. Luyện thân giả, lấy dương hỏa nung chi, thì hóa dương khí, lấy âm phủ nuôi dưỡng. Người đắc đạo, cùng thiên địa đồng căn, cùng vạn vật một thể. Có được thì tồn, thất chi thì vong. Cái gì gọi là đoán thể? Lấy linh khí là diễm, nhục thân là lô, dùng vạn pháp vào một thân, đúc bất hoại chi khu. Cái gì gọi là luyện nguyên? Lấy linh khí làm cơ sở, pháp tắc là truy, luyện nguyên thần đến viên mãn, đặt vô lậu chi cảnh. Hạm Chi Tiên lời nói, chính là bản cổ nhất mạch chính thống đạo pháp. Trong đó luyện thần chi thuật, nguồn gốc từ cựu chuyển nguyên công chỗ diễn chi thượng thanh linh bảo trải qua, đoán thể chi pháp thì xuất từ tam thanh tử vu tộc đoạt được cựu chuyển huyền công. Này hai pháp, chỉ có bản cổ chính tông có thể tu, chỉ có tam thanh thân chuyển có thể thụ. Khổng Tiên sinh ra liền dẫn phượng tộc huyết mạch, thiên phú này khiến cho hắn tự nhiên phù hợp nguyên thần cùng nhục thân đồng tu pháp môn. Điểm này, ngược lại là cùng Văn Tiên có chút tương tự. Bất quá, Khổng Tiên có tu hành cơ duyên, xa không phải Văn Tiên nhưng so sánh. Hạm Chi Tiên truyền xuống đạo pháp thời điểm, Khổng Tiên đầu tiên là nao nao, chưa từng ngờ tới lại sẽ ở hôm nay đến nghe bản cổ chân truyền. Hắn yên lặng so sánh tự thân trong tộc còn sót lại bí pháp, rất nhanh phát giác, trước mắt chi pháp lại áp đảo phượng tộc cổ truyền phía trên. Lúc này không chần chờ nữa, theo mới được công pháp bắt đầu tu luyện. Đem xâm nhập thể nội lôi quang luyện hóa hợp nhất, lấy thân là đỉnh lô, lấy lôi đỉnh làm bữa rèn, không ngừng rèn luyện nguyên thần, để vững chắc thân thể. Gặp hắn đã tiến vào trạng thái, Văn Tiên cùng Hạm Chi Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Khổng Tiên thật là nguyên phượng thân gia, căn cơ thâm hậu, độ tính siêu phàm, tư chất có thể xưng tuyệt đỉnh. Hạm Chi Tiên bẹn bẹn nói một lần, hắn liền thông hiểu ý nghĩa, thi triển ra không có chút nào vướng víu. Sư đồ hai người để ở trong mắt, trong lòng đều là cảm giác vui mừng. Như vậy tu hành, trải qua 7749 ngày, ngũ hành sơn trên không quần quận dị tượng mới dần dần lắng lại. Cứ việc Khổng Tiên tiếp tục dung luyện lôi đỉnh cùng tam quang thần thủy bên trong tạo hóa chi lực, nhưng thiên địa chỗ tụ tiên thiên linh khí cùng tiếp sau quà tặng vẫn như cũ mênh mông khó tiêu. Những lực lượng này, người tu hành tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể chạm đến một tia. Khổng Tiên tử không dám có nửa phần lãng phí. Theo cựu truyền huyền công cùng cựu truyền nguyên công luân chuyển không thôi, nhục thể của hắn ngày càng cường hành, nguyên thần càng thanh minh. Ngày thứ 49 giữa trưa, hét dài một tiếng phá mây mà ra, một cái ngũ thải ban lan cự tức từ đỉnh núi dâng lên. Cái kia khổng tức cánh chim tỏa ra ánh sáng lung linh, lông đôi giãn ra, năm cái dài đến 3 thước lông chim cao cao dơ lên, phân loại xanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc. Mỗi cái linh vũ phía trên đều có tiên tiên quang mang chậm rãi lưu chuyển. Chớ có khinh thường cái này năm cái lông vũ, trên đó phát sáng chính là tiếng tâm lừng lấy tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Một khi thôi động, trong ngũ hành, vạn vật đều có thể thu hút, huyền cơ khó lường. Cái kia ngũ thải khổng tức ở chân trời xoay quanh mấy vòng, sau đó chậm chậm trở xuống đỉnh núi, hóa thành nhân hình. Nguyên địa khổng tức tung tích hoàn toàn không có, chỉ có một thanh tú đạo nhân đứng ở trước mọi người. Chỉ gặp hắn, hào quang rạng rỡ, thụy khí vần quanh, da thịt như mơ đông, giống như thiếu nữ giống như ôn nhu, thần thái tỏa sáng, như mới sinh như trẻ con thuần túy. Thân mang xanh ngọc la bảo, đầu đội tiêu dao một chiếc khăn. Khăn bên trên hào quang chớp động, bao ở giữa thải văn phiêu dật. Trước ngực bảo kính chiếu tường vân, bên hông sư rất mang gấp buộc, giải lụa màu như hà mới nhiễm. Dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang. Bộ pháp trầm ổn, tiến tới có độ. nghiễm nhiên một vị phong tư chắc tuyệt thái ớt kim tiên. Khổng Tiên không hổ là tiên tiên sinh ra chi linh, không hổ là nguyên phượng thân tử. Vừa mới hóa hình, liền đã đạt thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới, điểm xuất phát độ cao hiếm thấy trên đời. Cần biết ngày xưa Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề các loại đại năng sơ hiện chân thân lúc, cũng bất quá đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi. Khổng Tiên tiên phú, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, đủ để cùng những cái kia đứng đầu nhất tiên tiên thần minh đặt song song. Bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc trước sớm đã cùng Khổng Tiên, Vũ Dực Tiên từng có ước định, hắn vừa hoàn thành hóa hình, liền lập tức tiến về bái kiến Hạm Chi Tiên. Phượng tộc Khổng Tiên, khấu tạ lão sư truyền pháp tri ân. Tốt, đứng lên đi. Ngươi chính là nguyên phượng đằng sau, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tức biến thành, lại được tiên thiên ngũ hành chi khí tầm bổ, mới có hôm nay cơ duyên. Nguyên nhân chính là ngươi giáng sinh lúc liền ẩn chứa ngũ hành bản nguyên, mới cùng ta kết xuống đoạn này sư đồ phân chia. Đệ tử tham kiến lão sư. Nghỉ đằng sau, Hạm Chi Tiên dẫn Khổng Tiên, từng cái dẫn kiến Văn Thiên, Bích Tiêu bọn người. Đối với Văn Thiên danh tự, Khổng Tiên cũng không lạ lắm. Hán tiểu di, Phượng tộc Thanh Loan đã sớm đem trong đó nguồn gốc tinh tế cáo chi. Khổng Tiên bái kiến Văn Thiên sư minh. Văn Thiên bắt đầu thấy vị sư đệ này, liền phát giác nó thân phụ bất phàm khí vận, cùng nhân tộc ở giữa hình như có sâu xa liên lụy. Trước đây từng để qua, Khổng Tiên sau khi biến hóa dung mạo cực kỳ kỳ lạ, ánh sáng lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, da thịt nhu nhuận như thiếu nữ, thần thái sung mãn như mới sinh anh hải. Như vậy tướng mạo, ở đời sau nhân tộc bên trong cũng có một lệ mà theo, đó chính là huyền môn mệnh cấp trừ tử bách gia thời đại sắp xuất hiện không câu, người xưng Khổng lão nhị. Tương truyền người này lúc sinh ra đời liền tóc trắng che thủ, sắc mặt hơi vàng, cái trán giống như che trời đường vân. Lại nhìn huyền câu chi địa, hắn đồng nhan hạ phát, mắt xanh trường mi, cử chỉ phiêu nhiên như tiên, thần sắc ôn hòa hiền hậu ấm áp. Nhật nguyệt sừng rõ ràng, vành hai thon dài, hai thai tam thiếu, mũi cao ngất như trụ, râu ria tua tua thon dài, trán rộng răng sơ, tay cầm thiên căng, chân đạp địa chi, họ Khổng Tiên đổi, chữ trọng nhi. Bởi vậy, Văn Thiên liếc thấy Khổng Tiên, tâm thần hơi chấn động một chút. Hắn chưa từng ngờ tới, cái này hồng hoang bên trong lại có như thế tương tự chỉ tướng. Nhưng hắn suy nghĩ cũng không dừng lại quá lâu. Khi Hạm Chi Tiên mang theo Khổng Tiên đến gần lúc, thân là đại sư huynh, hắn tự nhiên muốn mở miệng chỉ điểm. Khổng Tiên sư đệ, ngươi trời sinh có đủ ngũ sắc thần quang, hộ thể tùy hành, ngày sau như tu hành đúng phương pháp, này ánh sáng có thể thành ngươi bản mệnh thần thông. Nhưng nhớ lấy không thể ỷ lại mạnh kinh địch. Ngũ hành mặc dù diệu, lại còn tại âm dương, tam tải, tứ tượng phía dưới, thời không vận mệnh càng là bao trùm trên đó. Vạn vật tương khắc, giống nhau nước chắt điểm nổ hũ, một vật chế ước một vật. Cần tuân sư minh dạy bảo, Khổng Tiên khắc trong tâm khảm. Lần này ngôn ngữ cũng không phải là nói xuông. Kiếp trước sự tình sớm đã xác minh, Khổng Tiên sở dĩ cuối cùng bị Tiếp Dẫn đạo nhân dẫn vào Tây Phương giáo, chính là bởi vì hắn đối với ngũ sắc thần quang quá tự tin. Hắn coi là này ánh sáng có thể quét tận thiên hạ và pháp, không người có thể trốn. Lại chưa từng biết được, hồng hoang bên trong trí cao tồn tại sớm đã siêu thoát tam giới, không tại ngũ hành bên trong. Tiếp Dẫn đạo nhân có thể câu thông thiên đạo, há lại chỉ là bản mệnh thần thông có khả năng câu thúc. Bất quá cái này cũng trách không được hắn. Lúc đó hắn không phải đại giáo đích truyền, không người cho hắn để lộ thánh giả phía sau bí ẩn. Từ Văn Thiên, Bích Tiêu phía dưới, còn lại mọi người đều là Khổng Tiên văn bối. Khổng Tiên tuy có thánh nhân chi tư, lại không nửa phần kiêu căng thái độ. Cùng giao cơ, nữ hoa các loại hậu bối ở chung, vẫn như cũ khiêm tốn ôn nhuận, cử chỉ vừa vặn. Hạm Chi Tiên chính thức nhận lấy Khổng Tiên làm đồ đệ sau, đám người khởi hành tiến về Âm Dương Sơn, tìm kiếm em trai Vũ Dực Tiên. Trên đường, Hạm Chi Tiên bắt đầu khảo sát Khổng Tiên tu hành phương hướng. Khổng Tiên đồ nhi, ngươi bây giờ đã tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, đợi về Kim Ngao đảo, an vào Thái Ức Chi Hoa hoặc Ngũ Châm Tùng Quả liền có thể trùng kích Đại La Chi cảnh. Tuy là mới vào hồng hoang, nhưng con đường cần sớm định. Ta Tiệt Giáo truyền thừa bên bắc, có luyện nguyên, luyện thể hai đại căn bản pháp môn, có khắc trận, khí, đan, kiếm bốn đầu phụ đạo có thể cung cấp lĩnh hội. Trong lòng ngươi có thể có lựa chọn. Muốn đi gấp gì đường? Chương 316, Hiên Viên cùng Lôi Tổ Đại Hôn đã tiến đến chương 316, Hiên Viên cùng Lôi Tổ Đại Hôn đã tiến đến Khổng Tiên sau khi nghe xong, tâm thần chấn động. Không hổ là thánh nhân đạo thống, nội tình thâm hậu. Không nói những cái kia hy thế kỳ trần, riêng là cái này mênh mông đạo pháp, liền không tầm thường môn phái có khả năng với tới. Hắn hơi chút suy nghĩ, mở miệng hỏi, "Lão sư, luyện nguyên cùng luyện thể, phải chăng có thể kiêm tu? Cái kia bốn đạo ở giữa, lại có gì khác nhau?" Hạm Chi Tiên khẽ bước cằm, vấn đề này hợp lý. Ta Tiệt Giáo xuất từ thượng thanh thánh nhân, nhưng tam thanh đồng nguyên, môn hạ đệ tử đều có thể đọc lướt qua hai đại pháp môn. Thường nhân bị giới hạn căn cốt tư chất, thường thường chuyên tu thứ nhất. Nhưng ngươi xuất thân phụ tộc, nhục thân trời sinh bền bỉ, nguyên thần cũng vững vô củng cố, cùng sư huynh của ngươi Văn Tiên tương tự, có song tu chi tư. Về phân trận, khí, đan, kiếm bốn đạo cũng không chia cao thấp, duy nhìn phù hợp hay không. Vi sư tự thân cũng không tu tập này bốn đạo, chỗ đi chính là tiên tiên linh mục nhất mạch. Khổng Tiên nghe vậy đốn ngộ. Công pháp dùng cho tăng cao tu vi căn cơ, đạo pháp tắc trợ chiến hoặc lộ đạo. Mà hắn thân phụ thuần túy tiên tiên ngũ hành pháp tắc, như bỏ này mà đi khác cầu cách khác, không khác để đó chung không gõ, lệ đi lúc trùng, đồ phí khí lực. Lão sư, đệ tử đã quyết ý, nguyện tu nguyên thể song luyện chi đạo. Khổng Tiên ngữ khí kiên định. Tốt. Đã như vậy, hôm nay liền chuyển cho người cả bộ. Hạm Chi Tiên đưa tay dẫn một cái, một đạo thanh quang từ trong lòng bàn tay bay ra, thẳng vào Khổng Tiên thức hải. Đây là thượng thanh linh bảo trải qua cùng cựu chuyển nguyên công hoàn chỉnh pháp quyết, đã rót vào ngươi trong nguyên thần. Nàng ánh mắt thâm thúy, dặn dò, con đường tu hành, quý ở an tâm tiến lên, thận trọng từng bước. Tương lai có thể đạt dị cảnh, toàn bằng chính ngươi đá mài hăm hở tiến lên. Có thể hiểu. Đệ tử minh bạch. Khổng Tiên cung kính đáp lại. Trong thức hải, hai bộ đạo kinh lưu chuyển không thôi, huyền cơ ẩn hiện. Tâm hắn chiều chập trùng, khó nén kích động. Cổ ngữ nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Bây giờ nhìn thấy chân lý, đâu chỉ nghe đạo, quả thật đăng đường nhập thất. Khổng Tuyên tại Kim Vân bên trên tĩnh tu, thân ảnh trầm ổn như núi. Bích Tiêu nhìn qua phương xa, đột nhiên chuyển hướng Văn Thiên, nhỏ Văn Thiên, các ngươi vì sao đều chấp nhất tại nguyên thể đủ luyện? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, lại mang theo một tia danh mãnh, ngươi nhưng phải nắm chặt chút, nghe nói ngươi sư đệ sắp bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Sư Minh tu vi bị sư đệ siêu việt, chuyến đi cũng không quá đẹp mắt. Văn Thiên cao giọng cười một tiếng, sư bá nói rất đúng. Bất quá thôi, hắn trừng mắt nhìn, bây giờ cảnh giới của ta cũng đã cùng ngài sánh vai. Lời còn chưa dứt, mọi người đều cười. Lúc này, một đoàn người bước lên Âm Dương Sơn thổ địa. Nơi đây ở vào Nam Xuyên Bộ Châu, núi sông linh tú, chính là hồng hoang ít có thanh tịnh phúc địa. Khi Văn Thiên, Hạm Chi bọn người đi vào ở giữa, ánh mắt không tự chủ được bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, núi non trùng điệp, khe danh tung hành, dòng suối ố lượn, tuyển nhãn dày đặc. Ngàn năm dây leo rủ xuống vách núi, và năm tùng bách đứng thẳng thạch khe hở. Sương sớm bên trong bạch hạt rõ ràng lệ, hiểu vân bên trong hơi nhạn dương cánh. Dãy núi như kích trực chỉ thương cung, loạn thạch thành trận tựa như chống chất. Dương ngọn núi cao vút trong mây, âm linh khúc chết bắt chuyển. Xuân tới hoa trên núi tự khai, chim hót ứng tiết mà ca. Hương Trương cùng Bạch Lộc xuyên rừng mà đi, Ngọc Thố bạn Thanh Lang xuất nhập đi tới đi lui. Khe sâu lao nhanh không thôi, dòng nước xiết đục thạch, thanh trấn khắp nơi. Một nơi tuyệt vời đầu tiên, đám người cùng kêu lên tán thưởng. Văn Thiên mỉm cười, lấy ra Phượng Hoàng Linh nhẹ nhàng lay động. Ý gì hệt năm đó tại Ngũ Hành Sơn lúc cảnh tượng, một cái đại bằng từ trong hư không phá xác mà ra, hai cánh triển khai, khí thế kinh người. Hạm Chi Tiên lúc này truyền thụ thượng thanh linh bảo trải qua cùng cựu truyền huyền công. Đại bằng thu nạp thiên địa linh khí, trải qua tiên kiếp tẩy lễ, cuối cùng được thân người, chuyện thứ nhất chính là cùng kính bái kiến Hạm Chi, Văn Thiên cùng Khổng Tuyên. Thường nói có nói, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Cái này đại bằng vốn là tiên thiên âm dương pháp tắc biến hành, mới sinh tức cố thái ớt kim tiên tu vi, cùng Khổng Tuyên không có sai biệt. Chỉ là cả hai thiên phú hơi có khác biệt. Khổng Tuyên trời sinh nắm giữ ngũ hành thần quang, uy năng vô biên, đại bằng thì thân phụ âm dương nhị khí, lưu chuyển không thôi. Trong trí nhớ kiếp trước, Khổng Tuyên đem ngũ hành thần quang luyện thành bản mệnh thần thông, uy chấn tam giới, mà đại bằng lại dự định lấy âm dương nhị khí rèn đúc một kiện hậu thiên linh bảo, âm dương lưỡng khí bình. Cử động lần này nhìn như tinh diệu, kỳ thực đáng tiếc. Tiên thiên đồ vật nếu dùng tại luyện khí hoặc hóa thần thông, chung quy là bỏ gốc lấy ngọn. Chân chính cử chỉ sáng suốt, chính là đem nó tồn tại, đợi ngày sau tu tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, mượn nó lĩnh hội đại đạo bản nguyên. Hồng hoang bên trong, rất nhiều tiên thiên thần thánh không cách nào cảm ứng chứng đạo cần thiết pháp tắc chân ý, mới không thể không lựa chọn trạm thi chi pháp. Chém tới chấp niệm, trong suốt tâm thần, chỉ vì tại dài rằng giặc trong tu hành bắt cái kia một tia Hỗn Nguyên thời cơ. Mà Khổng Tuyên cùng đại bằng khác biệt, bọn hắn sinh mà mang theo pháp tắc hình thức ban đầu, điểm xuất phát viễn siêu người bên ngoài. Bởi vậy, Văn Thiên tuyệt không thể ngồi nhìn đại bằng lãng phí thiên phú. Ngay tại đại bằng hành lễ hoàn tất thời khắc, Văn Thiên mở miệng, người âm dương nhị khí, không thể khinh động. Vũ Dực Tiên, trong cơ thể ngươi cái kia cố tiên thiên âm dương nhị khí, liên quan đến ngươi tương lai có thể hay không đi ra đạo thuộc về mình đồ, tuyệt không thể tùy ý phung phí. Hoặc là đem nó luyện thành bản nguyên thần thông, dung nhập tính mệnh bên trong, hoặc là liền lưu tại thể nội, ngày ngày lĩnh hội, tập bổ thần hồn. Đối với Khổng Tiên cùng Vũ Dực Tiên mà nói, nếu như chưa từng bái nhập Hạm Chi Tiên môn hạ, ổn thỏa nhất chi pháp chính là bảo vệ cố khí tức này, mà đợi tương lai đốn ngộ đại đạo thời điểm sử dụng. Bây giờ đã đến sư thừa, con đường phía trước liền nhiều hơn mấy phần biến số. Hạm Chi Tiên trong tay nắm giữ tiên thiên một khí dây hồ lô cùng ngũ châm tùng đều là tiên địa sơ khai lúc thai nén trí bảo linh căn, ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc. Có bọn chúng, cảm ngộ tiên địa bản nguyên cũng không phải là việc khó, hai người cũng không tất ỷ lại tự thân chi khí. Sư Minh nói cực phải, ta cái này âm dương nhị khí, có thể ngưng là thần thông, cũng có thể trả lại bản thân, đoán thể luyện thần. Như hóa thành thần thông, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên âm dương thần quang một khi thi triển, vạn vật quy tịch, trong lúc vô thanh vô tức chôn vùi hết thảy. Bích Tiêu sau khi nghe xong, trong mắt hơi rung, trong lòng thầm than, Nguyên Phượng đằng sau, quả nhiên khí vận tâm hậu, được trời ưu ái. Nàng nói khẽ, đáng tiếc chí bảo kia thái cực đồ sớm đã rơi vào thái thượng chi thủ. Nếu có vật này hỗ trợ, ngươi ngày khác chứng đạo, chưa hẳn vô vọng. Lời này nói ra người duy Bích Tiêu một người, cũng chỉ có nàng dám như thế thẳng thuật thánh nhân sự tình. Văn Thiên theo lão sư Hạm Chi Tiên nhận lấy hai vị mới đồ sau, mọi việc đã định. Hạm Chi Tiên cần mang theo Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên trở về Kim Ngao đảo, đi vào tiệt giáo danh sách, chính thức xếp vào môn tượng. Mà Văn Thiên thì có khác sự việc cần giải quyết, cần nhanh trở lại nhân tộc. Bởi vì Hiên Viên cùng Lôi Tổ nhân hôn đại điện sắp mở ra. Chính như lúc trước địa hôn tiên hôn bình thường, loại này thịnh điện không chỉ có biểu tượng tộc đàn hương thịnh, càng có trên trời rơi xuống công đức, người xem lễ đều có thể chia lãi một hai. Văn Thiên liền đem việc này báo cáo Hạm Chi Tiên, mời nàng tại về đảo đằng sau, mời quen biết cũ bạn cũ trung phó chắc lộc. Nữ hoa nương nương, Hiên Viên, Lôi Tổ đều biết, đến đây chứng kiến tiên tiên thần thánh càng nhiều, thiên địa cảm ứng càng mạnh, đoạt được tiên đạo quả tặng cũng liền càng phong. Việc này ngay cả Quảng Thành Tử cũng động tâm tư. Hắn lập tức hành động, khắp xin mời xiển giáo môn nhân cùng Côn Luân tán tu, tụ hướng trục lộc chi địa, cùng cử hành hội lớn. Xuân hoa tan mất, lá thu phiêu linh, tuế nguyệt như chảy. Trong ngay mắt, Hiên Viên cùng Lôi Tổ ngày đại hôn đã tiến đến.